Oeng. Hai cái hoàn toàn không tương xứng bàn tay ầm vang chạm vào nhau, mang tới kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Tại chỗ, Trần Minh thân thể bất động, trên cánh tay phải quần áo không ngừng nghiến nát, lại nghe thấy một trận lốt bốt bạo hưởng không ngừng truyền ra, nương theo lấy xương cốt đứt đoạn thành thủy thanh. Hắn thân ảnh bất động, cánh tay phải có chút vô lực rủ xuống, tại vừa mới cái kia lập tức bên trong kém một chút liền muốn nhường toàn bộ cánh tay phải trực tiếp gây mất. Mà tại đối diện, đầu kia to lớn man thú nhìn qua còn muốn càng thêm thê thảm chút. Cùng Trần Minh một quyền chạm vào nhau, một con kia trên bàn tay khổng lồ, mấy đầu thật dài lỗ hổng trực tiếp xuất hiện, trong đó huyết nhục không ngừng sụp đổ mở, hóa thành từng sợi huyết vũ không ngừng chảy xuống, lại gặp màu trắng xương cốt ẩn ẩn hiện lên. Nhưng điểm ấy thương thế, đối với thể tích khổng lồ man thú mà nói, căn bản là không tính là cái gì, nhìn qua tựa như là phá cái không lớn không nhỏ lỗ hổng, mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng lại chưa chắc có cỡ nào ảnh hưởng chiến lực. Giống. Cùng Trần Minh đối banh một kích, con man thú kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, dài đến cao 30, 40 mét thân thể triệt để giãn ra mở, nhìn qua tựa như là một tòa cao lâu, liếc nhìn lại làm cho người kinh dị. Nhìn qua trước mắt cái này kinh khủng cự thú, Trần Minh sững sờ, sau đó thân ảnh thần tốc rút lui. Ầm. Chẳng biết lúc nào, tại chỗ lại một đầu giống nhau như lúc man thú xuất hiện tại nguyên chỗ, cứ việc thể tích bên trên không như lúc trước đầu kia, nhưng bạo ngược trình độ lại là càng thêm rất, một trường vùng xuống, cùng bạo nguyên khí bốn phía mà đến, trực tiếp một kích đem tại chỗ đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đến bước này, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Từng đợt khắp nơi nghiền nát thanh âm truyền đến. Trần Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại nguyên chỗ, chẳng biết lúc nào, dòng dã năm con man thú cùng nhau vây quanh hắn, đem hắn chung quanh chắn chật như nêm tối. Năm con man thú bên trong, cao nhất khoảng chừng hơn 40 mét, thấp nhất đầu kia, thân cao cũng đầy đủ có hơn 20 mét, liếc mắt nhìn lại như là từng tòa cao lầu, làm cho người ngắm mà bẩm sinh. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh thật sâu hấp khẩu khí, cứ việc bị năm đầu khủng bố man thú bao quanh vây quanh, nhưng đến thời khắc này nhưng cũng không có quá nhiều e ngại, chỉ là nâng lên nắm tay, sau đó vọt thẳng hướng về phía trước. Bá đạo vô biên khí phách tại nguyên chỗ lóe ra, sau đó sau một khắc, tại chỗ một mảnh hạo đãng huyết khí bay tán loạn mà lên. Từng đợt man thú giống lên một tiếng từ tại chỗ không ngừng vang vọng, cuối cùng hướng về ngoại giới lan ra, một đường lan ra đến cực xa bên ngoài. Nơi xa, tại một bên khác. Đại ca. Bị Trần Minh tại bị vây quanh trước ném ra bên ngoài, từ thanh gian nan đi ra chỗ kia hung địa, giờ phút này nghe trong đó truyền vang mà đến giống lên một tiếng, không khỏi quay người nhìn lại, mang trên mặt lo âu nồng đậm. Hắn tại nguyên chỗ chờ một lát, nhưng không thấy bên trong man thú giống lên một tiếng dần dần dừng lại, ngược lại trong cảm giác truyền đến tiếng vang càng phát ra mãnh liệt lên. Đứng tại chỗ, lặng lặng quan sát lấy một màn này, hắn cuối cùng khẽ cắn môi, định tiếp tục đi đến phía trước, chuẩn bị lân cận quan sát một chút tình huống bên trong. A Thanh, đừng đi. Trong đầu, U Hỏa khuyên can âm thanh kịp thời vang lên, còn nhìn không ra a. Nơi này là man thú ngủ say hung địa, bên trong đâu đâu cũng có man thú ẩn nút, lấy ngươi hiện tại trạng thái đi vào, nếu như đụng phải man thú, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, Từ Thanh cắn răng, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi chần chờ. Đừng thế nhưng là, U Hỏa thanh âm có chút khàn khàn, giờ khắc này mang theo chút lo lắng, lấy ngươi hiện tại trạng thái, coi như đi vào lại có thể làm cái gì? Ngẫm lại tình huống trước đi, ngươi bây giờ đi vào, chỉ có thể cho Lưu tiểu tử cản trở mà thôi. Nghe đến đó, Từ Thanh sững sờ tốt nửa ngày, cuối cùng mới chỉ có thể cười khổ tự giễu mở miệng nói, đúng vậy à, ta hiện tại chính là một tên phế nhân mà thôi. Chính là đi vào, lại có thể giúp đỡ được gì? Hắn tự giễu cười cười, sau đó mới bỏ đi vào dò xét suy nghĩ, trực tiếp xoay người, chuẩn bị tìm coi như địa phương an toàn dừng lại, chờ Trần Minh từ bên trong giết ra đến. Cứ việc thân ở hung địa, nhưng đối với Trần Minh có thể hay không giết ra đến, Từ Thanh nhưng không có mảy may hoài nghi, từ đầu đến cuối đều đối Trần Minh ôm mãnh liệt lòng tin, tin tưởng vững chắc hắn chắc chắn có thể từ trong đó giết ra, cuối cùng đi đến trước người hắn đến. Rất nhanh, hắn tìm tới một mảnh trong bụi cỏ, ở bên trong tạm thời tránh né. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, hung địa bên trong giống lên một tiếng không thấy mảy may dừng lại, ngược lại theo thời gian trôi qua, nhìn qua ngược lại lộ ra càng khủng bố hơn. Bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục, thậm chí trước mắt tình huống này, không có một chút muốn dừng lại bộ dáng. Bất quá bên trong đại chiến cứ việc vẫn còn tiếp tục, nhưng ở trong khoảng thời gian này, Từ Thanh lại gần như sắp muốn tránh không đi xuống. Cũng không phải là sự chịu đựng của hắn hao hết, mà là có ngoại lực nhân tố tham gia. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, bởi vì hung địa bên trong động tĩnh, khoảng thời gian này thỉnh thoảng có man nhân ở chỗ này tụ tập, đem nơi này vây cái út sấp. Tại ẩn nút quá trình bên trong, Từ Thanh còn thỉnh thoảng trông thấy có man nhân chiến sĩ len lén lẻn vào hung địa bên trong, tựa hồ là muốn thừa cơ lục soát lấy vật gì đồ vật. Theo thời gian trôi qua, nơi này tụ tập man nhân càng ngày càng nhiều, đem phụ cận đây rất lớn một phiến khu vực trực tiếp chiếm cứ. Nhiều lần thời điểm, Từ Thanh liền cùng những người man kia kỵ sĩ đụng mặt, nếu không phải ẩn nút coi như không tệ, chỉ sợ cũng muốn cùng phát sinh đại chiến. Nhưng theo nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn bị phát hiện chính là một kiện chuyện sớm hay muộn. Bất đắc dĩ, hắn rời đi chính mình một mực ẩn giấu địa phương, trực tiếp đổi chỗ khác ẩn nút. Sau đó, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Một chỗ dòng nước coi như nước chảy xiết đang chảy. Tại dòng nước bốn phía, một chút man nhân ngay tại trung quanh tìm kiếm, thỉnh thoảng từ trong nước vớt ra một vài thứ. Những vật này phần lớn là man thú thi thể, còn có từng ngụm bị đánh nát huyết nhục loại hình. Mỗi một lần mò được những vật này, trung quanh man nhân đều sẽ phát ra một trận reo hò, lấy loại phương thức này đến chúc mừng thu hoạch của mình. Thật sự là kinh khủng bực nào đại chiến a. Đem một khối trường dài 3-4 mét bàn tay màu đen mò lên, nhìn qua trước mắt cái này bàn tay khổng lồ, một cái 20 tuổi, nhìn qua coi như tuổi trẻ man nhân phụ nữ có chút rung động, không khỏi phát ra một trận thở dài, cái kia từ trung thổ tới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 131, man nhân bộ lạc. Cái kia từ trung thổ tới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đứng tại bên bờ sông, cố gắng đem dòng sông bên trong bàn tay lớn kia vớt lên đến, phụ nhân có chút phức tạp mở miệng nói xong, giọng nói nghe vào mang theo chút ước mơ. Dù sao là rất mạnh liền đúng. Một bên, nơi xa, một cái cao lớn nam tử trung niên mở miệng đáp lại nói, sau đó chỉ trước mắt to lớn bàn tay. Ngươi nhìn, cái bàn tay này ước chừng khoảng 4 mét, bản thể chí ít có cao 30 mét lớn, là một đầu thành niên bạo viên thú, dưới tình huống bình thường một trưởng có thể đập nát một ngọn núi, một mình một đầu, liền có thể đổ diệt một cái cỡ trung bộ lạc. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó lại chỉ vào bàn tay dưới đáy vị trí, mở miệng nói ra, nhưng là ngươi nhìn, bàn tay này dưới đáy, nhưng lại là một quyền nát vấn. Đầu này bạo viên bàn tay không phải người khác dùng đao kiếm cắt nát, mà là người khác gắng gượng dùng nắm đấm đánh thành dạng này, vì lẽ đó tương đối yếu ớt dưới đáy trực tiếp liền vỡ vụn, về phần càng cứng rắn hơn bàn tay bộ thì coi như hoàn hảo, bị hoàn chỉnh lưu lại. Có thể dùng nắm đấm đem bạo viên thú bàn tay xé rách, loại trình độ này, các ngươi cảm thấy lợi hại hay không? Hắn nhìn xem chung quanh tộc nhân, giọng nói phức tạp mở miệng nói xong. Lợi hại. Ở chung quanh, nghe nam tử trung niên giảng thuật, một chút nam tử trẻ tuổi trong mắt cơ hồ muốn toát ra tinh tinh, từng gương mặt một bảng tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái, lúc nào chúng ta tạ giọt bộ, cũng có thể có được mạnh mẽ như vậy dũng giả. Vậy chúng ta cũng không cần lo lắng Kim Vương bộ ức hiếp cùng thu thuế. Còn có thể đối chung quanh phát ra chính phạt, đem chung quanh những cái kia bộ lạc nhỏ toàn bộ thống hợp đến chúng ta bộ lạc bên trong đến. Chung quanh tuổi trẻ tộc nhân từng câu từng chữ nói, trong lời nói tràn đầy ước mơ. Còn không nhanh làm việc. Tại chỗ, nghe thấy chung quanh tuổi trẻ tộc nhân thảo luận, nam tử trung niên mở miệng khiển trách, cả ngày nghĩ đến những này có không có, chẳng bằng thật tốt tu tập hiếu chiến trận, nhiều lục soát hàng một điểm con ngồi. Còn dám lắm miệng, coi chừng ta đem các ngươi ném đến trong sông cho cá ăn. Hắn mở miệng khiển trách, xem ra tại cái này bộ lạc bên trong có được rất mạnh hy vọng, chỉ là vừa mới mở miệng, liền làm chung quanh những người tuổi trẻ kia không dám lên tiếng. Đàng hoàng cầm lưới ở nơi đó không ngừng mò lấy. Trông thấy cái này màn, hắn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn sang một bên tuổi trẻ phụ nhân, A Mục, ngươi đi theo ta. Được. Tên là A Mục tuổi trẻ phụ nhân gật gật đầu, sau đó thả ra trong tay sống, đi theo nam tử trung niên đi tới một bên. Rất nhanh, bọn hắn đi đến một cái coi như địa phương an tĩnh. A Mục, chung quanh nơi này địa phương, mấy ngày nay thu hoạch càng ngày càng ít, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là xâm nhập một điểm, đi cấm khu bên trong nhìn xem. Đi đến nơi hẻo lánh, nhìn trước mắt A Mục, trung niên nam nhân nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Đi càng xâm nhập thêm địa phương, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Nghe trung niên nam nhân, A Mục có chút lo lắng, chúng ta bây giờ tiến về cấm khu, đã là tại vi phạm Kim Vương bộ mệnh lệnh, nếu như lại tiếp tục xâm nhập, vạn nhất bị phát hiện liền xong. Ta biết. Nam tử trung niên sắc mặt cương nghị, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có vẻ hơi do dự, chỉ là lần này cơ hội quá hiếm có. Cái kia trung thổ tới cường giả thân khôn cấm khu, khoảng thời gian này cơ hồ đem trong cấm khu tất cả hung thú chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, trong đoạn thời gian này, toàn bộ cấm khu cơ hồ chính là không đề phòng. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là ra ngoài đây, mấy ngày nay thời gian đều có khủng bố như vậy thu hoạch, nếu là đến nội bộ, thu hoạch tất nhiên càng khủng bố hơn. Hắn mở miệng như thế nói ra, hơn nữa, thừa cơ hội này, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tập hợp bọn nhỏ tẩy lễ dùng tế phẩm. Chúng ta thế hệ này, bởi vì điều kiện có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, nhưng là tạ ruột bộ đời sau, ta không hy vọng bọn hắn tiếp tục tầm thường xuống dưới. Hắn nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này sắc mặt không hiểu kiên nghị. Nghe hắn nói như vậy, A Mộc thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút xúc động, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn những này bộ lạc nhỏ sở dĩ sẽ mạo hiểm xâm nhập hung địa bên trong, chính là vì hung địa bên trong sinh trưởng rất nhiều chân quý dược liệu. Tại man vực bên trong, bởi vì man thú đặc chất đặc biệt, một chút chân quý dược thảo thường thường sẽ xảy ra sinh trưởng ở man thú chung quanh. Mà giống như là trước mắt chỗ này man thú liên miên tụ tập hung địa, bên trong chân quý sản vật càng là nhiều do người. Chính là bởi vì những này, vì lẽ đó tại hung địa vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, chung quanh lớn nhỏ bộ lạc mới có thể giống người được mùi máu sói, điên cuồng hướng về nơi này vào tới. Chỉ là cứ như vậy trực tiếp thâm nhập vào đi, không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Trong đầu cân nhắc tuần lễ, đến cuối cùng, A Mục trên mặt vẫn là lộ ra vẻ chần chờ, không dám tùy tiện mạo hiểm. A Mục, nam nhân nhướng mày, liền muốn nói tiếp cái gì, nhưng tại hạ một khắc, một trận thanh âm từ phía trước chuyển tới, đem chú ý của hai người lực hấp dẫn tới. Khố Lô thập trưởng, A Mục tế sư. Nơi xa, đống kia người trẻ tuổi chính đại âm thanh kêu bọn hắn. Đứng tại chỗ, Khố Lô cũng không nói hoài tới cùng thuyết phục, trực tiếp bước dài mở hướng bên kia đi đến, vừa đi còn một bên hô to, tất cả im miệng cho ta, ở nơi đó xảo xảo nháo nháo hô cái gì đồ vật. Khố Lô thập trưởng, ngươi mau tới đây nhìn xem. Một cái trong bộ lạc người trẻ tuổi mở miệng, chỉ vào trước mắt dài hơn 4 mét bàn tay màu đen mở miệng nói ra, trong này có người. Có người. Nghe lời này, Khố Lô sững sờ, theo bản năng túi đầu xuống, nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, một cái to lớn màu đen bạo viên bàn tay chính ở chỗ này bày biện, chỉ là giờ phút này nguyên bản khép lại bàn tay đã có chút mở ra, lộ ra bên trong bộ dáng. Cả người áo vật phế phẩm, máu me khắp người vắng người nằm yên tĩnh ở bên trong, giờ phút này toàn thân trên dưới rạn nứt, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương, liếc nhìn lại cơ hồ làm cho da đầu run lên. Nam tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, đại khái chỉ là vừa mới trưởng thành, nhưng dáng người sắc thực phá lệ cao lớn, giờ phút này lộ ra trên nửa người trên cơ bắp bệnh tinh tế, tràn ngập một loại tráng kiện dương cương chi khí, làm cho người liếc nhìn lại, căn bản là không có cách quên. Tốt một đầu hán tử. Nhìn qua bị bạo viên bàn tay bóp ở trung ương nam tử, nhìn đối phương bộ dáng, Khố Lô cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, sau đó bước đi lên trước, phòng thủ tới dùng sức, muốn đưa bàn tay một ngón tay đẩy ra. Bạo viên khi còn sống lực lượng hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng giờ phút này chết đi về sau, cứ việc thân thể không xấu, nhưng cũng không có khả năng lại có khi còn sống cái chủng loại kia khủng bố ma lực. Khố Lô toàn thân dùng sức, miễn cưỡng đem cái tay kia chỉ vặn bung ra, sau đó nhường người đem trong lòng bàn tay chôn lấy nam tử kia khiêng ra đến. Hắn còn có khí. Một cái bộ lạc tộc nhân tiến lên, thử một chút nam tử mạch đập cùng hô hấp, cuối cùng lại đạt được một cái làm cho người có chút không thể tưởng tượng kết quả. Bị bạo viên thu trộm vào trên tay, hắn lại còn không chết. Khố Lô hơi kinh ngạc, sau đó tùy ý kiểm tra một chút về sau, chính là sức sở. Trước mắt nam tử thân thể cường độ có chút vượt qua hắn dự liệu, sờ lên không giống như là sờ tại người trên thân, ngược lại giống như là sờ tại một mảnh sắt thép bên trên đồng dạng. Xem ra lai lịch của người này cũng không đơn giản, hơn phân nửa là cái kia trong bộ lạc dũng sĩ, tại xâm nhập cấm địa lúc bị bạo viên thú bắt đến. Chuyện này cũng không kỳ quái, bởi vì bạo viên thú hoàn toàn chính xác có đem người bóp nơi tay trên lòng bàn tay chậm rãi hành hạ chết, sau đó bóp thành máu rán sau lại một ngụm nuốt vào thói quen. Hắn cũng không có bởi vì việc này mà suy nghĩ nhiều, bởi vì đi qua hắn kiểm tra, nam tử trước mắt tu vi mặc dù cường hãn, toàn bộ thân hình tựa như là đồng da thiết cốt, chân chính thể phách tu vi cũng rất cao, nhưng còn không có đạt tới có thể chính diện cùng bạo viên thú đại chiến tình trạng, vẹn vẹn chỉ là so với hắn lược mạnh mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là trình độ này, rất nhiều đại bộ lạc bên trong đi ra người đều có thể làm được, không tính là cái gì kỳ quái. Làm sao? Nơi xa, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó A Mộc đi hướng trước, hơi kinh ngạc nhìn qua xung quanh, mở miệng hỏi, đứa nhỏ này là? Một cái cường tráng dũng sĩ, hẳn là từ đại bộ lạc bên trong đi ra. Khố Lô gật gật đầu, trả lời như vậy nói, sau đó lại quay người nhìn về phía xung quanh, nhìn xem người xung quanh mở miệng nói, đến hai người, đợi chút nữa đem hắn một khối nhấc trở về. Phải. Xung quanh, mấy tộc nhân lên tiếng trả lời mở miệng. Cũng coi là cái không tệ thu hoạch. Nhìn xem dưới chân nằm nam tử, Khố Lô coi như hài lòng gật đầu, sau đó nhìn trước mắt A Mộc mở miệng nói ra, A Mộc, người này về sau liền giao cho ngươi, có vấn đề à? Được. A Mộc gật gật đầu, quay lại trực tiếp đem hắn đưa đến chỗ ta ở là được. Ừm. Khố Lô gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nếu là tại trung vực, giống như là loại này người lai lịch không rõ chắc chắn sẽ bị cảnh giác. Nhưng ở man vực lại sẽ không như thế. Bởi vì loại chuyện này thực sự quá phổ biến. Lớn như vậy man vực lên, mỗi một năm cũng không biết có bao nhiêu lớn nhỏ bộ lạc hủy diệt, dưới loại tình huống này, rất nhiều man nhân đều sẽ mất đi bộ lạc của mình, không thể không quay người lưu vong, hoặc là đầu nhập những bộ lạc khác. Bất luận là đem thu nạp, vẫn là đem ra làm cái gì khác, thậm chí là trực tiếp đem làm nô lệ bán đi, đều là cái lựa chọn tốt. Nhất là giống lần này dạng này dáng người anh vĩ, càng có mang tu vi, càng là thật to đáng tiền. Loại người này đồng dạng đều nắm giữ lấy một chút võ kỹ bí pháp, nếu là có thể khảo vấn đi ra, đối một chút bộ lạc nhỏ đến nói, càng là có thể thật to phong phú tự thân nội tình. Là dấu hiệu tốt. Nhìn xem được mang ra đi nam tử, Khố Lô trên mặt lộ ra mỉm cười, tâm tình trong lúc nhất thời nhẹ nhõm không ít. Rất nhanh, mấy ngày thời gian thần tốc đi qua. Mấy ngày thời gian về sau, nơi đây có thể tìm kiếm đến đồ vật giảm mạnh. Hơn nữa cùng lúc đó, trung quanh tới trước phụ cận đây siêu tầm bộ lạc nhỏ cũng càng phát ra nhiều lên. Vì phòng ngừa tự thân bị phát hiện, cũng vì thu hoạch càng nhiều thu hoạch, Khố Lô cùng A Mộc hai người tổng cộng một cái, sau đó đem lần này mang tới tộc nhân chia hai đội, một đội mang theo trước mắt đã có thu hoạch trở về, làm cho một đội thì tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa bên trong, ý đồ tiếp tục đi vào thăm dò, thu hoạch càng nhiều thu hoạch. Tại ở trong đó, trước đây bị phát hiện nam tử kia bị cùng nhau mang đi, cùng những này tạ ruột bộ lạc người cùng một chỗ, đạp lên tiến về bộ lạc lữ trình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Chương 132, khát ngủ. Một chút xíu thời gian dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày sáng sớm. Tại một chỗ bố trí coi như thoải mái dễ chịu trong doanh trướng, một cái ngủ say đã lâu người chậm rãi mở hai mắt ra. Ta ở đâu? Từ dài rằng giặc trong ngủ mê mở hai mắt ra, một trận khó tả cảm giác từ toàn thân các nơi vào tới, mang theo một loại nóng bỏng cảm giác. Tại lúc này, Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy, toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một viên tế bào đều đem một loại cảm giác đau truyền đạt đến trên thân, làm cho người cơ hồ không thể chịu đựng được. Cảm thụ được những này, Trần Minh nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một chút biến hóa trên người. Không thể không nói, trên người hắn tình huống rất tồi tệ. Trải qua dài dằng dặc chém giết, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới tựa như là phế đồng dạng, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương. Loại thuyết pháp này khả năng tương đối chịu tượng, có chút khó có thể lý giải được giờ phút này Trần Minh thương thế trên người tính nghiêm trọng. Nếu là dùng tương đối dễ dàng lý giải ví dụ, vậy liền giống như là trên tất một khối thịt lớn, bị mấy cái tráng hán dùng truy liên tiếp nện hơn nửa tháng thời gian, trực tiếp liền cho nguyên nện thành một đoàn máu rán. Trần Minh thời khắc này trạng thái, liền cùng loại với cái này. Cùng cái kia mấy con man thú trưởng kỳ chém liệt, đối Trần Minh đến nói, những man thú kia nằm đấm, tựa như là một thanh đem thiết truy, điên cuồng hướng trên người hắn chống đỡ mà đến. Thời gian nửa tháng chém liệt, nếu không phải hắn đem thử thế dược vương kinh tăng lên đến 7 tầng, năng lực khôi phục kinh người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị nện thành thịt rán. Bất quá cho dù có thử thế dược vương kinh trèo chống, nhưng Trần Minh thân thể cũng đến cực hạn, không thể không bắt đầu niết bàn. Nguyên lực 914. 14. Võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ nhị trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng. Thần thông, thiên tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới tinh nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, bất quá đối với trước đây, giờ phút này lại nhiều một phần đại niết bàn trải qua. Đây là Trần Minh tại bất đắc dĩ bên trong tuyển chọn tăng lên một phần pháp môn. Hắn lúc đó, cứ việc đối đầu man thú, cuối cùng gắng gượng bằng một thân huyết khí trùng xuất sinh thiên, nhưng thân thể nhưng cũng bởi vậy đến cực hạn, sắp vỡ vụn, không thể không lựa chọn tự hành tịch diệt, lấy có từ lâu thân thể là thể xác, lần nữa thai nghén tân thân thể. Đại niết bàn trải qua, lấy từ Phật kinh bên trong niết bàn vãng sinh ý, ẩn ẩn dính đến tịch diệt luân chuyển ý, cùng đại bi ấn bên trong ẩn chứa Phật lý có chỗ giống nhau. Tu tập đạo pháp môn này, liền có thể đem tự thân nhục thân khóa chặt, đem nguyên bản lộ ra ngoài sinh cơ trực tiếp biến mất, càng có thể tại thể nội dựng dục ra mới tinh sinh cơ, dần dần đem thể nội cũ thân chút bỏ, nhường thân thể tái sinh. Trên lý luận tới nói, đạo pháp môn này nếu là truy đến cùng đến cuối cùng, có khiến người thanh xuân thường trú chi năng, sinh cơ vững chắc, tuổi thọ tăng nhiều chi năng. Trần Minh đem tăng lên tới đỉnh phong đệ tam trọng về sau, liền trực tiếp lâm vào niết bàn cảnh, hết thảy bên ngoài khí cơ đều trực tiếp làm hao mòn, cho dù là thông thần đỉnh phong cường giả ở đây, chỉ sợ cũng nhìn không ra lai lịch của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát hiện hắn đã từng tập võ a. Trước đó hồi ức từng cái trong đầu xem, sau đó Trần Minh lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía bố trí. Trước mắt địa phương là một chỗ kiến tạo coi như tinh xảo đại trướng, từ ngoại hình bên trên nhìn, có chút cùng loại Trần Minh tiếp trước du lịch lúc ở qua cái chủng loại kia nhà bạn, nhưng lại muốn tinh tinh xảo lộng lẫy rất nhiều. Trung quanh bày biện một chút đồ dùng trong nhà, còn có gùi thuốc, phía trên trưng bày một chút kỳ kỳ quái quái thảo dược. Một luồng nồng đậm thảo dược hương vị từ trung quanh truyền đến, nhưng ở giờ phút này lại làm cho Trần Minh đại não cấp tốc thanh tỉnh. Ta đây là người khắc cứu, vẫn là hắn nhìn xem trung quanh, trong lòng bình tĩnh nghĩ đến. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, tại doanh trướng bên ngoài, tựa hồ có mấy người đang từ từ lén vào nơi này, động tác nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn vụng trộm từ doanh trướng lối vào chỗ thò vào đến, sau đó Trần Minh liền trông thấy một khuôn mặt. Kia là cái nhìn qua thiếu nữ tuổi không lớn lắm, tướng mạo nhìn qua coi như anh tuấn, biểu hiện trên mặt mang theo man nhân phổ biến kiên nghị cùng sáng sủa, giờ phút này rón rén đem đầu thò vào đến, thận trọng nhìn về phía Trần Minh vị trí. Vừa lúc này, Trần Minh ánh mắt cũng nhìn sang, hai đạo ánh mắt đối mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bên trong có vẻ hơi xấu hổ. Nhìn xem nằm ở trên giường, nhìn qua đã tỉnh lại Trần Minh, thiếu niên trực tiếp lên người, sau đó trên mặt toát ra một chút xấu hổ, trong lúc nhất thời trực tiếp cứng đờ, không biết nên nói cái gì cho phải. "Kaka, ngươi tốt chưa, đi vào nhanh một chút a." Doanh trướng bên ngoài, thanh âm của một thiếu nữ truyền tới, thanh âm bên trong mang theo chút bất mãn, "Ta còn muốn nhìn xem cái kia kẻ ngoại lai đâu." Thiếu niên sắc mặt xấu hổ, không nói hai lời, trực tiếp bước ra đi ra. Sau đó Trần Minh liền trông thấy, một người mặc mãn tộc phục sức, trên đầu ghim bím tóc dài thiếu nữ xuống tới, nhìn qua Trần Minh há to mồm, "A, ngươi vậy mà tỉnh dậy a?" Nơi này phát sinh náo kịch rất nhanh lắng lại. Một lát nữa, hai đứa bé náo ra động tĩnh rất nhanh bị chung quanh các đại nhân phát hiện. Sau đó cũng không lâu lắm, Trần Minh liền trông thấy, cả người bên trên ăn mặc ngắn bảo, làn da có chút đen nhánh, nhưng nhìn qua coi như mỹ lệ phụ nhân đi tới, một đôi mắt to nhìn về phía Trần Minh, "Ngươi tỉnh." Con mắt của nàng mười phần đặc biệt, cứ việc đồng dạng là màu đen, nhưng nàng hai con ngươi nhìn qua lại rất thuần túy, cũng rất mỹ lệ, giống như là hai viên chân quý hắc bảo thạch, tại ánh sáng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Mà tại nàng lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng cũng theo đó nhìn chăm chú mà đến, trong đó hiện ra sóng nước, giống như là tại nói với ngươi lời nói. Nhìn qua dị thường mỹ lệ cùng mê người. "Ngươi là?" Nhìn qua trước mắt phụ nhân, Trần Minh cau mày, có chút hư nhược mở miệng hỏi. Vừa mới mở miệng, hắn liền kịp phản ứng. Nơi này chính là man vực, chung quanh đâu đâu cũng có man nhân, hắn nói trung vực ngôn ngữ, đối phương chỗ nào có thể nghe hiểu. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, nghe hắn, trước mắt phụ nhân lại là gật gật đầu, sắc mặt rất bình tĩnh mở miệng nói ra, "Ta là nơi này tế sư, ngươi có thể xưng ta là A Mục." Nhìn xem thức tỉnh Trần Minh, A Mục trên mặt tươi cười, một ngụm trung vực ngôn ngữ nói mười phần tự nhiên, cả người nhìn núi đi mười phần ôn nhu, một bên từ phía sau móc ra vài thứ. Ngươi đây, tên gọi là gì? Nàng loại phản ứng này, ngược lại là làm cho Trần Minh sức sở, một hồi lâu mới phản ứng được. Ta gọi Khắc Mục. Nhìn qua trước mắt ôn nhu nữ tử, Trần Minh chần chờ một lát, cuối cùng không có báo ra lưu trường lệnh cái tên này, mà là tùy tiện báo một cái man vực man nhân danh tự. Khắc Mục. Rất tốt. Nghe Trần Minh, A Mục gật gật đầu, sau đó đem một vài thứ đưa tới. Kia là một chút thịt khô, còn có một số tản ra mùi sữa thơm sữa, còn có một số linh linh vái toái rau quả, cứ việc đơn sơ, nhưng nhất thời nhìn qua lại còn tính phong phú. Địa phương nhỏ đơn sơ, trước mắt chỉ có những vật này, hy vọng khách nhân bỏ qua cho. Nhìn xem Trần Minh, A Mục cười cười, mở miệng như thế nói. Chương 133, trong bộ lạc. Địa phương nhỏ đơn sơ, trước mắt chỉ có những vật này, hy vọng khách nhân bỏ qua cho. Rộng rãi doanh trướng bên trong, A Mục thanh âm chậm rãi vang lên. Nhìn trước mắt nằm tại đầu giường bên trên Trần Minh, sắc mặt nàng ôn nhu, ở nơi đó nhẹ giọng cười, cứ việc niên kỷ không tính thiếu nữ, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có một loại đặc biệt mị lực. Trần Minh trần chờ hội, sau đó mới đưa tay, đem trước mắt A Mục đưa tới đồ vật tiếp nhận, cầm lấy một khối hong khô thịt, cứ như vậy bắt đầu ăn. Hong khô khối thịt hương vị mười phần, không có mùi vị gì cả, phía trên mang theo một luồng nồng đậm mùi tanh, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Bất quá là người đói một tháng sau, liền xem như lại khó ăn đồ vật, đến thời khắc này cũng thay đổi thành mỹ vị món ngon. Nhất là, giờ phút này Trần Minh thân thể vẫn còn niết bàn bên trong, chính là cần bù mạo xương dinh dưỡng thời điểm. Nhìn xem Trần Minh phản ứng, trước mắt A Mục cười cười, mở miệng nói ra, "Khách nhân trước chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta sau đó lại tới nhìn ngươi." Nói dứt lời, nàng từ tại chỗ đứng dậy, từ trong doanh trướng rời đi. Lặng lặng nhìn qua A Mục thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Trần Minh ánh mắt thâm thúy, giờ khắc này không biết đang suy nghĩ gì. Tại cái kia A Mục đến về sau, sau đó thời gian bên trong, còn có một số người đứt quãng đi vào cái này doanh trướng, phần lớn đều là một chút tuổi không lớn lắm thiếu niên cùng hải tử. Trần Minh thử nghiệm cùng những hải tử này trò chuyện, ý đồ từ những hải tử này trong miệng móc ra một chút tình báo. Cuối cùng, hắn phát hiện cái này bộ lạc cùng lúc trước đụng tới mấy cái kia bộ lạc có chút khác biệt. Loại này khác biệt biểu hiện tại ngôn ngữ lên, chính là cái này bộ lạc người phần lớn đều sẽ trung vực người ngôn ngữ, hơn nữa quần áo phục sức loại hình cũng rất cổ quái, đã có man vực người đặc hữu một chút phục sức, cũng có trung vực bên kia đồ vật. Trên con đường này, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có trung vực thương nhân đến cùng chung quanh đây bộ lạc làm ăn, cho nên chúng ta mới đều sẽ một điểm trung vực lời nói. Một cái tên là Đồ Tu thiếu niên dùng có chút khó chịu trung vực lời nói nói cho Trần Minh, sau đó lại có chút tò mò hỏi, "Huynh trưởng ngươi là dũng sĩ à?" Cái gọi là dũng sĩ, chính là người tập võ ý tứ, là man vực đối tập võ có thành tựu giả xưng hô. Xem như thế đi. Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó gật gật đầu, mở miệng như thế nói. Hoa. Thiếu niên trong mắt lập tức liền toát ra tinh tinh, tương lai của ta cũng phải trở thành giống huynh trưởng đồng dạng dũng sĩ. Ca ca ngươi là tuyệt nhất. Thiếu niên sau lưng, một người mặc lông dê quần áo, nhìn qua đại khái chừng 14-15 tuổi tiểu nữ hài mở miệng hô. Thấy thế, Trần Minh trên mặt tươi cười. Hai huynh muội này, chính là cùng ngày hắn vừa mới thức tỉnh lúc, ý đồ lén vào trong doanh trướng đến thăm dò đôi huynh muội kia. Thiếu niên danh tự là Đồ Kho, tiểu nữ hài danh tự thì là Bên Trong Sở, hai huynh muội nhìn qua đều rất hoạt bát, khoảng thời gian này không ngừng đến Trần Minh trong doanh trướng, hỏi Trần Minh các loại không hiểu thấu vấn đề. Trong đó hỏi nhiều nhất, chính là liên quan tới võ giả cùng dũng sĩ. Kỳ thật trở thành dũng sĩ cũng chưa hẳn liền tốt. Nhìn trước mắt Liễu Lo không ngừng ở nơi đó đàm luận sự tình các loại hai đứa bé, Trần Minh nhịn không được mở miệng cười nói, ngươi nhìn ta, liền xem như cái dũng sĩ, hiện tại còn không phải như vậy nằm ở đây. Huynh trưởng ngươi chắc chắn là cùng rất lợi hại quái thú chiến đấu, mới có thể biến thành cái bộ dáng này a. Trần Minh nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này, Đồ Tu liền đầy mắt tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái mở miệng nói ra, ta kiểm tra qua huynh trưởng trên người ngươi tổn thương, huynh trưởng vết thương trên người có cắn bị thương, đâm bị thương, còn có chấn thương, đổi lại người bình thường chết sớm, huynh trưởng vậy mà có thể toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Quá không tầm thường. Nhìn trước mắt hai cái này lâm vào cùng nhiệt trạng thái tiểu gia hỏa, Trần Minh không khỏi sờ mũi một cái, lúc này đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Các người đám hôn đàn này, lại tại quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Trần Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại doanh trướng trước, một cái vóc người trắng kiện, ước chừng 40-50 tuổi chi phối phụ nhân chống nạnh, vọt thẳng tiến đến, một tay một cái đem hai cái tiểu gia hỏa nhấc lên, tại bọn hắn khóc trời đập đất tiếng kêu khóc trung tướng bọn hắn trực tiếp vứt ra. Ầm. Hai tiếng trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ doanh trướng bên ngoài truyền đến, nhường Trần Minh mí mắt co lại, âm thầm cảm thán man nhân tác phong đứa hãn. Đây cũng là một cái khúc nhạc dạo ngắn, là không thú vị trong sinh hoạt một điểm điều hòa. Thời gian tiếp tục chậm chậm đi qua. Lại qua 2-3 ngày thời gian, Trần Minh thân thể tiến một bước khôi phục chút, đã có thể xuống đất, không cần lại nằm ở trên giường bị người chiếu cố. Thế là, hắn từ đầu giường bên trên đi xuống, thử đi ra doanh trướng, am hiểu một cái tình huống bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài, từng mảnh mây trắng ở trên trời tung bay, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi tứ phương, đem vùng này chiếu vô cùng nóng bức. Mà tại lớn mặt trời xuống, một chút trong bộ lạc man nhân thiếu niên, tại một mảnh coi như rộng rãi địa phương thao luyện. Bọn hắn thao luyện không phải khác, chính là cơ sở quân trận cùng đứng bước. Nhìn đến đây, Trần Minh bước chân dừng lại, không khỏi ngừng chân dừng lại. Không thể không nói, đi vào man vực về sau, man nhân chiến trận cho hắn ấn tượng thật sâu. Trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, đơn thuần võ giả số lượng chồng chất, vậy mà có thể đạt tới loại kia trình độ khủng bố. Bất quá đứng tại chỗ nhìn một hồi, Trần Minh mới có hơi thất vọng lắc đầu. Trước mắt những người man này các chiến sĩ mặc dù là đang thao luyện, nhưng thao luyện bèn bèn chỉ là một chút cơ bản nhất đồ và thôi, hơn nữa huấn luyện trình độ, theo Trần Minh đều mười phần thô lậu. Nhìn, tại cái này man vực bên trong, có thể tinh thông chiến trận chi đạo man nhân bộ lạc, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng một lúc, quan sát đến man nhân tiến hành thao luyện, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía địa phương còn lại. Trung quanh địa phương, là một mảnh chiếm diện tích 10 phần khổng lồ đất bằng, trên đất bằng cây lấy một đỉnh đỉnh doanh trướng, trong đó có từng cái man nhân phụ nữ ở trong đó ra ra vào vào, không biết đang làm những gì. Trung quanh có một ít hải tử ở trung quanh bốn phía đi tới, tại bộ lạc bên trong chơi đùa, tràng cảnh nhìn qua coi như mỹ lệ. Cuộc sống ở nơi này nhìn qua mười phần bình tĩnh, mang theo một loại tĩnh mịch tốt đẹp. Lặng lặng đứng ở chỗ này rất lâu, Trần Minh chưa có trở về doanh trướng của mình, mà là yên lặng tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống, ở nơi đó phơi nắng. Động tác của hắn gây nên một số người chú ý. Cứ việc mặt ngoài lấy lễ để tiếp đón, nhưng kỳ thật âm thầm bên trong cũng mang theo một chút phòng bị cùng cảnh giác. Ở trung quanh, thấy Trần Minh đi ra doanh trướng, mấy cái trước đây một mực canh giữ ở doanh trướng chúng quanh man nhân chiến sĩ lẫn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bước chân hướng về Trần Minh chung quanh đi đến. Bọn hắn không có tiến lên đem Trần Minh ép về doanh trướng, chỉ là đứng tại bốn phía nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn làm ra một chút không tốt cử động. Đối với cái này, Trần Minh cũng không có để ý, cứ như vậy lặng lặng nằm, nhìn qua thật tại phơi nắng. Chương 134, đao và kiếm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Lặng lặng nằm ở nơi đó, Trần Minh tâm tình dần dần chạy không, trong óc hết thảy suy nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi bị vớt lên, đã không còn mảy may ba động chập trùng. Chung quanh nguyên khí bạo động tựa hồ bắt đầu dần dần lắng lại, im ắng ở giữa, một loại không hiểu nhịp đập dần dần chập trùng, bị Trần Minh sở cảm ứng, bắt giữ. Đại sở võ kinh chân ý trong đầu bắt đầu tự phát lưu chuyển. Huyết chiến 2 tháng, tại đoạn này thời gian bên trong, hắn trải qua đủ loại đại chiến, một thân thể thân trong đoạn thời gian này bị không ngừng tàn phá, kiên định ý chí bị lần lượt tẩy luyện, trở nên càng thêm thuần túy, vững chắc. Loại biến hóa này, ngược lại là vừa vặn phù hợp đại sở võ kinh yêu cầu, làm hắn tại bình tĩnh về sau thần tốc biến hóa, đoạn này thời gian lắng động tại lúc này trực tiếp bộc phát. Im hơi lặng tiếng ở giữa, chung quanh nguyên khí tựa hồ ẩn ẩn bị khiên động, từng sợi bạo động nguyên khí bị vút lên, chậm rãi tiến vào Trần Minh trong thân thể, nhẹ vô về hắn tạng khu, nhường hắn nghiền nát thân thể thu hoạch được lực lượng mới. Một luồng tân sinh cơ ngay tại thai nghén, ngay tại hắn trái tim bên trong, dần dần hướng về trong ngũ tạng lục phủ khuếch tán, từng bước một đem hắn thể nội tổn thương vớt lên, tiến tới đem toàn bộ thân thể đều chậm rãi khép lại. Tại chỗ, Trần Minh cứ như vậy ngồi cực kỳ lâu, thẳng đến trên trời mặt trời dần dần xuống núi, từng tấc dư huy chiếu rọi tứ phương, chậm rãi đạt tới hoàng hôn, hắn mới lấy lại tinh thần, ở chung quanh mấy cái người giám thị ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi rời đi, hướng về chính mình sở tại trong doanh trướng chậm rãi đi đến. Sau đó lại là giống nhau như lúc ngày thứ hai. Một ngày này, hắn đồng dạng không có làm khác, chỉ là lặng lặng tìm khối coi như sạch sẽ tảng đá, là ở chỗ này ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy đi qua, dần dần có người phát hiện không đúng. Hắn như thế ngồi ở chỗ đó, có phải là nghĩ đến làm sao chạy trốn? một cái phụ trách giám thị chiến đấu đối tế sư A Mộc nói ra mình ý nghĩ.
Không sao.
A Mộc mở miệng như thế nói ra, vết thương trên người hắn rất nghiêm trọng, không nuôi cái 3-4 tháng thời gian là không thể nào tốt. Hơn nữa coi như vết thương trên người hắn tốt, thật ở chúng ta bộ lạc bên trong, các ngươi còn sợ bị hắn chạy không được. Thế là cứ như vậy, những người này hoàn toàn như trước đây đối Trần Minh duy trì giám thị, không có đối Trần Minh cái kia làm cho người ngoài ý muốn động tác làm nhiều cái gì biện pháp, mặc cho hắn tại làm chính mình muốn làm sự tình. Đương nhiên trên thực tế, Trần Minh cũng xác thực không có làm cái gì, vẹn vẹn chỉ là phơi sẽ mặt trời mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là vài ngày thời gian tan biến. Một ngày này, Trần Minh hoàn toàn như trước đây, ngồi ở kia viên trên tảng đá lớn với nắng. Thường ngày thời điểm, bởi vì cảnh giác hắn cái này kẻ ngoại lai, trừ mấy cái người giám thị bên ngoài, sẽ không có người gần sát chung quanh hắn. Bất quá hôm nay tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt. Ngồi tại trên tảng đá, Trần Minh túi đầu nhìn về phía xa xa một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cái niên cấp không lớn thiếu niên chính cầm một cây gậy gỗ, tại mặt trời phía dưới huy sái lấy mồ hôi, nhìn bộ dạng này, hẳn là đang nghỉ ngơi một môn kiếm pháp. Lấy Trần Minh ánh mắt đến xem, môn này kiếm pháp hiển nhiên mười phần thô lậu, hơn nữa thiếu niên thủ pháp cũng có rất lớn sai lầm, cánh tay phát lực cùng thân thể một chút nhỏ bé động tác bên trên đều là sai, trường kỳ di vãng, chỉ sợ không chỉ có không thể đem kiếm pháp luyện thành, ngược lại sẽ dưỡng thành thói quen xấu, ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Loại tình huống này tại cái này trong bộ lạc rất phổ biến. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh đã trông thấy không ít võ nghệ luyện sai người. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi quản. Bất quá trước mặt thiếu niên này, hắn lại là vừa lúc nhận biết. Đồ khố. Tiên Tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng, hô lên thiếu niên danh tự. A. Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, Đồ khố sững sờ, đợi đến trông thấy Trần Minh về sau, trên mặt mới lộ ra vui mừng, huynh trưởng, ngươi đang luyện kiếm. Nhìn xem Đồ khố trên tay gậy gỗ, Trần Minh mở miệng hỏi. A, đúng a. Đồ khố sờ đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, làm sao? Không có gì. Trần Minh lắc đầu, từ tại chỗ đứng dậy, nhìn xem xung quanh, sau đó đi đến một cái người giám thị trước mặt, mở miệng nói ra, có thể mượn đao dùng một chút à? Người giám thị sững sờ tốt nửa ngày, do dự sau khi, mới gật gật đầu, đem trên lưng đeo lấy trường đao cởi xuống, đưa cho Trần Minh. Nhẹ nhàng đem trường đao rút ra, ở xung quanh mấy người nhìn chăm chú, Trần Minh cánh tay phải động. Trường đao phá không, đao phong mãnh liệt, dưới ánh mặt trời, Trần Minh thân ảnh hướng về phía trước phóng ra, mỗi một bước phóng ra, trên tay trường đao đều chuyển động theo, một tiếng kêu khẽ, nương theo lấy từng trận trầm đục. Thô giáp đại đao ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đao ảnh. Mỗi một cái tốc độ đều rất nhanh, tấn mãnh bên trong mang theo bá đạo, mang theo cỗ thẳng tiến không lùi quyết ý. Cuối cùng, Trần Minh đi hướng trước, thẳng lên một đao, toàn bộ thân hình phát lực, trên cánh tay phải có quan hệ Lâm Viên đao pháp vận lực kỹ xảo bản năng sử dụng mà ra, liền một đao kia chém vào một đoạn đại một cọc bên trên. Lâm Viên, ầm. Cứ việc không có sử dụng nội lực, cũng không có khiên động nguyên khí, nhưng chỉ là dựa vào bản thân khí lực chém vào xuống một đao kia, vẫn có đầy đủ ý lực, trực tiếp tại chỗ đem cái kia cọc gỗ chém thành hai mảnh, vết nứt quang hoa tinh tế, nhìn núi đi làm cho người kinh diễm. Như thế, đao pháp nhìn qua một đao này kết quả, trung quanh phụ trách giám thị mấy cái người giám thị nhìn trợn mắt hốt mồm, giờ khắc này trong lòng không biết tâm tình gì. Xuất thân bộ lạc nhỏ bên trong, những người này bình thường nơi đó có thể thấy cái gì xuất sắc võ học, đơn giản chính là một chút trung vực thương nhân mang tới cơ sở võ học mà thôi. Mà Trần Minh một bộ này Lâm Viên đao pháp, tại đại càn thế giới bên trong đi qua nhiều phiên cải tiến, bây giờ liền xem như cầm tới Thiên Phong phái bực này trung vực võ đạo thánh địa trong, cũng thuộc về tuyệt đối thượng phẩm võ học, phóng tới cái này nho nhỏ man nhân bộ lạc bên trong, tự nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Như thế nào? Đem trường đao tiện tay trả lại cái kia người giám thị. Trần Minh xoay người, nhìn về phía một bên trực tiếp ngây người Đồ Khố, cười hỏi: "Thế nào, muốn học à?" Đứng tại nguyên đơn, Đồ Khố giờ phút này đã nhìn ngốc, trong đầu thật sớm bị cái kia kinh diễm một đao chỗ tràn ngập, vẫn còn chưa có trở về hồn trạng thái. Giờ phút này, nghe thấy Trần Minh lời nói, hắn vô ý thức đánh một cái giật mình, vội vàng la lớn: "Nghĩ, nghĩ!" Hắn liên thanh mở miệng nói ra, một bộ sợ Trần Minh hối hận tư thế. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, tiếp tục trở lại cái kia trên tảng đá lớn ngồi xuống, vừa mở miệng nói ra: "Muốn trở về liền đem ngươi bộ kia xuống Tam Lưu kiếm pháp quyến mất, ngày mai buổi sáng tới tìm ta." Đồ Khố liên thanh gật đầu, đối Trần Minh yêu cầu không có một chút chần chờ. Tuổi của hắn không lớn, kiến thức cũng không có bao rộng, nhưng là thân ở man vực, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc võ học, cơ bản nhất võ học tố dưỡng vẫn phải có thể minh bạch võ học tốt xấu. Đối với Trần Minh thi triển đầu kia lao pháp, sở học của hắn tập bộ kiếm pháp kia, tựa như là cái hàng thổ sản, căn bản chưa có xếp hạng đẳng cấp. Hiện tại đã có cơ hội có thể học tốt hơn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Chương 135, cùng nhiệt cùng thiếu thốn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên thời điểm, Trần Minh từ trong doanh trướng đứng dậy, chậm rãi đi ra doanh trướng bên ngoài. Tại doanh trướng bên ngoài, ngay tại hôm qua chỉ định địa phương, một đứa bé trai đang đứng ở nơi đó, giờ khắc này ở nơi đó không ngừng dậm chân, nhìn qua có chút hưng phấn. Đồ Khố sáng sớm ngay ở chỗ này đứng, hơn nữa nhìn bộ dạng này, đã tới có một hồi. Nhìn qua trước mắt Đồ Khố, Trần Minh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Huynh trưởng. Nhìn thấy Trần Minh thân ảnh, Đồ Khố có chút hưng phấn quay người, nhìn về phía Trần Minh, hôm nay dạy ta cái gì? Là ngày hôm qua chiêu kia đao pháp a? Còn sớm đây. Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn sang Đồ Khố trên thân. Chỉ thấy tại tiểu Nam Hải trên thân, một thanh trường đao cứ như vậy lặng lặng treo ở nơi đó, treo ở Nam Hải trên lưng, mười phần làm người khác chú ý. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh ánh mắt, Đồ Khố có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, sau đó đem trên lưng trường đao cởi xuống, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, cây đao này là ta mượn. Mẫu thân của ta nói, đối đại sư trưởng nhất định phải thành kính mới được. Hắn sờ đầu một cái, sau đó mới giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, từ phía sau xuất ra một đống đồ vật. Kia là một đống làm một chút thịt, còn có một số rượu sữa, cùng một chút vụn vặt hoa quả khô. Đây là mẫu thân của ta là ngài chuẩn bị, nói là chuẩn bị cho ta lễ bái sư. Nhìn qua Trần Minh, Đồ Khố có chút ngượng ngùng mở miệng nói xong. Hữu Tâm. Trần Minh gật gật đầu, cười cười về sau, mới mở miệng nói, "Được, đến đây đi." Hắn đem Đồ Khố mang tới đồ vật để qua một bên, sau đó mới bắt đầu mang theo Đồ Khố, chậm rãi đi đến một nửa, bắt đầu một ngày này dạy bảo. Bởi vì thiếu niên trước mắt trước đây trên thân có không ít phát lực tư thế làm sai nguyên nhân, vì lẽ đó ngày đầu tiên, hắn không hề rời đi vào tay đối nó tiến hành dạy bảo, mà là tốn hao thời gian, trước đối nó trên thân sai lầm tư thế tiến hành uốn nắn. Trước mắt Đồ Khố tư chất nhìn qua cũng không tính quá mạnh, nhưng ở tính bền dẻo bên trên nhưng vượt xa thường nhân, mang theo man vực trên thân người một loại đặc hữu kiên nghị cùng nhiệt tình, đối mặt Trần Minh giáo sư, không có biểu hiện ra một điểm không nhịn được địa phương, ngược lại lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Như thế nhường Trần Minh tiết kiệm không ít tâm, cũng từ đó có tính nhẫn nại, cẩn thận tiếp tục dạy xuống dưới. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, rất nhanh, mấy ngày thời gian thần tốc trôi qua. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, một màn đặc biệt tràn cảnh hấp dẫn người chung quanh chú ý. Nhỏ hẹp đất bằng bên trong, một thiếu niên tại các nơi chạy như điên, trường đao trong tay điên cuồng quơ, như là một cái hôn thê ma vương, toàn bộ trên thân đều mang một loại điên cuồng, làm cho chung quanh có thể nhìn thấy người cảm thấy chú mục. Mà tại loại này chú mục về sau, Đồ Khố trên tay võ nghệ đang nhanh chóng tiến bộ, trên tay đao pháp càng ngày càng thuần thục, thể phách cũng càng ngày càng mạnh, làm cho một chút bí mật quan sát người âm thầm thở phào. Sau một khoảng thời gian, Trần Minh đã rõ ràng cảm giác được, chung quanh nguyên bản giám thị hắn người trong khoảng thời gian này đã một chút nhiều, nhìn qua bởi vì hắn khoảng thời gian này biểu tượng mà có chút buông lòng cảnh giác. Cảm nhận được loại biến hóa này, Trần Minh không khỏi cười cười. Hắn sở dĩ lựa chọn truyền thụ võ học cho Đồ Khố, cũng không phải đơn thuần hảo tâm. Bất luận tại khi nào chỗ nào, người luôn luôn muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Một khối vừa thối vừa cứng, cự không hợp tác tảng đá lớn, bất luận ở nơi nào cũng sẽ không nhận hoan nghênh. Thân ở man nhân bộ lạc bên trong, Trần Minh giáo sư một cái man nhân thiếu niên làm đồ đệ, tới một mức độ nào đó, đã là cho thấy giá trị của mình, cũng là cho thấy thái độ của mình, phóng xuất ra một điểm thiện ý. Tại hắn thân thể hư nhược cái này trước mắt, cái này có thể vì hắn giảm bớt rất lớn một bộ phận phiền não. Nếu không, nếu là những người man kia tính nhẫn lại biến mất, muốn tại cái này trong lúc mấu chốt xuống tay với hắn, vậy thật đúng là có chút phiền phức. Trần Minh mặc dù không sợ phiền phức, nhưng nếu là có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là phải tận lực tránh khỏi tốt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Trần Minh giáo sư Đồ Khố đao pháp chỗ tốt chậm rãi hiện lộ ra. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là chung quanh một chút man nhân ánh mắt nhìn về phía hắn bắt đầu trở nên nhu hòa, thỉnh thoảng còn có một cái man nhân lão phụ nhân, nghe nói là Đồ Khố người của mẫu thân, thường xuyên đi vào Trần Minh trong doanh trướng, vì hắn đưa lên một chút đồ ăn cùng quần áo loại hình. Theo thời gian trôi qua, sự tình chậm rãi đều tại hướng về mặt tốt phát triển. Ầm. Một trận thanh thúy nghiền nát thanh âm từ trước người truyền đến. Tại một chỗ trên đất bằng, Đồ Khố trần trụi nửa người trên, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, không tính tráng kiện cánh tay phải phát lực, bước chân nhẹ nhàng, toàn bộ thân hình nửa người trên hoàn toàn phát lực, hung hăng một đao chém về phía trước người, hung hăng đem giữa không trung treo lấy một đoạn cọc gỗ chém thành hai nửa. Huynh trưởng, ta thành công. Nhìn qua trước người bị chém thành hai nửa cọc gỗ, Đồ Khố khắp khuôn mặt là vui sướng, cứ việc giờ phút này toàn thân là mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là treo nồng đậm dáng tươi cười. Trên tay hắn dẫn theo đại đao, quay người nhìn về phía sau lưng Trần Minh, trên mặt lộ ra chút chờ mong, tựa hồ đang chờ mong Trần Minh khích lệ. Đối mặt Đồ Khố ánh mắt mong đợi, Trần Minh cười cười, coi như không tệ đi, chí ít so trước mấy ngày thời gian có tiến bộ. Tốt, xuống dưới uống miếng nước, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Hắn nhìn trước mắt cả người mồ hôi Đồ Khố, mở miệng như thế nói. Huynh trưởng, ta không cần nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục luyện. Nghe Trần Minh, Đồ Khố lại là vô ngực, mở miệng như thế trả lời, nhưng là Trần Minh lại không để ý tới hắn, chỉ là quay người nhìn về phía xa xa một cái trung niên man nhân phụ nữ. Người man kia phụ nữ nhìn qua đã 40-50 tuổi, trước đây một mực đón lớn mặt trời, cả người mồ hôi đứng ở nơi đó nhìn qua Đồ Khố huấn luyện, giờ phút này trông thấy Trần Minh ánh mắt, vội vàng sải bước đi hướng về phía trước, một cái tay trực tiếp nắm nuốt Đồ Khố lỗ thai rời đi đồng thời còn không ngừng đối Trần Minh cúi đầu, dùng Trần Minh có chút nghe không hiểu man nhân ngữ xin lỗi. Rất nhanh, Đồ Khố cả người bị kéo đi, tại chỗ nháy mắt an tĩnh lại. Rời đi nơi này, trở lại doanh trướng trước đó, Trần Minh nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy tại bốn phía, trong lúc bất chi bất giác, giờ phút này chung quanh đã tụ tập không ít người. 10 cái man nhân hải tử tụ tập ở chung quanh, giờ phút này ánh mắt đều chăm chú nhìn Trần Minh, ánh mắt mang theo thật sâu cùng nhiệt cùng chờ mong. Không thể không nói, từ đại càn thế giới cho tới bây giờ, Trần Minh trước mắt đã đi qua không ít địa phương, nhưng trước mắt cái này nho nhỏ bộ lạc, cho hắn ấn tượng lại rất sâu rất sâu. Có lẽ là bởi vì chỗ man vực, sinh tồn gian tân nguyên do, những người man này đối với võ học cùng nhiệt quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Khoảng thời gian này, bởi vì Trần Minh ở đây diễn võ duyên cớ, mỗi khi Trần Minh sáng sớm tỉnh lại tới đây thời điểm, chung quanh tất nhiên sẽ có một đoàn man nhân thiếu niên cùng hài tử ở đây vây quanh, liền là nhìn hắn diễn luyện đao pháp. Chỉ tiếc, cùng phần này nghị lực cùng cùng nhiệt đem đối ứng, là những người man này đối với võ học cơ sở thiếu thốn. Chương 136, tin dữ. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh hồi tưởng đến khoảng thời gian này đến nay chỗ mắt thấy hết thảy. Man vực man nhân, trời sinh thể phách cường đại, cho dù là còn không có phát dục hài tử, cũng so bình thường hài tử muốn cường tráng không ít, từng cái nhìn qua 10 phần có sức sống. Man vực đặc biệt cuồng bạo nguyên khí quyết định nơi này trưởng thành man nhân thể phách muốn càng thêm cường đại, đồng thời, nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cũng khiến cho nơi này người người hướng võ, mỗi người từ hài đồng bắt đầu, liền đối với võ học có một loại gần như cuồng nhiệt yêu thích. Chỉ tiếc, cùng loại này cuồng nhiệt cùng yêu thích so sánh, là những người man này đối với võ học thưởng thức thiếu thốn. Gen thể 6 cảnh bên trong, những người man này phần lớn chỉ biết là đoán cốt, về phần đoán cốt về sau con đường, thì rất ít người biết được. Thậm chí liền đoán cốt một bước này, đều có không ít người đi nhầm, có không ít trưởng thành chiến sĩ thân thể kỳ lạ, thân thể ẩn ẩn có chút nhiêu sóng, trên cơ bản chính là sai lầm tu võ phương thức quyết định. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn sang chung quanh, nhìn qua chung quanh những hài tử kia khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn là trực tiếp quay người rời đi. Khi tiến vào doanh trướng trước đó, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nơi xa, tại Trần Minh đi vào doanh trướng về sau, tại lúc trước hắn hy vọng lấy cái hướng kia, hai cái trưởng thành man nhân thân ảnh từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng hướng về một cái khác đỉnh trong doanh trướng đi đến. Nói như vậy, hắn đã đem trên người võ học truyền thụ cho trong bộ lạc hải tử. Một đỉnh coi như xa hoa trong doanh trướng, A Mộc ngay tại điều chế bắt đầu bên trên dược thảo, giờ phút này nghe trước mắt hai tên chiến sĩ bẩm báo, không khỏi hơi kinh ngạc nhất ngẩng đầu. Đúng thế, tại trước người nàng, hai cái chiến sĩ một gối quỳ xuống, thái độ cung kính, giờ phút này nhớ lại trước đây một màn kia, không khỏi trên mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói ra, đây tuyệt đối là đại bộ lạc bên trong mới có cao đẳng võ học, so với chúng ta trong bộ lạc thu thập võ học còn cao thâm hơn quá nhiều. Chỉ là nhìn xem hắn thi triển môn kia võ học, ta đều có một loại sắp chết đi ngạt thở cảm giác, không dám nhìn thẳng đao của hắn. Nha. Nghe thấy hai người trước mắt nói như vậy, A Mộc có chút ngoài ý muốn. Cứ việc nhìn qua khả năng không quá dễ thấy, nhưng trên thực tế, trước mắt hai cái này phải đi giám thị Trần Minh chiến sĩ, đã là cái này toàn bộ lạc bên trong tốt nhất một nhóm kia chiến sĩ. Tại Khố Lô dẫn người rời đi về sau, hai vị này cơ hồ chính là tối cường chiến sĩ. Giờ phút này liền bọn hắn đều nói như vậy, vậy cái này có độ tin cậy liền lập tức đi lên. Các ngươi tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm cái kia dũng sĩ, đừng để hắn thừa cơ chạy đi. Hơi trầm ngâm một hồi, A Mộc mở miệng nói ra, bất quá cũng đừng làm quá rõ ràng, sau đó giám thị thời điểm tận lực ẩn nấp một chút, không cần gây nên vị kia dũng sĩ phản cảm. Mặt khác, cho vị kia dũng sĩ doanh trướng nhiều đưa chút đồ vật. Nàng mở miệng như thế nói ra, binh khí, thức ăn ngon, nữ nhân, chỉ cần hắn thích, cứ việc hướng hắn trong doanh trướng đưa. Chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp, chúng ta đưa bao nhiêu thứ cũng không quan hệ. Phải. Dưới đài, nghe A Mộc, hai cái chiến sĩ không chỉ có không có biểu hiện ra phản cảm, ngược lại cười cười, sau đó trực tiếp không người rời đi. Cái này thật đúng là viên đạn bọc đường a. Lặng lặng ngồi tại trong doanh trướng, nhìn xem trong doanh trướng bày một đống đồ vật, Trần Minh có chút tự giễu cười cười, man vực người đều như thế giản dị sao? Lôi kéo người chính là trực tiếp tặng đồ. Hắn nhìn xem chung quanh bày đâu đâu cũng có trái cây, vẫn là thịt nướng, rượu sữa loại hình, có chút tự giễu mở miệng nói xong. Tựa hồ trông thấy hắn lộ ra ngoài thiện ý, trong đoạn thời gian này, chung quanh man nhân biểu hiện mười phần đặc biệt, thỉnh thoảng liền có các loại đồ vật hướng hắn trong doanh trướng nhét, tư thế kia cơ hồ hận không thể đem hắn toàn bộ doanh trướng đều cho nhồi vào. Thậm chí, đoạn thời gian trước còn có không ít man nhân nữ tử bên ngoài bồi hồi, dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn, tựa hồ chỉ cần hắn gật đầu một cái, liền sẽ leo đến trên người hắn đến. Những người man này, thực sự là nhiệt tình quá mức. Trần Minh lắc đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía phía trước. Tại doanh trướng chung quanh, giờ phút này đang có một trận tiếng bước chân từ truyền ra ngoài đến, thanh âm nghe vào nhỏ vụn, cho người cảm giác niên kỷ cũng không lớn. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh xoay người, nhìn về phía doanh trướng cửa chính, bên trong sở. Tiếng nói vừa ra, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài thò vào đến, một đôi mắt to thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn xem. Ngươi tới đây làm cái gì? Nhìn phía trước nữ hải, Trần Minh lặng lặng mở miệng hỏi. Mẫu thân để cho ta tới nhìn xem ngươi. Nhìn qua Trần Minh, tiểu nữ hải bên trong sở thanh tú động lòng người mở miệng nói ra, gần nhất côn trùng nhiều không ít, ngươi nơi này muốn hay không hơn hương? Không cần. Trần Minh lắc đầu, sau đó ngẫm lại mở miệng nói, đúng, tất nhiên đến, liền thuận tiện tới lấy ít đồ lại đi. Hắn chỉ chung quanh bày một chỗ thịt khô hoa quả khô, mở miệng như thế nói, đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú gì. Những người man này đồ ăn cũng không phù hợp khẩu vị của hắn, trên cơ bản chỉ là chút có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật mà thôi, không tính là cái gì mỹ vị. A. Bên trong sờ hơi đỏ mặt, nghe thấy Trần Minh, nhưng cũng không trả lời, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy mất, nhường trong doanh trướng Trần Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Theo tại man nhân trong bộ lạc đợi thời gian dài ra, chấm dãi, đối với nơi đó man nhân ngôn ngữ, Trần Minh cũng bắt đầu có thể nghe hiểu một chút, thậm chí có thể bắt đầu kể một ít thăm hỏi đơn giản ngữ. Trong đoạn thời gian này, Trần Minh cũng có thử thăm dò nghe ngóng chung quanh nơi này tin tức, muốn từ đó nghe thấy một chút từ thanh bên kia tin tức. Cuối cùng từ đồ khố trong miệng, hắn ngược lại là thu hoạch được không ít tin tức. Gần nhất chung quanh chuyện phát sinh a. Một ngày giữa trưa, thừa dịp ở giữa thời gian nghỉ ngơi, Trần Minh cùng đồ khố ở nơi đó tán gẫu. Nhìn qua Trần Minh, thiếu niên trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói ra, nổi danh nhất sự tình chính là đoạn thời gian trước có cấm địa bạo động, nghe nói phía đông có trung thổ cường giả xâm nhập hung địa, trực tiếp đem cái kia phiến cấm địa xáo trộn. Bởi vì việc này, hiện tại chung quanh có không ít bộ lạc đều phái người tới. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó nhìn mắt Trần Minh, lúc này mới lên tiếng nói ra, nói đến, huynh trưởng ngươi có vẻ như cũng là ở trong đó bị nhặt được. Dạng này a? Trần Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại mở miệng hỏi, còn có cái gì sao? Còn có là được, đoạn thời gian trước phía nam bộ lạc nơi đó, tựa hồ cũng xuất hiện một cái trung thổ người. Đồ khố méo mó đầu, cố gắng nghĩ lại xuống, mới mở miệng nói ra, cái kia trung thổ người thật giống như là trước kia xâm nhập cấm địa vị cường giả kia đồng bạn, một mực trốn ở cấm địa chung quanh, tựa hồ là muốn đợi đồng bạn của hắn đi ra. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, cái kia trung thổ người lại bị mấy cái bộ lạc phát hiện, hiện tại đang bị mấy cái bộ lạc đồng thời truy sát. Truy sát? Trần Minh sững sờ, vì cái gì? Tựa như là cái kia trung thổ người đoạt thứ gì? Đồ khố mở miệng như thế nói, về phần cụ thể hơn một chút tình huống, hắn liền nói không ra. Hắn dù sao chỉ là người thiếu niên, không phải bộ lạc cao tầng, có thể biết đồ vật kỳ thật có chút, liền những này duy nhất biết đến, cũng là một chút quen biết trưởng bối nói cho hắn biết. Bất quá coi như chỉ có những tin tức này, đối Trần Minh đến nói, kỳ thật cũng đầy đủ. Cái kia đoạt người khác đồ vật trung thổ người, hơn phân nửa chính là Á Thanh. Nghĩ đến từ đồ khố trong miệng bộ tới tình báo, Trần Minh trong lòng có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới chính là, Từ Thanh gây sự năng lực vậy mà như thế mạnh, thân ở cái này man vực bên trong, lại còn có thể 3 lần 4 lượt làm cho người vây quét. Phần này hấp dẫn hỏa lực năng lực, coi trọng làm cho Trần Minh mặc cảm. Bất quá, tất nhiên Từ Thanh bây giờ đã là bộ dáng này, ngắn như vậy thời gian bên trong, lại nghĩ cùng đối phương hội hợp là được kiện không thực tế sự tình. Chuyện này cũng làm cho Trần Minh bỏ đi rời đi trước mắt bộ lạc nghĩ cách, chuẩn bị kỹ càng cũng may nơi này dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, lại chuẩn bị xuống một bước động tác. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay người, cẩn thận cảm thụ hạ thân bên trong tình huống. Gần hơn 1 tháng thời gian, tại đại niết bàn trải qua vận chuyển thôi động xuống, trong cơ thể hắn để dành sinh cơ dần dần trở nên cường thịnh, nguyên bản toàn thân trên dưới cơ hồ đâu đâu cũng có ám thương cũng khép lại không ít, chỉnh thể bên trên đang hướng phía một cái tốt phương hướng vận chuyển. Có lẽ, tiếp qua 2 tháng, trên người ta tổn thương liền có thể khỏi hẳn. Kim sắc Phật lực tại thể nội vận chuyển, dần dần sôi trào, phối hợp với thử thế dược vương kinh vận chuyển, chậm rãi đem toàn bộ thân thể chậm rãi hướng về tốt phương hướng chậm rãi kéo theo. Cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, nguyên bản treo trên cao ở trên trời mặt trời đang dần dần rơi xuống, một chút trời chiều chiếu rọi đầy trời, nhìn qua 10 phần mỹ lệ cùng động lòng người. Thời gian dần dần đi qua, man nhân trong bộ lạc sinh hoạt 10 phần bình tĩnh, chí ít đối với Trần Minh đến nói coi như không tệ. Bất quá loại an tĩnh này nhưng cũng không có duy trì quá lâu, đợi đến mấy ngày sau, một trận dị dạng không khí bao phủ toàn bộ bộ lạc. Một ngày này, Trần Minh từ trong doanh trướng đi ra, trực tiếp nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chỉ thấy tại doanh trướng trung ương chỗ, một trận hỏa diễm ngay tại cháy hừng hực, đem nóng bỏng nhiệt lưu truyền hướng bốn phía. Một trận bi thương, trầm thấp tiếng âm nhạc vang vọng từ bộ lạc bên trong ương trong doanh trướng truyền đến. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh còn trông thấy có mặc áo đen man nhân lão giả đang nhảy lấy kỳ lạ múa, tựa hồ mang theo đặc thù nào đó hàm nghĩa. Tại nguyên chỗ một mình đứng một lúc, một lát nữa, đồ khô ăn mặc một thân áo xám, trên tay dẫn theo đao, từ một bên đi tới. Cùng bình thường so sánh, và hôm nay, trên mặt hắn mang theo một trận bi thương, cả người nhìn qua đều có loại không hiểu cảm xúc đang nổi lên. Làm sao? Nhìn xem đồ khô, Trần Minh mở miệng hỏi, đã là đang hỏi hắn, cũng là tại hắn cái này bộ lạc tình huống. Huynh trưởng. Nhìn qua Trần Minh, đồ khố nghẹn ngào một trận, sau đó mới có hơi trầm mặc mở miệng nói ra, Khố Lỗ thập trưởng đi. Khố Lỗ, đã là cái này bộ lạc mười dài, cũng là cái này bộ lạc số lượng không nhiều dũng sĩ, là cái này bộ lạc người mạnh nhất. Lúc trước thời điểm, Trần Minh liền nghe nói, vị này mười dài dài người đi cấm địa chỗ sâu thăm dò, muốn thu hoạch đến càng nhiều thu hoạch, không nghĩ tới lại không có thể đi về tới. Chương 137, cơ hội. Đứng tại chỗ, nghe thấy đồ khố mang tới tin tức, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, hoàn toàn như trước đây bắt đầu huấn luyện. Sau đó, chờ trên trời mặt trời treo trên cao, lại một ngày thời gian đến giữa trưa lúc, Trần Minh mới dừng lại động tác trên tay, nhìn hướng nơi xa. Tại hắn hy vọng lấy cái hướng kia, một cỗ thi thể lặng lặng ở nơi đó bày biện. Giờ phút này thi thể nhìn qua đã cứng ngắc. Tại chỗ đứng một lúc, Trần Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi thẳng về phía trước, tới gần cỗ thi thể kia. Ở trung quanh, mấy cái phụ trách người giám thị do dự một chút, cuối cùng không có động tác, mặc cho hắn đi thẳng về phía trước, nhường hắn đi đến bên cạnh thi thể. Một cái hán tử cao lớn thi thể bộ dáng ánh vào Trần Minh trước mắt. Đây là cái nhìn qua thể trạng hùng vĩ nam tử trung niên, toàn thân làn da ngăm đen, xem ra từng no bụng trải qua phơi gió phơi nắng. Bởi vì giờ khắc này thi thể đã chết đi thật lâu nguyên nhân, giờ phút này bộ thi thể đã hơi khô sẹp, nhìn qua có chút buồn nôn. Trần Minh không có để ý thi thể thảm trạng, chỉ là bình tĩnh nhìn qua thi thể, quan sát tỉ mỉ. Ở bộ này trên thi thể cũng không có quá nhiều dã thu gặm cắn vết tích, cả bộ thi thể bảo tồn cũng rất hoàn hảo, xem ra hẳn không phải là đã chết tại man thú trên tay. Thi thể trước ngực, một đạo cực kỳ rõ ràng vết đao làm người khác chú ý, trong phút chốc hấp dẫn Trần Minh chú ý. Không phải đã chết tại man thú, mà là đã chết tại cố ý chém giết a. Nhìn xem trước người thi thể, Trần Minh lắc đầu, sau đó cũng không có nhiều tại nguyên chỗ chú lưu tâm tình. Trực tiếp xoay người, hướng về chính mình sở tại doanh trướng phương hướng đi đến. Thời gian còn tại chậm chậm đi qua. Từ khố lỗ thi thể đừng trở về sau, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bộ lạc người tựa hồ cũng mang lên một tầng buồn sắc, loại kêu biểu hiện làm cho Trần Minh cũng không khỏi chú mục. Xem ra chết đi người tại trong bộ lạc hy vọng rất cao. Một ngày giữa trưa, nhìn xem bên ngoài hành tẩu lúc, trên mặt ẩn ẩn mang theo buồn sắc man nhân, Trần Minh như có điều suy nghĩ, mở miệng như thế lẩm bẩm. Cùng ngày bình thường khác biệt, hôm nay thời gian bên trong, không khí chung quanh lập tức ngưng trọng không ít, chung quanh trong doanh trướng, những cái kia thiếu nữ cùng hài tử tất cả đều không thấy. Chỉ có một ít trưởng thành chiến sĩ tại bộ lạc bên trong bốn phía đi lại. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh còn trông thấy một chút địa phương khác tới man nhân, ngay tại bốn phía diều võ dương ai đi tới đi lui, làm cho chúng quanh đây chiến sĩ giận mà không dám nói gì. Tại loại này đặc thù thời điểm, trong ngày thường phụ trách giám thị chúng quanh hắn cái kia hai cái trưởng thành chiến sĩ đã không thấy, xem bộ dáng là đi làm việc sự tình khác. Nhưng cuối cùng như thế, nhưng Trần Minh nhưng không có muốn chạy trốn dáng vẻ. Hơn một tháng thời gian, thương thế trên người hắn mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, nhưng ít ra rời đi cái này bộ lạc đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Có người hay không giám thị, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Trần Minh sở dĩ không hề rời đi, mà là lựa chọn tại cái này bộ lạc bên trong lưu lại, vẹn vẹn chỉ là muốn đem trên người trạng thái điều chỉnh tốt mà thôi. Thế giới này pháp môn, ta đoạn này thời gian đến nay đã nhìn không ít, chờ lần này thương thế hoàn toàn khép lại về sau, liền có thể đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, trực tiếp bắt đầu xung kích. Nhìn qua cảnh sát xung quanh, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Khoảng thời gian này đến nay, tại dưỡng thương đồng thời, hắn cũng không phải không làm gì. Hoặc là nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần dưỡng thương, còn dùng không được hắn nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ tại nơi này dừng lại lâu như vậy, chỉ là nhớ tại dưỡng thương đồng thời, một mặt đem chính mình thân thể này một lần nữa rèn luyện một lần, làm chính mình đạt tới trên lý luận đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn cách mục tiêu của mình cũng đã không xa. Một trận tiếng khóc từ phía trước chuyển tới, đánh vỡ Trần Minh suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía bên kia, những cái kia kẻ ngoại lai giờ phút này đụng vào trong doanh trướng, ở nơi đó trắng trợn đánh cướp. Từng đợt cổ quái man nhân ngữ tại nguyên chỗ vang lên, từ phía trước chuyển đến, bí mật mang theo một trận thiếu nữ tiếng khóc. Ở trung quanh, mấy cái trưởng thành chiến sĩ tiến lên muốn ngăn lại, lại bị mấy cái kẻ ngoại lai ba quyền hai chân trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nhìn ra được, những cái kia kẻ ngoại lai thực lực hiển nhiên càng mạnh, cơ hồ phổ biến đều có đoán cốt phía trên thực lực, mà cái này bộ lạc bên trong những người kia, lại phần lớn chỉ là người bình thường trình độ, song phương trình độ cũng không tại một cái cấp bậc. Trước mắt một trận bi kịch sắp phát sinh. Trần Minh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra doanh trướng. Những này kẻ ngoại lai xông vào trong doanh trướng, vừa lúc có đồ khố trong nhà trọ ở cái kia một đỉnh, những cái kia thiếu nữ tiếng khóc tìm, cũng có bên trong sở. Vì lẽ đó, Trần Minh cuối cùng tiến lên, ở trung quanh chiến sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp một tay một cái, đem những cái kia chiến sĩ toàn bộ ném ra bên ngoài. Tại chỗ ngoại lai chiến sĩ chỉ ít có 2-30 người, mỗi một cái đều tại đoàn cốt trở lên, nhưng đối mặt Trần Minh một người này thời điểm, nhưng căn bản không có sức phản kháng, tựa như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử đồng dạng tùy tiện. Sau đó, những này kẻ ngoại lai đầu lĩnh nghe tiếng mà đến, nhưng nhìn thân cao hùng vĩ, thể phách kinh người Trần Minh, cuối cùng lại là lông mao dựng đứng, bị thân phách chấn nhiếp, căn bản không dám ra tay với hắn. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Sau đó, ở trung quanh man nhân ánh mắt kính sợ bên trong, hắn không nói gì, chỉ là xác nhận đồ khố một nhà không sau đó, đồ từ trở lại doanh trướng của mình để ý. Ngay kế tiếp, Trần Minh rõ ràng cảm giác được, người trung quanh thái độ đối với hắn lại có cực lớn biến hóa. Không nói mặt khác, vẹn vẹn cầm tập võ chuyện này đến nói, trước kia hắn giáo sư đồ khố đao pháp thời điểm, còn vẹn vẹn chỉ có một chút man nhân thiếu niên sẽ tới quan sát, nhưng lần này qua đi, lại có không ít trưởng thành man nhân cũng tới quan sát, tựa hồ là nhớ từ hắn giáo sư đao pháp bên trong học đến chân chính võ nghệ. Đối với cái này, Trần Minh nhưng cũng không thèm để ý, mỗi ngày vẫn là cùng thường ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Loại an tĩnh này sinh hoạt lại tiếp tục mấy ngày, sau đó chung quanh lần nữa lên ồn ào náo động. Tại lúc sáng sớm, Trần Minh trông thấy một cái chiến sĩ dẫn đội, đem một cái nghe nói là cao vực gian tế nam tử mang về, liền giam giữ ở một bên một cái trong doanh trướng. Theo Trần Minh từ chung quanh man nhân trong miệng dò thăm tình huống đến xem, nam tử này nghe nói là đến từ một cái tên là Tống Quốc địa phương, xuất hiện lúc trên tay có một chi mấy chục người đội ngũ, xem ra hẳn là một cái sĩ quan, vừa mới bại trận. Tại man vực, loại này đến từ cao vực sĩ quan cũng rất nổi tiếng. Man vực ngay từ đầu đại bộ lạc bên trong quân trận, nghe nói bắt đầu từ một chút cao vực tướng môn trên tay học được. Tại cao vực, quân trận chi đạo 10 phần phát đạt, giống như là loại quân quan này coi như không có nắm giữ quân trận chi đạo, cũng tất nhiên biết một chút hành quân bày trận, huấn luyện tinh binh pháp môn. Mà những này chính là man nhân cần có. Cái này bộ lạc man nhân bắt cóc người sĩ quan này, hiển nhiên cũng là hy vọng có thể thu phục, nhường làm chính mình bộ lạc huấn luyện quân trận, coi như không được, cũng có thể xung làm nô lệ, cao giới bán hết. Cao vực. Trong đầu xem lấy nghe được tin tức, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời như có điều suy nghĩ. Có lẽ là một cơ hội. Hắn nhìn sang nơi xa, cuối cùng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Chương 138, chiến pháp. Lúc nửa đêm, yên tĩnh trong doanh trướng, Trần Minh lặng lặng ngồi tại trên giường, ngay tại suy tư. Trước mắt là một mảnh thâm thúy hắc ám, man nhân trong bộ lạc man nhân cũng sẽ không lựa chọn trầm nến, cho nên trong doanh trướng một mảnh đen nhánh. Ngược lại là tại doanh trướng bên ngoài, từng cây bó đuốc không ngừng đốt lên, phía trên ánh sáng không ngừng lấp lóe. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có phụ trách cảnh giác chiến sĩ, trên tay bưng lấy bó đuốc ở chung quanh tuần tra. Nhìn qua chung quanh, Trần Minh trong lòng thoáng qua cái này đến cái khác suy nghĩ, lặng lặng ở nơi đó chờ đợi, giống như là đang đợi ai đến. Rất nhanh, tại hắn cảm ứng bên trong, một người tại doanh trướng bên ngoài không ngừng đi đến. Ở nơi đó bồi hồi lâu sau, mới rốt cục đi tới. Mượn bên ngoài mỏng manh ánh sáng, Trần Minh thấy rõ người này bộ dáng. Đây là người tướng mạo coi như đoan chính nam tử trung niên, mặc trên người người một bộ da cách giáp, phía trên kia thậm chí còn dính lấy chút vết máu, biểu thị người này trải qua. Hoan nên. Nhìn qua đi vào doanh trướng nam tử trung niên, Trần Minh biểu hiện trên mặt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói ra. Ngươi. Vũ trộm sờ nhập Trần Minh trong doanh trướng, nam tử không nghĩ tới sẽ là chàng diện này, không khỏi sững sờ thần, mở miệng nói ra, ngươi biết ta? Không biết. Trần Minh lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, nhưng mấy ngày nay ngươi thường xuyên tại ta doanh trướng bên ngoài bồi hồi, hết lần này tới lần khác che giấu thủ pháp cũng không phải thượng giai, ta coi như nhớ không phát hiện cũng khó. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó lắc đầu, lại nói, tất nhiên đến, liền nói một chút ngươi mục đích đi. Nam tử trung niên đôi mắt co rụt lại, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn chăm chú Trần Minh rất lâu, mới mở miệng nói ra, ta muốn để ngươi dẫn ta ra ngoài. A, Trần Minh sững sờ, trên mặt hiện ra một chút hiếu kỳ, vì sao lại tìm tới ta? Ngươi không phải man nhân, lại vẫn cứ ở chỗ này chịu những người man kia kính trọng, đã nói rõ một vài thứ. Nam tử đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, mở miệng như thế nói, nhãn lực cũng không tệ. Trần Minh gật gật đầu, nhìn qua nam tử trung niên, do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, nhường ta mang ngươi ra ngoài, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể, nhưng cái này đối ta đến nói có chỗ tốt gì? Hắn nhìn trước mắt nam tử trung niên, mở miệng như thế hỏi, ta xem ngươi dáng người hùng vĩ, khí huyết hùng tráng, chính là đại tướng chi tài. Nhìn sang Trần Minh, nam tử gật gật đầu, mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi đem ta từ man nhân bộ lạc bên trong cứu ra, ta có thể cho ngươi một phần khinh binh huấn pháp, càng có thể tiến ngươi nhập Tống quốc, vì nhất giáo úy. Kinh binh huấn pháp. Trần Minh sững sờ, sau đó nhìn qua trước mắt nam tử trung niên ánh mắt không khỏi biến đổi. Cùng chung quanh còn lại man nhân, hắn vốn cho là trước mắt nam tử trung niên bất quá là một tên quan quân bình thường. Nhưng từ dưới mắt tình huống này đến xem, thân phận của người này chỉ sợ cũng không tầm thường. chí ít bất luận là khinh binh chiến pháp bực này bí tịch, tốt hơn theo miệng hứa hẹn giáo úy vị trí, đều không phải bình thường sĩ quan có thể làm được. Ta muốn nhìn chiến pháp của ngươi. Nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng mở miệng như thế nói: "Đương nhiên, đương nhiên." Nghe Trần Minh nói như vậy, nam tử trung niên trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó từ trong ngực móc ra một phần màu đen thư tịch. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, giờ phút này đối mặt Trần Minh yêu cầu không có chút nào bối rối, trực tiếp đem đồ vật lấy ra. Từ đối phương trên tay tiếp nhận sách vở, Trần Minh không chần chờ, trực tiếp đem mở ra, muốn nghiệm chứng thật giả. Đối phương giao cho Trần Minh chiến trận chi pháp, trong đó bao hàm như thế nào sàng chọn bộ tốt và như thế nào huấn luyện kinh tinh binh, khiến cho toàn bộ quân trận hóa thành một thể, từ đó phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Bất quá, một đường đem phần này bí tịch đọc qua đến cuối cùng, Trần Minh cũng phát hiện, phần này chiến trận chi pháp bên trên đồng dạng có chút thiếu hụt, mấu chốt nhất nội dung không có bị ghi chép ở phía trên. Cái này vẹn vẹn chỉ là một nửa chiến trận chi pháp. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh nghi hoặc, nam tử ngẩng đầu, mở miệng nói ra, về phần một nửa kia, chờ chúng ta rời đi man vực về sau, ta lại giao cho ngươi. Còn có cái gì vấn đề a?
Không, không có.
Đem trên tay bí tịch khép lại, thật sâu liếc mắt một cái trước người nam tử trung niên, Trần Minh mở miệng nói ra, lúc nào rời đi?
Càng nhanh càng tốt.
Nói lên cái này, nam tử biểu hiện trên mặt có chút khó coi, chầm nữa, chỉ sợ nơi này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn.
Ngoài ý muốn?
Nghe được thuyết pháp này, Trần Minh nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục truy vấn. Một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến, mặc dù bước chân sinh mười phần yếu ớt, nhưng không giấu giếm được hai người lỗ tai. Lần sau có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe nơi xa dần dần truyền đến tiếng bước chân, nam tử biến sắc, sau đó trực tiếp thân ảnh nghiêng về phía trước, thân ảnh hóa thành hư ảnh hướng về nơi xa phóng đi. Rất nhanh, hắn rời đi Trần Minh chô doanh trướng, toàn bộ thân ảnh đều tại Trần Minh sức cảm ứng biến mất.
Không hiểu đâu.
Đem trên tay bí tịch thu hồi, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng vẫn là quay người, trở lại giường của mình trên đầu.
Vừa vặn, nguyên bản chuẩn bị qua mấy ngày liền rời đi, hiện tại ngược lại là vừa vặn trước thời hạn một chút.
Nam tại đầu giường lên, trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói. Đi qua gần 2 tháng thời gian tu dưỡng, giờ phút này thương thế trên người hắn đã tiếp cận khỏi hẳn, lại tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đang chuẩn bị qua mấy ngày rời đi người man này bộ lạc, lại không nghĩ rằng vừa lúc tại lúc này lại có chút ngoài định mức thu hoạch.
Đêm khuya,
thận trọng từ Trần Minh chỗ trong doanh trướng đi ra, trở lại chính mình chỗ ở địa phương về sau, tựa hồ cảm giác được cái gì, Tống Lực thận trọng đem trước ngực quần áo xé mở. Tại quần áo phía sau là một khối màu đen ấn ký, ở nơi đó ngưng tụ thành một con rắn bộ dáng, nhìn qua sinh động như thật, làm cho người sợ hãi. Mà tại lúc này, cái này màu đen đại xà ấn ký ngay tại tỏa sáng. Màu đen đại xà bên trên một đôi u lam mắt rắn tựa hồ hồi phục lại, trong đó mang theo nồng đậm lanh sắc. Nó sắp đổi tới. Ngay tại mấy ngày nay, đem chọn bộ quần áo toàn bộ cởi ra, cảm thụ được giờ phút này nóng hổi ngực, còn có cái kia một đạo lập lòe tỏa sáng ấn ký, Tống Lực sắc mặt khó coi, đôi mắt bên trong hiện lên thâm trầm sợ hãi. Xuyên thấu qua trước ngực ấn ký liên hệ, tại thời khắc này, hắn tựa hồ ẩn ẩn trông thấy một hình ảnh. Chỉ thấy ở phương xa một chỗ trên dãy núi, một đầu thân thể khổng lồ, chỉ ít hơn 100 mét màu đen cự xà ngay tại núi hoang bên trên bò. Cùng bình thường rắn khác biệt, đầu này màu đen cự xà tốc độ bò rất nhanh rất nhanh, thân thể cao lớn nhẹ nhàng giãn ra, trong phút chốc liền đến xa xôi khoảng cách bên ngoài. Tại lúc này, tựa hồ cảm giác được cái gì, đầu kia màu đen cự xà dừng lại một cái, một đôi mắt rắn nhìn về phía phương xa một phương hướng nào đó, sau đó đuôi rắn nhẹ nhàng bãi xuống, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước bò đi. Cảm thụ được một màn này, Tống Lực sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay nắm thật chặt quyền, toàn bộ thân hình đều đang khe khẽ run rẩy. Nhất định phải nhanh đi, bằng không sẽ đừng đuổi kịp. Hắn từ tại chỗ đứng dậy, thuận trên thân ấn ký liên hệ nhìn về phía nơi xa, cuối cùng trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chương 139, rời đi. Nguyên lực 1054. 74. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh đệ nhị trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng, khinh binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Luôn cảm giác có chút không đúng. Tiên tĩnh trong doanh trướng, lặng lặng nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh ngồi tại đầu giường, tự lẩm bẩm, ta cảm giác được có thâm trầm âm ảnh ngay tại đột kích, sắp xâm nhập nơi đây, muốn đem nơi này hóa thành một vùng phế tích. Có được cao đẳng Phật huyết về sau, có lẽ là trước đó, Trần Minh liền phát hiện, năng lực cảm giác của mình trở nên cực mạnh, thường thường có thể cảm giác được một chút đi qua không thể cảm giác được đồ vật. Loại cảm giác này lúc trước trợ giúp hắn rất nhiều, cũng bởi vậy, tại lúc này xuất hiện loại dự cảm này về sau, hắn không có chút nào hoài nghi. Chỉ là, làm hắn nghi ngờ là, loại cảm giác này đến cùng xuất từ nơi nào, lại đến từ tại phương nào.
Tính, đêm nay liền rời đi đi.
Từ tại chỗ đứng dậy, xuyên thấu qua doanh trướng ngăn cách, nhìn qua chung quanh nơi này cảnh sắc, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, về phần cái này bộ lạc, đến lúc đó nhắc nhở bọn hắn một tiếng cũng chính là. Về phần bọn hắn có nghe hay không, đó chính là một chuyện khác. Trong lòng của hắn bình tĩnh, như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Mặt khác, chờ làm xong trận này, ta cũng nên tìm địa phương nếm thử tấn thăng.
Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Đối với phải chăng muốn dùng nguyên lực đem thân thể này tăng lên, hắn ngay từ đầu ở vào một loại xoắn xuýt trạng thái. Thân thể này cũng không phải là bản thể của hắn, coi như đem thân thể này tăng lên cho dù tốt, cuối cùng trở về sau vẫn không có cách nào mang về, chỉ có thể trắng trắng tổn thất nguyên lực a. Cấp độ thấp lúc còn tốt, coi như lại thế nào dạy vò cũng hao phí không bao nhiêu nguyên lực, nhưng một khi đến tiên thiên cấp độ, cái kia chỗ hao phí nguyên lực liền lập tức đi lên, đạt tới một cái nhường Trần Minh đều có chút không đành lòng hao phí tình trạng. Nhưng là Trần Minh khoảng thời gian này nghĩ lại, loại này lo lắng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Nguyên lực tăng lên võ học cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đem thân thể cường độ tương ứng tăng cường, tương ứng võ học kinh nghiệm loại hình đồng dạng tồn tại, giống như là hắn từng bước một đem võ học tu tập đến đỉnh phong, mà không phải đơn thuần tăng lên.
Có được những kinh nghiệm này, coi như trở lại bản thể bên trên về sau, hắn vẫn có thể rất mau đem đã từng tu vi thần tốc tu tập trở về, không cần thiết để ý trước mắt. Huống chi, tới một mức độ nào đó, chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có tư cách tốt hơn thu hoạch nguyên lực. Giống như trước đây Từ Thanh, nếu hắn không có mang theo Từ Thanh từ Thiên Phong phái bên trong giết ra tới thực lực, vậy hắn bây giờ nguyên lực lại há có thể tính gộp lại cho tới bây giờ tình trạng này. Vì lẽ đó có lúc, thực sự không cần thiết lo trước lo sau. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Đến thời khắc này, ngoại giới thời tiết dần dần chuyển sáng, một viên nóng bỏng mặt trời dần dần nâng cao, ở trên bầu trời thỏa thích tách ra chính mình ánh sáng và nhiệt độ, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều tại tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhìn qua nóng bỏng một mảnh. Huynh trưởng, cũng không lâu lắm, doanh trướng bên ngoài, đồ khố thanh âm truyền đến, nghe núi đi sức sống 4-3 lực 10 phần. Hai tháng đi qua, tu tập Trần Minh cải tiến qua Lâm Nguyên đạo pháp, cả người hắn nhìn qua càng thêm cường tráng, một tiếng tinh lực huyết khí cũng càng thêm cường thịnh, nhìn qua giống như là con man thú, một thân tinh lực nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một ngày này, hắn giống như thường ngày, tới tìm kiếm Trần Minh, chờ trông thấy Trần Minh bộ dáng về sau, nhưng lại là sức sở. Doanh trướng bên trong, Trần Minh mặc chỉnh tề, chỉ là một bên mấy thứ đồ lại đường hắn cẩn thận quản lý tốt, chứa ở một cái bao bên trong, cứ như vậy lặng lặng đặt ở chỗ đó. Toàn bộ doanh trướng cũng bị quản lý rất là sạch sẽ, nhìn qua 10 phần sạch sẽ, giống như là bị người tỉ mỉ thanh tẩy qua. Huynh trưởng, ngươi đây là? Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, đồ khố sững sờ, hơn nửa ngày chưa kịp phản ứng. Ta muốn đi. Nhìn qua trước người đi vào trong doanh trướng đồ khố, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra. Đi. Đồ khố sững sờ, trong lòng có cố dự cảm bất tường dâng lên, ngài muốn đi đâu? Có thể là đi cao vực, cũng có thể là đi Thiên Châu. Nhìn qua đồ khố, Trần Minh khẽ than, sau đó quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên. Thiếu niên ở trước mắt nhìn qua rất cường tráng, bất quá 15-16 tuổi, thân cao liền đã đến trên vai của hắn, tương lai nếu là phát dục hoàn toàn, thân cao thể phách có thể sẽ vượt qua Trần Minh cái này một bộ thân thể. Càng thêm khó được sự tình, đứa nhỏ này chân linh thuần túy, còn lâu mới có được những người khác như vậy phức tạp, bất luận là đối ai cũng là bình thường chân thành. Man nhân bộ lạc sinh hoạt, dĩ nhiên khốn khổ gian nan, nhưng cùng lúc cũng ma luyện ra hắn cái kia một thân kiên nghị tính cách. Có dạng này tiềm chất tại, hắn cho dù tư chất không tính quá tốt, nhưng tương lai trên võ đạo thành tựu cũng chú định sẽ không quá kém, chí ít theo Trần Minh, tu tập đến rèn thể viên mãn không là vấn đề. Về phần càng nhiều, liền muốn xem bản thân hắn duyên phận. Ta muốn rời đi, cuộc sống sau này liền không thể tiếp tục bồi tiếp các ngươi. Ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ lấy đồ khố, Trần Minh cuối cùng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, xem ở hai tháng này trung đụng phân thượng, ta cho ngươi lưu chút lễ vật, ngươi sau đó có thể tự hành mang đi. Huynh trưởng. Nghe Trần Minh, đồ khố tâm niệm phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn bây giờ niên kỷ còn xa xa không có đến có thể tùy tiện tiếp nhận ly biệt tình trạng, giờ phút này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia, huynh trưởng, tương lai ta nếu có điều thành tựu, lại nên đi cái kia tìm ngươi. Cuối cùng, hắn xoắn xuýt hồi lâu, mở miệng như thế hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Trần Minh vô ý thức sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, tại Thiên Châu có một quốc tên là Thiên Hỏa quốc gia, trong đó có một cái tên là Từ Thanh Thiên Hỏa vương tộc, là ta hảo hữu chí giao. Tương lai ngươi nếu là tập võ có thành tựu, muốn ra ngoài tìm ta, liền có thể đi tìm hắn. Nhìn qua đồ khố, Trần Minh mở miệng cười nói ra, tin tưởng hắn sẽ không để cho người thất vọng. Đối với Từ Thanh tương lai thành tựu, Trần Minh luôn luôn rất có lòng tin. Coi như bài trừ trên người hắn thiên hỏa thần mạch, còn có cái kia siêu phàm nội tính, trên người hắn chỗ có đại khí vận cũng khiến người căn bản là không có cách xem nhẹ. Trước mắt đồ khố, niên kỷ bất quá 10 năm, tu vi bất quá khó khăn lắm đến đoạn cốt. Liên trình độ này, muốn đợi đến tu vi đại thành chí ít cũng cho là mấy chục năm chuyện sau đó. Mà tới mấy chục năm sau, bây giờ Từ Thanh đoán chừng cũng đã sớm vượt qua suy yếu kỳ, triệt để trưởng thành, che chở một cái nho nhỏ đồ khố tự nhiên không là vấn đề. Đương nhiên, đối với mình đến lúc đó có khả năng đã không ở cái thế giới này điểm này, Trần Minh liền không có nói tỉ mỉ. Tại nguyên chỗ giao phó một hồi, đem đồ vật giao cho đồ khố, Trần Minh liền để hắn ra ngoài. Trên tay cầm lấy bao khỏa, đồ khố có chút thất hồn lạc phách rời đi Trần Minh doanh trướng, từ nơi này đi ra ngoài. Đồ khố, hôm nay không cùng theo vị đại nhân kia tập võ. Dọc theo đường lên, trông thấy đồ khố bộ dáng này, có người trên mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Lập tức, đồ khố đánh cái cơ linh, trên mặt vội vàng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra, không phải, đây không phải khoảng thời gian này huấn luyện quá cần a, ta hai ngày này luôn cảm giác eo có chút đau, liền muốn nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói. Dạng này a. Mở miệng lên tiếng người kia không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, liền mặt mang hâm mộ rời đi. Chờ người kia rời đi về sau, đồ khố mới thở phào. Cứ việc đối Trần Minh rời đi có chút không bỏ, nhưng giống như Trần Minh chỗ cảm thụ đến như thế, hắn đối xử mọi người chân thành, có một viên xích tử chi tâm, tuyệt sẽ không làm ra đối người bất lợi hành vi. Đem Trần Minh rời đi tin tức bảo hắn biết người, thông qua bộ lạc lực lượng đem Trần Minh lưu lại, ý nghĩ này, hắn từ đầu tới đuôi liền đều không có dâng lên qua. Trong doanh trướng, quan sát đến đồ khố động tác, Trần Minh có chút vui mừng cười cười, sau đó cũng từ tại chỗ đứng dậy, chậm rãi đi ra doanh trướng. Ngoại giới ánh nắng 10 phần tươi đẹp. Thừa dịp giờ phút này thời gian còn sớm, đưa bữa ăn người vẫn còn chưa qua tới lúc này, Trần Minh thần tốc đi vào tống lực chỗ doanh trướng, cùng đối phương lấy được liên lạc. Không có dư thừa nói nhảm, hắn trực tiếp cáo chi đối phương đêm nay rời đi tin tức, làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền trở lại doanh trướng của mình bên trong. Màn đêm buông xuống, chờ bóng đêm dần dần thâm trầm, tại doanh trướng bên ngoài, một trận tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng truyền đến. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Minh ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó liền trông thấy tống lực thân ảnh đi tới. Cùng tối hôm qua so sánh, bộ dáng của đối phương không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là một thân nhuốm máu giáp da bị đổi hết, đổi thành một thân sạch sẽ dân chăn nuôi phục sức. Người đến. Nhìn qua tống lực, Trần Minh gật gật đầu, sau đó từ đầu giường bên trên đứng dậy, thuận tay đem một bên hành lý cầm lấy. ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Cùng hôm qua so sánh, lần này, Tống Lực sắc mặt nhìn qua có chút lo lắng, giờ phút này có chút lo lắng nhìn xem Trần Minh mở miệng hỏi. Đi như thế nào? Trần Minh hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn, sau đó bình tĩnh nói, đương nhiên là trực tiếp đi ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp đi ra doanh trướng. Sau lưng, nghe thấy Trần Minh trả lời, Tống Lực rõ ràng sững sờ, nhưng là nhìn qua đã đi ra doanh trướng bên ngoài Trần Minh, vẫn là chỉ có thể kiên trì cùng đi ra ngoài. Đi ra doanh trướng về sau, phong cảnh phía ngoài chính là biến đổi. Trên mặt đất trống trải, một viên sáng tỏ ngân nguyệt trên bầu trời treo trên cao, màu bạc quang huy tại bốn phía rêu rắc, vì toàn bộ đại địa đều đeo lên một mảnh màu bạc, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Tại doanh trướng bên ngoài, mấy vị tên là trông coi, thật là giám thị man nhân dũng sĩ chính ở chỗ này trông coi, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, đối với Trần Minh rời đi tựa như là không nhìn thấy đồng dạng, dù là Trần Minh liền đứng tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng căn bản nhìn không thấy. Loại này đặc biệt biểu hiện, trực tiếp làm cho Trần Minh sau lưng Tống Lực kinh ngạc đến ngây người, đây là hắn đến cùng là đến từ cao vực con em thế gia, không phải kiến thức nông cạn man nhân, tại nhìn thấy một màn này về sau, lập tức liền ý thức được một vài thứ, thông thần. Chỉ có thông thần cảnh, võ giả thần phách đại thành về sau, võ giả mới có thể nhờ vào đó thi triển huyễn thuật loại hình thủ đoạn. Mà trước mắt Trần Minh thời khắc này thủ pháp, rõ ràng chính là như thế. Thứ phát hiện này nhất thời làm trong lòng của hắn giật mình, nhìn về phía Trần Minh ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên. Đối với hắn loại thái độ này chuyển biến, Trần Minh lại không cảm giác gì, chỉ là quay người lại nhìn qua hắn, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đi thôi. Chương 140, Huyền Xà. Từ trong doanh trướng một đường đi ra, Trần Minh nhìn sang xung quanh. Giờ phút này chính là đêm khuya, ở xung quanh trừ một chút phụ trách cảnh giác bốn phía chiến sĩ bên ngoài, những người còn lại đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đứng tại toàn bộ lạc bên trong ương, Trần Minh cuối cùng nhìn về phía trung ương cái kia đỉnh doanh trướng. Tại Tống Lực trước khi đến, hắn đã viết xuống một phong thư, đem chính mình cảm giác được đồ vật viết xuống, khuyến cáo mau rời khỏi. Đối phương sáng mai tỉnh lại nên liền có thể trông thấy thư bên trên nội dung, về phần đối phương có tin hay không, liền lại là một chuyện khác. Ở chỗ này ký túc 2 tháng, Trần Minh có khả năng làm, cũng mẹn mẹn chỉ là nhiều như vậy. Đi thôi. Đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn qua một bên Tống Lực, Trần Minh nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó chuyển qua cửa, đi ra ngoài. Cứ việc chưa bao giờ ở phụ cận đây đi dạo qua, nhưng là tại nơi này được hơn 2 tháng thời gian, đối với chung quanh nơi này địa hình, Trần Minh đã hết sức quen thuộc. Mang theo sau lưng Tống Lực, rất dễ dàng, hắn đi ra bộ lạc cửa chính, đi vào dã ngoại. Vậy mà, cứ như vậy đi tới, đi ra bộ lạc chỗ khu vực, nhìn qua trước mắt trống trải thảo nguyên hoang lạnh, Tống Lực thần sắc hoảng hốt, trong lúc nhất thời cơ hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Chỉ là khu một cái bộ lạc nhỏ mà thôi, đi tới có cái gì khó? Nhìn qua hắn bộ dáng này, Trần Minh lắc đầu, phàm là sơ qua mạnh lên một chút, có cái rèn thể đại thành thực lực, từ nơi này đi tới không coi là quá khó đi. Lời tuy như thế, nhưng nếu thực như thế, nhưng cũng không phải kiện chuyện dễ. Nghe thấy Trần Minh, Tống Lực xoay người, trên mặt lộ ra cười khổ, chúng ta cao vực không thể tông phái, tinh binh tuy nhiều, nhưng cường giả lại thưa thớt, không bằng các ngươi trung vực. Trần Minh sững sờ, sau đó mới mở miệng nói ra, tại các ngươi cao vực, giống ta dạng này trước. Thông thần, cỡ nào? Không nhiều. Tống Lực lắc đầu, những cái kia vạn thừa quốc gia còn dễ nói, nhưng như Tống Quốc như vậy ngàn thừa quốc gia, như ngươi như vậy thông thần, nhiều nhất bất quá 5-6 người mà thôi. Ngươi nếu chịu theo ta về Tống Quốc, bằng ngươi thực lực, chỉ cần nguyện ý hiệu lực, tất có thể lấy được quốc quân tín nhiệm, tiền đồ thế tất rộng lớn. Hắn nhìn xem Trần Minh, sau đó lại như thế mở miệng nói ra, xem bộ dáng là hạ quyết tâm kéo người, muốn đem Trần Minh kéo đến hắn bên kia đi. Có lẽ đối toàn bộ cao vực đến nói, thông thần cũng không tính là người yếu gì, nếu là có thể đem Trần Minh cái này thông thần hạ người lôi kéo đi qua, vậy đối Tống Lực đến nói tự nhiên cũng không ít chỗ tốt. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đối Tống Lực lôi kéo, Trần Minh chỉ là cười cười, cũng không minh xác tỏ thái độ. Quay người về sau, nhìn qua Tống Lực, hắn mở miệng nói ra, trừ cái kia bộ lạc nhỏ về sau, con đường sau đó liền cần người đến dẫn. Yên tâm. Tống Lực gật gật đầu, mở miệng nói, đi qua mấy năm, ta từng dẫn đầu sĩ tốt mấy lần xâm nhập nơi đây, đối chung quanh đây địa hình sớm đã thuộc nằm lòng, tìm kiếm con đường không phải vấn đề gì. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Dù sao đây là binh gia, nhớ kỹ địa hình vốn là thuộc về cơ bản thao tác, có cái gì đáng được kỳ quái. Thuận Tống Lực chỉ dẫn, Trần Minh một tay dẫn theo Tống Lực, thần tốc hướng về phía trước chạy tới. Chỉ là còn không có chạy ra bao xa, Trần Minh chính là sững sờ, trong lòng có cố dự cảm bất tường tại dâng lên. Thể nội Phật huyết bắt đầu sôi trào, giờ khắc này, trên người Trần Minh, Phật huyết cảm ứng lực lượng bị mở ra đến lớn nhất. Từ nơi sâu xa, một loại dị dạng tầm mắt đem trước mắt tất cả cảnh sắc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thế là, thuận trong lòng cảm ứng, Trần Minh nhìn về phía nơi xa. Phương xa, hoàn toàn mông lung đen trắng cảnh tượng che đậy hết thảy, trên đường chân trời, một mảnh bóng đen nhàn nhạt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại mấy chục cây số bên ngoài một nơi, một đầu thân dài 100 mét màu đen cự xà thư triển chính mình thân ảnh, một đôi màu lam mắt rắn tinh mịch, mang theo sát ý lạnh như băng, hung hăng xông về phía trước. Oeng! Một tiếng vang vọng từ đằng xa khuếch tán. Cũng không lâu lắm thời gian, chung quanh tầm mắt bắt đầu cải biến, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó cải biến, ở nơi đó nhẹ nhàng chấn động. Tại cách đó không xa, Trần Minh rõ ràng trông thấy, một đầu hình thể khổng lồ cự xà nhẹ nhàng giãn ra thân thể, đang hướng về phía trước bộ lạc cái hướng kia phóng đi. Nó đến. Nhìn qua tầm mắt cuối cùng xuất hiện con cự xà kia, Tống Lực hai con ngươi đột nhiên trợ to, một đôi trong mắt trung lưu lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi, giờ khắc này trước ngực ẩn ẩn có cố kịch liệt nóng bỏng cảm giác truyền đến, làm hắn toàn bộ thân hình lại như bị thiêu đốt bình thường thống khổ khó chịu. Nhanh, đi mau. Cảm thụ được trên thân nổi lên nóng bỏng cảm giác, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liên thanh mở miệng nói ra, thừa dịp hiện tại có những người man kia ngăn tại phía trước, hắn tìm không thấy chúng ta, nhanh lên rời đi. Đầu này huyền xà tuyệt không phải thông thần có thể đối phó, hiện tại nếu ngươi không đi, liền thật không kịp. Hắn hô lớn, nhìn bộ dạng này, đối đầu này hắc xà có thâm trầm cảm giác sợ hãi. Nghe Tống Lực nói như vậy, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trên thực tế, không cần Tống Lực mở miệng, hắn cũng có thể cảm giác được nơi xa hắc xà khủng bố, loại kia cực đoan cảm giác gáp bách tựa hồ không kém gì đi qua Khương Minh Hạo, thậm chí bởi vì hình thể nguyên nhân, ẩn ẩn còn muốn càng mạnh một chút. Thực lực như thế ma thú, không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào nơi này. Nhìn qua xa xa cự xà, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tống Lực, rất nhanh liền phát hiện sự tình đầu nguồn. Trên người Tống Lực, hắn cảm giác được một luồng thâm trầm mà âm u lực lượng, cùng nơi xa đầu kia cự xà khí tức trên thân, tựa hồ đồng xuất một triệt. Đầu kia cự xà, rất có thể là bị Tống Lực khí tức trên thân lôi kéo tới. Đương nhiên, đến lúc này, cũng đã không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trần Minh một tay đem Tống Lực nhấc lên, liền muốn rời đi. Chỉ là, còn không có đi bao lâu, cước bộ của hắn liền dừng lại. Làm sao? Nhìn trước mắt đột nhiên dừng lại Trần Minh, Tống Lực có chút không hiểu đấu. Ngươi không có nghe thấy sao? Đem Tống Lực từ trên tay buông xuống, Trần Minh dừng lại chính mình rời đi bước chân, khe khẽ thở dài. Nghe thấy cái gì? Tống Lực có chút mờ mịt, vô ý thức mở miệng hỏi. Cái kia trong bộ lạc truyền đến tiếng khóc. Trần Minh xoay người, nhìn qua xa xa bộ lạc, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Giờ phút này, xa xa to lớn huyền xà đã xông vào tạ ruột bộ bên trong, thân rắn khổng lồ ở trong đó lắc lư, đuôi rắn nhẹ nhàng quét qua, loại kia lực lượng cuồng bạo bộc phát, liền có thể giết chết một đám người lớn. Giờ này khắc này, tạ ruột bộ bên trong đã hỗn loạn tưng bừng, từng mảng lớn huyết quang nở rộ, đem hoang vu thổ địa gieo rắc. Tại bộ lạc bốn góc, càng có tuần tra chiến sĩ bó đuốc ném đi, đem mảng lớn doanh trướng châm, thế lửa tại khu vực kia lan ra thiêu đốt. Hai đồng tiếng khóc từ trong đó bốn phía truyền đến, trong đó lộ ra bất lực cùng sợ hãi làm người ta trong lòng bất an. Thảm trạng như vậy, nếu là không nhìn thấy cũng liền thôi, nhưng nếu là phát sinh ở trước mắt, Trần Minh cũng không có cách nào nhìn như không thấy. Thế là, tại Tống Lực hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước về phía trước. Chương 141, đánh chết. Nhìn qua Trần Minh thoáng qua rời đi thân ảnh, tại chỗ, Tống Lực lớn tiếng gào thét, cố gắng muốn nhường Trần Minh dừng lại. Nhưng mà Trần Minh tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng nhanh, chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, thân ảnh liền trực tiếp hư hóa biến mất, toàn bộ thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phóng tới tầm mắt cuối cùng. Ai? Nhìn qua cái này màn, hắn thật sâu thở dài, nhưng nhìn nơi xa tại bộ lạc bên trong tàn phá bừa bãi đầu kia cự xà, cuối cùng thật sâu hấp khẩu khí, cân nhắc một phen lợi và hại về sau, vẫn là không có rời đi, yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắc xà ấn ký giờ phút này còn khắc sâu tại trên người hắn, phía trên khí tức còn không có hoàn toàn tan đi, chỉ là tạm thời bị người chung quanh khí che lấp, mới không có đường đầu kia cự xà phát giác mà thôi. Lấy hắn bây giờ trạng thái, chờ đầu kia hắc xà đem chung quanh đây người giải quyết về sau, không có Trần Minh phụ trợ cùng che giấu, hắn một thân một mình căn bản không có cách nào từ cự xà trong miệng đào thoát, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Cho nên đến bây giờ một bước này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Minh có thể biết khó mà lui, sớm một chút lui về đến. Mẫu thân. Bên trong sở, ánh lửa tại khắp nơi chiếu rọi, tại vô tận ánh đèn tràn ngập bên trong, đồ khố cầm trong tay trường đao, bốn phía quơ, nhìn qua nơi xa tàn phá bừa bãi đầu kia cự xà, toàn bộ thân hình cũng nhịn không được đang khe khẽ run rẩy. Hắn đích xác đang sợ, đây là trên thân thể bản năng phản ứng. Nơi xa đầu kia cự thú, bản thân cảm giác gáp bách quá mức cường đại, bởi vì bản thân đặc chất nguyên nhân, nhất cử nhất động ở giữa càng là mang theo cuồng bạo nguyên khí lực lượng, bất kỳ cái gì thần phách chưa từng ngưng tụ người, tại đối mặt bực này man thú thời điểm đều sẽ bị áp chế, dù là mạnh đến rèn thể linh phong, cũng sẽ gắng gượng bị áp chế ba thành thực lực, căn bản không có cách nào trực diện kỳ phong mang. Rèn thể đỉnh phong cường giả còn như vậy, càng không cần nhắc tới giờ phút này khó khăn lắm đoán cốt đồ khố. Hắn bị hù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn giáng chống đỡ lấy thân thể không muốn lui về phía sau, trường đao trong tay chưa từng buông xuống. Sau một khắc, trên bầu trời, một cái đuôi rắn đột nhiên rơi đập, như là một cái tấn manh trưởng tiên bỏ rơi, phát ra hào hào tiếng bạo liệt vang. A a a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trước mắt truyền ra, mấy chục cái ngăn cản tại trước man nhân chiến sĩ bị nháy mắt triệt hết thành bùn máu. Từng mảnh huyết vũ ở giữa không trung bay xuống, vô tận huyết quang gieo rắc, nương theo lấy vô số man nhân tiếng kêu thảm thiết cùng nhau sôi trào. Bộ lạc bên trong ương, chờ trông thấy con rắn kia đuôi rơi xuống một khắc này, A một hai mắt nhắm lại, tựa hồ không đành lòng trông thấy tiếp xuống hình tượng. Bất quá sau đó phát sinh tràng cảnh làm cho người giật nảy cả mình. Bởi vì tại đuôi rắn kia rơi xuống về sau, vang lên cũng không phải là bộ lạc man nhân kêu thảm, mà là đầu kia huyền xà gầm thét thanh âm. Giống. Tại chỗ, một đầu trăm mét bao dài huyền xà gầm thét, trên người màu đen hoa văn tại thời khắc này phát sáng, toàn bộ thân hình đều đang vặn mẹo, phát ra kinh người tiếng hí. Thanh âm kia không giống như là lúc bình thường tê minh, ngược lại giống như là nhận uy hiếp về sau cảnh cáo. Uy hiếp. Trong lòng nhẹ nhàng lóe lên ý nghĩ này, A Mục mở mắt ra nhìn về phía nơi xa, sau đó liền sửng sốt. Huynh trưởng. Nhìn qua ngăn tại trước người thân ảnh, đồ khố có chút kích động hô to, trong lòng một hơi lại là nhẹ nhàng buông xuống. Lùi ra đi. Tại phía trước, Trần Minh ngăn tại đồ khố trước người, tay phải vươn ra dưới háng mới một kích, sau đó mới xoay người nhẹ nhàng nói xong. Giống. Tiếng nói vừa ra, phía trước một trận tiếng gào thét lần nữa truyền vang mà đến. Trước người, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Trần Minh, cự xà một đôi u lan đôi mắt bên trên lướt qua lanh sắc, một cái đuôi rắn trực tiếp hung hăng bỏ rơi. Đuôi rắn chưa từng rơi xuống, không gian chung quanh đã bắt đầu vì đó dập dờn, một trận mãnh liệt gió bao trực tiếp tụ tập mà đến, nương theo lấy đuôi rắn kia hung hăng hất lên, trực tiếp hung hăng co lại. Ầm. Cùng liệt tiếng vang một phát, sau một khắc, Trần Minh trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Giống như là trước người có người chính cầm đao hướng về phía trước, tại mọi thời khắc đều có thể đem đại đao chém vào trên mặt của hắn. Không, so vậy còn muốn nghiêm trọng. Lấy hắn bây giờ tu vi, coi như đứng ở nơi đó bất động, mặc cho thường nhân chặt lên hàng trăm hàng ngàn xuống cũng không nhất định có chuyện gì, thậm chí tổn thất tốc độ còn chưa hẳn có hắn khôi phục tốc độ tới cũng nhanh. nhưng nếu là bị lần này trực tiếp quất vào trên thân, vậy hắn chỉ sợ sẽ là thật muốn trọng thương, không chết cũng tàn phế. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đứng tại chỗ, Trần Minh thật sâu hấp khẩu khí, sau đó một bước tiến lên. Oanh! Ánh sáng sáng chói trong phút chốc nở rộ, chung quanh cuồng bạo nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, sau đó hắn một bước hướng về phía trước, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, toàn bộ thân hình khí thế liền trở nên càng thêm dày hơn nặng một điểm, tốc độ kia cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng tự hành chiến tuyệt một phương chi thế. Loại này thế tích xúc đến cuối cùng, đợi cho phía trước bóng rắn rơi xuống, hắn thân ảnh như điện, tay phải đột nhiên vung ra, giờ khắc này toàn thân thần phách vì đó chống nghiêng, kéo theo lấy chung quanh cuồng bạo nguyên khí hướng về phía trước, đánh ra giờ phút này tối cường một kích. Lâm Viên Thế, cuồng manh bá mạnh, vô biên vô tận khí thế cùng thần phách nghiêng mà xuống, giờ khắc này, Trần Minh toàn thân thẳng thắn cương nghị, toàn thân nội lực mãnh liệt lưu chuyển, xuyên qua thể nội, trong lúc nhất thời dường như chiến thần. Hắn một quyền thẳng xuống dưới, thân ảnh như điện, giờ khắc này toàn thân thần phách thỏa thích bộc phát, vậy mà trái lại đem hình thể khổng lồ huyền xa áp chế, đem trực tiếp từ tại chỗ nắm chặt bay, căn bản không có cách nào lại trú lưu tại chỗ. Giữa không trung, huyền xa gào thét, một đôi u lam mắt rắn hóa thành màu đỏ tươi, trong đó lộ ra nồng đậm linh ý, giờ phút này toàn thân trên dưới lân phiến đều tại đứng đấy, phía trên lân phiến chính phát ra ánh sáng, trong mơ hồ hội tụ thành một cái phức tạp đồ án. Một luồng bàng bạc đại lực nháy mắt bộc phát, sau một khắc, huyền xa tê minh, giờ khắc này có cái thế uy nghiêm kích phát mà ra, trên người lân phiến phía trên, một luồng quang hoa ngút trời mà lên, trực tiếp hướng về Trần Minh bỏ tới. Thương khung chập chờn, khắp nơi run rẩy, vô tận nguyên khí trong nháy mắt bị đánh tan mở, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một cảnh tượng. Trắng bệnh sắc trời xuống, mây đen đầy trời dày đặc, một đầu màu đen huyền xa ngửa mặt lên trời tê minh, hơn phân nửa thân ảnh bắn ra ở giữa không trung, tựa như một đầu phóng lên tận trời hắc long, làm cho người kính sợ mà sợ hãi. Làm cho người kinh hãi khí tức quyết tán, sau một khắc, một trận màu đen quang hoa lấp lóe, trực tiếp đánh vào Trần Minh trên thân, đem hắn trên thân thể hơn phân nửa khối huyết nhục đánh bay, trước ngực mấy khối xương trực tiếp đánh gãy. Ám kim sắc Phật huyết đang chảy, huy sái giữa không trung, hóa thành từng sợi Phật lực trực tiếp hư hóa, hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, trên người Trần Minh, từ từ huyết khí phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời, như là máu me đầy đầu lòng chính ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra kinh thế tiếng giống giận dữ. Đầy trời huyết khí huy sái. Ở giữa không trung, Trần Minh thân ảnh biến mất, vọt thẳng hướng về phía trước, một cái cánh tay phải vùng ra, thon dài năm ngón tay hợp nhất, bóp thành quyền ấn, ẩn chứa trong đó kim sắc lưu ly chi quang, ở đây bay thẳng mà lên. Cùng nó đồng thời, đầu kia huyền xà cũng ngửa mặt lên trời mà đến, một tấm to lớn miệng rắn mở ra, trực tiếp cắn tới, muốn đem Trần Minh trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, cùng liệt quang bạo phát. Bóng sáng khổng lồ hiệu quả tại bốn phía tràn ngập, bốn phía các nơi đều bị khổng lồ mây đen bao phủ, không có cách nào thấy rõ ràng rõ ràng. Mọi người chỉ nghe thấy, tại một lúc nào đó khác, tựa hồ có một tiếng kinh khủng tiếng hí vang lên, sau đó chính là một trận mặt đất chấn động âm thanh, tựa hồ ẩn ẩn có cái gì vật nặng rơi xuống đất, trùng điệp đập xuống đất. Qua đi tới gần phân nửa giờ, phía trước bao phủ tại tầm mắt cuối mê vụ mới chậm rãi tản ra. Tạ Dột bộ man nhân lúc này mới trông thấy, tại phía trước cái kia phiến hoang vu trên mặt đất, một đầu thân dài hơn 100 mét dáng dấp huyền xà lặng lặng nằm trên mặt đất, thân thể chẳng biết lúc nào đã vỡ thành mấy đoạn, nhìn bộ dáng kia, hẳn là bị người gắng gượng đánh gãy. Kinh khủng bực nào dũng sĩ. Đứng tại bộ lạc bên trong ương, lặng lặng nhìn qua một màn này, A Mộc trực tiếp lên người, hướng về Trần Minh khoảng thời gian này đến nay biểu hiện ra ngoài đủ loại cùng man nhân không hợp quen thuộc, còn có đối phương được cứu ra thời gian địa điểm, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút hiểu ra, nguyên lai, một lần kia xâm nhập cấm địa trung nguyên cường giả, chính là hắn. Không khỏi quá mức khủng bố. Tại một bên khác, nhìn qua thân thể bị đánh gãy thành mấy đoạn huyền xà, Tống Lực cũng trực tiếp lên người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Xem như dẫn đến chính mình biến thành bộ dáng như thế kẻ cầm đầu, không có người so với hắn còn rõ ràng đầu này huyền xà khủng bố. Đây cơ hồ là man vực bên trong đứng đầu man thú, cho dù tại toàn bộ man vực bên trong, trừ cái kia mấy đỉnh đầu nhọn man thú chi vương bên ngoài, cũng không có mấy con man thú có thể so với được đầu này huyền xà. Mà tới bây giờ, kinh khủng như vậy một đầu man thú, cứ như vậy tại trước mắt hắn bị người tươi sống đánh chết. Cảm giác này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Tại Tống Lực thần sắc hoảng hốt thời điểm, một trận mùi máu tanh từ một bên đập vào mặt, mang theo một luồng làm cho người buồn nôn gây mũi hương vị. Hắn vô ý thức quay người nhìn lại, sau đó chính là sững sờ. Chỉ thấy sau lưng hắn, Trần Minh bước chân chậm chạp, đang từ mười mấy mét bên ngoài tràn đầy đi tới. Trải qua một trận ác chiến, trên người hắn quần áo đã tổn hại hơn phân nửa, cả nửa người càng là nhiều không ít vết thương, giờ phút này toàn thân đều là màu ửng đỏ huyết dịch thấm ướt, đã có chính hắn vật huyết, cũng có huyền xà màu rắn. Một luồng gây mũi hương vị từ trên người hắn truyền đến, nương theo trận một luồng xoẹt xẹt tiếng hủ thực. Kia là huyền xà trên người nọc độc, giờ phút này nhiễm đến trên thân, ngay tại liên tục không ngừng ăn mòn huyết đủ, muốn đem Trần Minh toàn bộ thân hình toàn bộ ăn mòn đi, đến mức làm hắn toàn thân cao thấp phát ra loại thanh âm này. Ngươi không có việc gì. Nhìn qua thời khắc này Trần Minh, thật xa ngửi được trên người hắn cái kia cố mùi máu tươi, Tống Lực trên mặt có chút sợ hãi, theo bản năng rút lui mấy bước, sau đó lại trực tiếp một cước đạp hụt, đặt mông rơi trên mặt đất. Ta đương nhiên không có việc gì. Nhìn qua đặt mông ngồi dưới đất Tống Lực, Trần Minh mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào khàn khàn, lộ ra một luồng suy yếu. Mới trận chiến kia, hắn thành công giải quyết đầu kia hắc xà. Phương pháp không phải mà khác, chính là đại bi ấn. Đầu kia hắc xà thực lực cực kỳ cường đại, nếu là thật sự một chọi một, không thích hợp bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn tình huống dưới, Trần Minh ít nhất phải cùng đối phương ở đây chém giết hơn nửa tháng thời gian, mới có thể phân ra thắng bại. Vì ngăn ngừa kết quả này, tốc chiến tốc thắng, Trần Minh trực tiếp thôi động đại bi ấn, toàn lực đem một thức này Phật chủ chân truyền uy lực thôi phát đến cực hạn, lúc này mới nhất cử kiến công, đem nguyên bản cần hơn nửa tháng thời gian tiêu ma chiến đấu trực tiếp áp xúc đến một mấy mắt, trong phút chốc đánh xuyên huyền xà phòng ngự, đem đánh chết. Chương 142, Xà Châu. Ngươi, tại chỗ nhìn qua trước mắt đột ngột xuất hiện Trần Minh, Tống Lực tại nguyên chỗ sững sờ tốt nửa ngày, chậm chạp không có thể nói ra lời nói đến, tựa như là bị thứ gì sặc đến hết hầu đồng dạng. Ngươi nên cho ta cái giải thích. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua trước người Tống Lực, không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay. Một trận gió mát phất phơ thổi, ẩn chứa trong đó kình lực thần tốc phất qua tại chỗ, đem Tống Lực trước ngực ống tay áo thổi lên, lộ ra trước ngực hắc xà ấn ký. Tại Tống Lực trước ngực, theo đầu kia hắc xà bỏ mình, trên người hắn ấn ký cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống, phía trên ẩn hàm một tia lực lượng thần tốc rút đi, hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Ta giết đầu kia hắc xà, tới một mức độ nào đó, cũng là cứu ngươi một mạng, xem như ân nhân của ngươi. Nhìn qua Tống Lực trước ngực hắc xà ấn ký, cảm thụ được trên đó thần tốc tiêu tán hắc xà dị lực, Trần Minh mở miệng như thế nói. Thôi được. Thấy Trần Minh nói như thế, Tống Lực trên mặt lộ ra đắng chát mỉm cười. Hắn từ tại chỗ đứng dậy, dáng người chiến thẳng tắp, trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, ta chính là Tống Quốc tướng quân, Đông Dương Vương con thứ 5, đương kim bệ hạ thân tôn. Nguyên lai là Tống Quốc vương tộc. Trần Minh gật gật đầu, trước đây một chút suy đoán ngược lại là giải khai. Đối phương trước đây đáp ứng điều kiện của hắn thực sự quá phong phú, bất luận là cái kia phần khinh binh chiến pháp, vẫn là sau đó hứa hẹn giáo úy vị trí, đều không giống như là người bình thường có thể hứa hẹn lên. Nếu là đối phương là Tống Quốc vương tộc, như vậy đối phương trước đây tiện tay vung ra nửa bản khinh binh chiến pháp sự tình liền có thể lý giải. Dù sao binh gia chiến trận mặc dù chân quý, nhưng đối với Tống Quốc vương tộc mà nói lại không tính là gì, chỉ là từ nhỏ đã có thể tiếp xúc đến đồ vật a. Đối phương ném cho Trần Minh, nói không chừng chỉ là đối phương chân tàng bên trong đó một phần. Người đã biết ta chính là Tống Quốc vương tộc, như vậy nhưng biết ta Tống Quốc chú. Tại đối diện, nghe Trần Minh nói như vậy, Tống Lực trên mặt lại là lộ ra cười khổ, nụ cười trên mặt đắng chát, nhìn qua lại là không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng. Tống Quốc chú. Trần Minh sững sờ, theo bản năng dao động ngẩng đầu lên, chưa chừng nghe nói. Hắn đi vào thế giới này bất quá hơn một năm thời gian, trong đó còn có hơn phân nửa thời gian ở vào ngủ say tẩy lễ bên trong, có thể biết rõ một chút cơ bản thưởng thức cũng không tệ, sao có thể biết rõ bao nhiêu bí ẩn. Đúng, ngươi cũng không phải là cao vực người, mà là xuất từ trung vực. Tại đối diện, Tống Lực cũng tự hành não bổ Trần Minh lai lịch thân phận, sau đó trên mặt lộ ra tự giễu vẻ, cái gọi là Tống Quốc chú chính là lưu truyền tại ta Tống Quốc trong vương tộc một loại nguyền rủa. Cái này nguyền rủa không biết từ khi nào bắt đầu lan ra, lại đến cùng tiếp tục bao lâu, dù sao tự tán dương lâu hồi lâu trước kia, ta vương tộc người liền hơn phân nửa chết sớm, sau trưởng thành có nhiều chết bất đắc kỳ từ người, tuổi già cũng thường thường có chỗ không rõ, vô cớ mà huyền người chỗ nào cũng có. Mà muốn làm dịu triệu chứng này, biện pháp duy nhất chính là tìm tới lấy huyền xà huyết châu cũng hoặc trứng rắn làm thuốc, mới vãn hồi. Vì lẽ đó, các ngươi liền chạy tới cái này man vực bên trong, tìm đến đầu kia huyền xà phiền phức. Trần Minh chỉ xa xa cố kia huyền xà thi thể, có chút ngoạn vị mở miệng nói ra. Không tệ. Tống Lực gật gật đầu, ta Tống Quốc sớm biết này đầu huyền xà tin tức, nhưng trở ngại quốc lực, căn bản không dám xuất động đại quân, xâm nhập man vực đem cầm nã, chỉ có thể phái có thể tin người lén vào, tùy thời tìm cơ hội. Nửa năm trước đó, ta ở đây huyền xà phụ cận ẩn nút, trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện vậy mà đã đẻ trứng, vui mừng, liền dẫn nhập lén vào trong đó, chuẩn bị trộm ra mấy viên, lại tùy thời rời đi. Nói đến đây, hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra cười khổ, lại không nghĩ rằng, đầu này huyền xà thực sự quá mức khủng bố, chúng ta còn chưa tới cùng đem trứng rắn mang đi, hắn liền trực tiếp giết tới. Dưới tình thế cấp bách, ta nuốt vào một cái trứng rắn vội vàng thoát đi, sau đó trên thân liền nhiều ấn ký này, bị ép lây nhiễm bên trên huyền xà khí tức, bị một đường truy sát đến cùng. Ngay từ đầu lúc, ta quanh thân còn có trăm người hộ vệ, đến cuối cùng ta dứt khoát đem hộ vệ phân phát, ý đồ một thân một mình từ lệch đường thoát đi, chưa từng nghĩ lại bị nơi đây man nhân chốt cướp. Nói đến đây, hắn sờ mũi một cái, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Đối với hắn dạng này hoàng tộc quý tộc, thiên chi phiêu tử đến nói, bị một đám mau tới xem thường man nhân chỗ bắt có thể nói là một kiện mất mặt đến cực điểm sự tình, chính là đời này cũng không nguyện ý cùng người nhắc lên hắc lịch sử. Giờ phút này lại lần nữa nhắc lên, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Đúng. Xấu hổ qua đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, như là đại mộng bừng tỉnh một bên, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kích động, đúng, đầu kia huyền xà. Nay huyền xà thực lực mạnh, thể phách khoảng cách, thiên hạ hiếm thấy, thể nội tất có xà châu thai nén. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh sắc mặt cổ quái, đưa tay từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Ngươi nói, là cái này đi. Tiếng nói vừa ra, ở trước mắt, Tống Lực ánh mắt lập tức thẳng. Chỉ thấy trên tay Trần Minh, một cái bích sắc hình tròn xà châu lặng lặng ở nơi đó nằm. Xà châu toàn thân bích sắc, giờ phút này lặng lặng nằm trên tay Trần Minh, ở nơi đó phóng xuất ra ánh sáng yêu ớt, nhìn qua nhu hòa mà mỹ lệ, dường như cao quý nhất chân quý nhất bảo thạch, giá trị liên thành. Đây là mới Trần Minh tại đầu kia huyền xà trên thân tìm tới đồ vật, đã sớm từ huyền xà trong thân thể móc ra. Bởi vì có được Phật huyết nguyên nhân, đối với loại này ẩn chứa cực mạnh nguyên khí lực lượng đồ vật, Trần Minh cảm ứng 10 phần mẫn cảm, cho nên tại huyền xà chết đi trong nháy mắt đó, liền cảm ứng được cái này viên xà châu. Đứng tại chỗ, nhìn qua Trần Minh trên tay cái này viên xà châu, Tống Lực cũng không rời đi nữa con mắt. Nhìn qua cái này viên bích sắc xà châu, sắc mặt của hắn kích động, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy đều là si mê, loại ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chất bảo. Tới một mức độ nào đó, cũng đích thật là. Đối với Tống Quốc vương tộc mà nói, trước mắt cái này viên xà châu, chỉ sợ so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu, đầy đủ để bọn hắn điên cuồng, cầm bất kỳ vật gì đến đổi. Đứng tại chỗ, thẳng đến đi qua hồi lâu, Tống Lực mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra cười khổ, thật có lỗi, nhất thời thất thố. Ngươi cứu ta mệnh, ta còn chưa báo đáp, vốn không nên nhắc lại càng nhiều yêu cầu, nhưng cái này viên xà châu đối ta Tống Quốc mà nói thực sự quá là quan trọng. Nhìn qua Trần Minh, hắn chắp tay một cái, biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, ta thay mặt Tống Quốc hướng ngươi xin muốn cái này viên xà châu, ngươi nếu nguyện đem cái này viên xà châu giao cho bệ hạ chắc chắn sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng. Các ngươi Tống Quốc có thể cho ta cái gì? Nhìn xem Tống Lực, nghe hắn, Trần Minh ngoạn vị cười cười, mở miệng như thế nói. Lập tức, Tống Lực sững sờ, sau đó chần chờ một lát, mới mở miệng nói, hết thảy chất bảo, mỹ nhân, võ học, thậm chí là nát đất phong hầu. Không hứng thú. Nghe Tống Lực, Trần Minh lắc đầu, đối với hắn chỗ nói đồ vật không có nửa điểm hứng thú. Cái gọi là vàng bạc châu báu, sống không mang đến chết không mang theo, đối Trần Minh bây giờ cỗ này phân thân đến nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tự nhiên không có nửa điểm lực hấp dẫn. Về phần võ học ngược lại là còn có chút tác dụng, bất quá Trần Minh kế thừa đại tịch diệt Phật chủ để lại bí cảnh, giờ phút này trong đầu võ học cao thậm chí ít cũng có mấy ngàn phần, đơn thuần võ học với hắn mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nát đất phong hầu cũng là đồng dạng. Ở cái thế giới này vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, cũng không phải là bản thể, muốn cái kia nát đất phong hầu có làm được cái gì? Thân là ngàn thừa quốc gia, Tống Quốc trên tay đối Trần Minh có lực hấp dẫn, cũng vẹn vẹn chỉ có một vật. Muốn nơi này, Trần Minh nhìn về phía Tống Lực, bình tĩnh mở miệng. Ta muốn binh ra chiến trận. Chương 143, đại bi ấn phản vệ. Binh ra chiến trận. Tại chỗ, nghe Trần Minh hồi phục, Tống Lực sững sờ non nửa vàng, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, ngươi chỉ cần cái này. Đương nhiên. Trần Minh gật đầu, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, đem các ngươi Tống Quốc cất giấu tất cả binh ra chiến trận chi đạo toàn bộ giao cho ta, cái này viên xả châu liền về các ngươi. Thật nếu để cho các ngươi nát đất phong hầu, các ngươi nỗ lực chỉ sợ cũng không chỉ chừng này. Cái này, ngược lại là hoàn toàn chính xác. Tống Lực gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Binh ra chiến trận mặc dù chân quý, nhưng ở chiến hỏa liên thiên cao vực bên trong cũng không coi là hán hưu, chỉ có thể nói là một loại bị tướng môn thế gia chỗ lũng đoạn tuyệt mật gia truyền. Đem những vật này xuất ra đi trao đổi, đơn giản chính là đem đã có đồ vật lạc ấn một phần đưa ra ngoài thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là tổn thất bao lớn. Nếu là thật sự nát đất phong hầu, cái kia Tống Quốc mới là tổn thất nặng nề, nỗ lực đông tây hải đi. Huống hồ, lấy trước mắt vị này thực lực, cũng không cần lo lắng cầm tới binh ra chiến trận về sau xoay người đối kháng Tống Quốc. Vị này thực lực đã sớm đạt tới nhân gian đỉnh phong, trừ phi thân hãm vạn binh trong chiến trận, nếu không không người có thể giết hắn. Nhìn qua Trần Minh, Tống Lực trong lòng lóe lên ý nghĩ này, như thế tồn tại, binh ra chiến trận đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, đơn giản chính là một cái tham khảo a. Vừa nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, hy vọng ngươi có thể làm chủ." Trần Minh trở lại liếc hắn một cái, sau đó tại niệm niệm không thôi ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp đem viên kia xà châu thu hồi, sau đó xoay người, hướng về vừa đi. "Ngươi đi nơi nào?" Sau lưng, Tống Lực thanh âm truyền đến. Trần Minh không quay đầu lại, chỉ là thanh âm hướng về sau truyền bá, "Ngươi không nhìn thấy ta cái này một thân máu a? Không đem cái này thân huyết tẩy sạch sẽ, ngươi không buồn nôn?" Tống Lực không phản bắt được, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Trần Minh thân ảnh rời đi, hướng về nơi xa chậm rãi đi đến. Trần Minh động tác rất nhanh, không có hao phí bao lâu thời gian, hắn ngay tại phụ cận đây tìm tới một mảnh coi như rõ ràng hồ nhỏ, trực tiếp đi vào thanh tẩy. Về phần hồ nhỏ một bên chiếm cứ một ít mánh thú, thì trực tiếp bị hắn không nhìn. Tinh hồng sắc máu thuận trên người hắn chậm rãi hướng về bốn phía truyền bá, nội lực khuấy động phía dưới, Trần Minh thân thể thần tốc bị rửa giấy sạch sẽ, lộ ra máu cấu về sau hoàn hảo làn da cùng thân thể. Trước đây cùng Huyền Xà chém giết sinh ra thương thế, giờ phút này bất chi bất giác đã hoàn toàn khỏi hẳn, phía trên làn da hoa văn bóng loáng, nhìn qua giống như là mới mọc ra đồng dạng, thủy nộn. Lặng lặng nằm tại trong hồ nước, Trần Minh lại có một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu. Vẫn là gánh không được. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến mỏi mệt cùng suy yếu, Trần Minh nhẹ giọng thở dài nói. Giờ phút này, trên người hắn dị dạng không phải bắt nguồn từ thương thế, mà là bắt nguồn từ hắn tự thân, bắt nguồn từ cái kia một thức đại bi ấn. Trước đây vừa mới thu hoạch đại bi ấn lúc còn không có phát giác, nhưng đến thời khắc này, liên tiếp nhiều lần thôi phát đại bi ấn về sau, Trần Minh mới phát hiện, một chiêu này đại bi ấn bên trong ẩn chứa áo nghĩa cơ hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đại bi ấn được từ cái kia đại tịch diệt bia đá, ngay từ đầu lúc vẹn vẹn chỉ là không trọn vẹn, nhưng cuối cùng lại bị hắn mượn tự thân nguyên lực dị năng, gắng gượng đem một thức này cho bổ đủ. Bổ đủ về sau đại bi ấn, trên lý luận đến nói vốn nên cùng hắn phù hợp, là hắn tự hành thôi diễn ra thích hợp nhất tự thân phiên bản. Nhưng một chiêu này cấp độ thực sự quá cao thâm, cường hàn đến mỗi một lần thôi phát sử dụng, đều sẽ làm bị thương chính mình tình trạng. Giống như một cái non nớt đồng tử vung vậy trường đao, diễn luyện đao pháp, lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương đến chính mình. Trần Minh cũng là như thế. Trước đây liên tiếp hai lần thôi động đại bi ấn, trên người hắn đã sớm gặp nghiêm trọng phản vệ, chỉ là yên lặng ẩn núp đi, lấy hắn bây giờ cấp độ không cách nào phát hiện. Nhưng đợi đến lần này lần nữa vận dụng đại bi ấn, hắn lần lượt mấy lần vận dụng đại bi ấn phản vệ lực lượng cùng nhau bộc phát, kém một chút đem hắn một đợt mang đi. Giờ này khắc này, hắn mặt ngoài nhìn qua thể thân hoàn hảo, thần phách bức người, kỳ thực bản nguyên vốn băng liệt, có khô kiệt dấu hiệu. Đại bi ấn vượt qua ta trước mắt cấp độ thực sự quá nhiều, cưỡng ép vận dụng đã là cực kỳ tổn hại bản nguyên. Lặng lặng nằm tại trong hồ nước, cảm thụ được chúng quanh nước hồ thanh tịnh, Trần Minh trong lòng bình tĩnh, ta liên tiếp vận dụng 3 lần, giờ phút này cỗ thân thể bản nguyên đã tiếp cận vỡ vụn, chỉ là bị ta lấy thần phách cưỡng ép ổn định, khiến cho không đến mức lập tức sụp đổ. Đối mặt bây giờ kết quả này, Trần Minh tâm tình coi như bình tĩnh. Cỗ thân thể này cũng không phải là bản thể của hắn, hủy đi cũng liền hủy đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của hắn trên thân. Có thể dùng cái này màu giáo hấn, đến góp nhặt kinh nghiệm, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Đương nhiên, mặc dù bản nguyên vỡ vụn, thân thể nứt thành bốn mảnh, nhưng sự tình kỳ thật còn chưa tới không thể lượn vòng tình trạng. Thường nhân đối mặt thương thế như vậy, tự nhiên là cứu không thể cứu, nhưng Trần Minh thân có Phật huyết, bản nguyên tiềm lực mênh mông vô biên, giờ phút này coi như đến mức này, nhưng chỉ cần nguyện ý cẩn thận tinh dưỡng, dùng thời gian dài dằng dặc chậm rãi đi mài, chưa từng không có lần nữa khôi phục đỉnh phong ngày đó. Chỉ là, muốn dựa vào thời gian đạt tới loại trình độ này, cần thời gian chú định vô cùng dài. Dựa theo Trần Minh đoán chừng, cái này chỉ sợ cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Trên trăm năm. Mặc dù không biết thế giới này tốc độ thời gian trôi qua đến cùng là như thế nào, nhưng nhường ta ở nơi này dừng lại trăm năm, cũng chưa hẳn quá không thực tế chút. Nằm tại trong hồ nước, Trần Minh lắc đầu, đối cái lựa chọn này trực tiếp bài trừ. hắn cũng không phải là khác hẳn một người. Tại đại càn thế giới, trong nhà hắn còn có lão phu, còn có thân bằng hảo hữu. Nếu là ở nơi này nghỉ ngơi mấy trăm năm, chỉ sợ đợi đến trở về lúc kia, chung quanh hắn người quen biết đã cơ bản chết sạch. Hơn nữa, cũng không an toàn. Trần Minh bỏ xuống bản thể đi tới nơi này, dùng chính là bế quan danh nghĩa. Nhưng bế quan cái đồ chơi này, nhắm lại cái thời gian mấy năm coi như bình thường, nhưng bế quan trên trăm năm. Trần Minh lắc đầu, cảm thấy vẫn là không nên nghĩ những vật này đến hay lắm. Tính. Từ trong hồ nước đứng dậy, đem nước trên người đẩy ra, hắn nhìn về phía nơi xa, sắc mặt bình tĩnh, đi vào thế giới này đã hơn một năm thời gian, có lẽ cũng là thời điểm nên trở về nhìn xem. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước đêm có thể vơ vét đồ vật vơ vét một lần đi. Nhìn qua phương xa, hắn bình thản mở miệng nói ra. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không lâu lắm, Trần Minh trở lại trước đó rời đi địa phương. Ở nơi đó, Tống Lực Chính ở chỗ này ngồi, giờ phút này trông thấy Trần Minh trở về liền vội vàng đứng lên, một bên thở phào, làm sao đi lâu như vậy? Ở giữa nhớ chút sự tình, vì lẽ đó chậm trễ chút thời gian. Trần Minh mở miệng nói ra, sau đó lại hỏi, đi a? Tống Lực gật gật đầu, đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh cánh tay phải duỗi ra, một tay đem Tống Lực nhấc lên, thuận Tống Lực chỉ dẫn con đường thần tốc đi đến. Trước lúc rời đi, Trần Minh trở lại nhìn xem nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, thời khắc này Tạ Duật bộ lộ ra mười phần náo nhiệt, từng cái bộ lạc chiến sĩ chen chúc mà ra, cố gắng muốn đem cái kia huyền xà kéo đến bộ lạc bên trong hướng đến. Đối với Trần Minh bực này tiên tiên đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông huyền cường giả mà nói, đầu kia huyền xà mặc dù chân quý, nhưng cũng bất quá như thế. Nhưng đối với Tạ Duật bộ đến nói, đầu kia huyền xà thi thể chính là vô thượng chất bảo, nếu là dùng để tẩy lễ, đủ để cho đời sau xuất hiện không ít dũng sĩ, thậm chí nhờ vào đó quật khởi, trở thành một cái đại bộ lạc cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cũng có khả năng ở trong quá trình này, bọn hắn liền sẽ bị những bộ lạc khác chỗ tìm tới, trước thời hạn bóp chết đi. Nhưng vậy liền không đóng Trần Minh sự tình. Thời gian chậm chạp đi qua. Dọc theo thảo nguyên hoang lạnh, Trần Minh liên tiếp đi hơn 10 ngày thời gian, mới chậm rãi trông thấy còn lại phong cảnh. Tại một ngày giữa trưa, xa xa thảo nguyên bắt đầu phai màu, mặt đường lên, một chút lẻ tẻ xa thụ xuất hiện ở phía trước. Chúng ta sắp đi ra man vực. Một bên, nhìn phía xa cảnh sắc, Tống Lực có chút kích động hô to, ta nhận ra nơi này, đây là man vực biên cương, bước qua phiến khu vực này, lại đi qua một chút dã nhân bộ lạc, liền đến Tống Quốc. Ước chừng cần bao lâu? Trần Minh mở miệng hỏi. Lấy ngươi tốc độ, nhiều nhất chỉ dùng 3 ngày. Tống Lực báo một con số. Trần Minh gật gật đầu, sau đó nhấc lên Tống Lực, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đến 3 ngày sau, một tòa thành trì hiện ra ở Trần Minh trước mắt. Thành trì dùng cao lớn tường thành vây quanh, phía trên lít nha lít nhít dính đầy sĩ tốt, mà tại một chút chỗ xa hơn, một chút lâu tháp bên trên bảy biển cự nỏ, hướng về bốn phía các ngõ ngách nhắm chuẩn. Rất lớn, phòng ngự cũng rất nghiêm. Đứng tại tường thành bên ngoài, đánh ra trước mắt tòa thành trì này, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Cùng Trần Minh tại Đại Càn nhìn thấy những thành thị khác so sánh, tòa thành thị này lực lượng thủ vệ hoàn toàn chính xác càng mạnh một chút. Đó cũng không phải nói thế giới này Tống Quốc mạnh hơn Đại Càn, mà là hoàn cảnh khác biệt. Đại Càn thế giới bên trong cũng không có phát triển ra thế giới này chiến trận chi đạo, lực mạnh yếu còn tại ở võ giả. Coi như Đại Càn đem thành trì bố trí lại nghiêm, đối mặt một vị tiên thiên thì có ích lợi gì? Ở chỗ này cũng giống như vậy. Trước mắt thành trì nhìn như nghiêm, nhưng Trần Minh một người một đao, chỉ cần muốn, một thân một mình liền có thể đem tòa thành trì này đánh vỡ. Cái gọi là phòng ngự nghiêm, với hắn mà nói căn bản chính là trò cười. Lặng lặng đứng tại thành trì bên ngoài, chỉ chốc lát, một cái cửa thành từ từ mở ra, sau đó Tống Lực cưỡi ngựa từ bên trong đi tới. Cùng trước đây gấp rút lên đường lúc chật vật so sánh, hắn giờ phút này nhìn núi đi bộ dáng đại biến. Một thân máu cấu giáp ra đổi thành sạch sẽ trường sam, trên người sợi râu cùng tóc dài cũng bị quản lý cẩn thận tỉ mỉ, cả người nhìn qua bằng thêm một phần quý khí, còn có một loại nặng nề uy nghiêm, giống như là một tôn kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Lưu Trang Sĩ. Hắn cưỡi ngựa từ thành trì bên trong đi ra, trực tiếp đi vào Trần Minh trước người mới tung người xuống ngựa, mang trên mặt mỉm cười, quốc quân đã đồng ý đề nghị của ngươi. Giờ phút này đã tại chuẩn bị đem trong quốc khố cất giữ binh trận phục ghi chép, trong 3 ngày liền sẽ giao đến trên tay của ngươi. 3 ngày nay, ngươi nhưng tại chung quanh nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể thể nghiệm một cái ta Tống Quốc phong quang mỹ vị. Hắn nhìn xem Trần Minh, như thế vừa cười vừa nói. Được. Gặp hắn khách khí như vậy, Trần Minh cũng cười cười, thuận miệng nói ra, vậy ta 3 ngày sau lại đến. Đến lúc đó, ta tự mình đem đồ vật giao đến trên tay ngươi. Chương 144, Thiên Châu. Đến lúc đó, ta tự mình đem đồ vật giao đến trên tay ngươi. Thành trì bên ngoài, nhìn qua trước người Tống Lực, Trần Minh mở miệng như thế nói. Tiếng nói vừa ra, Tống Lực sững sờ, nhưng không có nói tiếp cái đề tài này, mà là mở miệng hỏi, nhưng lại không biết Lưu Tráng Sĩ đối ta trước đây đề nghị cảm giác như thế nào. Hắn mở miệng nói ra, biểu hiện trên mặt nhìn qua hết sức cẩn cẩn, ta thôi hướng quốc quân xin chỉ thị, chỉ cần Tráng Sĩ nguyện ý, Tống Quốc phương Nam ba quận lập tức có thể cắt nhường vì Tráng Sĩ phong thổ. Hắn cuối cùng vẫn nhắc lên đề nghị này, đem trước nát đất phong hầu đề nghị nhắc lại. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhắc lên. Tựa hồ là bị Trần Minh vũ lực trấn nhiếp, khoảng thời gian này đến nay, Tống Quốc quân thần biểu hiện mười phần thân mật, không chỉ một lần nhắc lên muốn nhường Trần Minh lưu lại tại Tống Quốc vì một phương hầu tước. Chỉ tiếc, đối Tống Quốc hầu tước, Trần Minh cũng không có hứng thú gì, toàn diện từ chối nhã nhặn. Hiện tại cũng giống như vậy. Hắn cười cự tuyệt Tống Lực lần nữa đề nghị, sau đó cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, trực tiếp cười cười, quay người rời đi. Trước lúc rời đi, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía một góc nào đó, hướng về phía cái kia nơi hẻo lánh cười cười, sau đó mới cất bước rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, tại chỗ, Tống Lực lập tức quay người, hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước Trần Minh hy vọng hướng cái kia nơi hẻo lánh bên trong, một cái lão giả tóc trắng đầu đầy mồ hôi, ăn mặc một thân hoa trường bào màu xám, đang từ bên trong chậm rãi đi tới. Thúc tổ. Nhìn qua lão giả, Tống Lực sắc mặt cung kính, lập tức tiến lên thỉnh an, thái độ nhìn qua mười phần cung kính, đem chính mình bày ở hậu bối vị trí, ngài có thể nhìn ra cái gì? Ngược lại là nhìn ra vài thứ. Đang đối mặt lấy Tống Lực, lão giả chùi chùi mồ hôi trên đầu, có chút lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, người này chiến ý mạnh, quả thật thiên hạ hiếm thấy, ta không bằng. Nghe lời này, Tống Lực biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng càng là không có chút nào nổi sóng chập trùng. Đối Trần Minh hung tàn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên minh bạch đó là cái gì lượng cấp tồn tại. Có thể cùng Huyền Xà chém giết, đem đánh chết ngon nhân, như thế nào một cái nửa thân thể sắp xuống mồ lao đầu tử có thể so. Đương nhiên, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài lời khách sáo nhưng vẫn là muốn nói. Thế là, sắc mặt hắn cung kính, nhìn qua lão giả mở miệng nói, thúc tổ không cần nhục trí, người này tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là ỷ vào trẻ tuổi nóng tính, nếu thúc tổ ngươi có thể trẻ lại 200 tuổi, tự nhiên có thể đem cầm xuống. Lực Nhi, ngươi quá khen. Lão giả khẽ thở dài, nếu là những người khác ngược lại cũng dễ nói, nhưng người này, ta lại tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù là ta tuổi trẻ cường thịnh, cùng người này quyết tử một trận chiến, cuối cùng chết hơn phân nửa vẫn là ta, nhiều nhất khiến cho trọng thương. Lại kinh khủng như vậy. Lần này, Tống Lực sắc mặt rốt cục thay đổi, mang trên mặt chút kinh ngạc, làm sao như thế? Luận tu vi, ta cùng hắn tại sàn sàn với nhau, đều ở vào tiên tiên đứng đầu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra một bước cuối cùng, hóa thành chí cao thông huyền. Lão giả lắc đầu, bình tĩnh nói ra, nhưng so sánh ta cái này một thân sở học, người này lại giống như là vì chiến mà sinh, toàn thân trên dưới chiến ý ngưng luyện, dù là tùy ý một chiêu, có khả năng phát huy ra khí thế chỉ sợ đều muốn bằng thêm ba thành. Nếu bàn về chém giết, ta xa không phải đối thủ. Hắn như thế mở miệng nói ra, nói xong lời cuối cùng, trên mặt lại lộ ra chút chần chờ, bất quá, ta quan sát người này thật lâu, lại phát hiện hắn thể thân ẩn ẩn có loại không cân đối cảm giác, giống như là thể nội tồn tại ám thương, không có hoàn toàn khỏi hẳn. Như thế không kỳ quái. Tống Lực lắc đầu, nói ra, theo ta nửa tháng trước thấy, người này đối đầu Huyền Xà, trong vòng một đêm đem vây sát, sao có thể trên thân không lưu nửa điểm vết tích? Có chút thương thế ngược lại là rất bình thường. Đây cũng là. Lão giả hơi ngẫm lại, cuối cùng cũng đồng ý gật đầu, không có hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại ba ngày sau, Trần Minh đem Xà Châu giao cho Tống Lực, sau đó đem hắn mang tới mấy phần nặng nghề đồ lục thư tịch thu hồi, liền trực tiếp chắp tay một cái, quay người rời đi. Hắn không hề rời đi quá xa, chỉ là đi vào chính mình khoảng thời gian này đến nay nơi ở về sau, liền dừng lại, đem trên tay hộp mở ra. Hộp mở ra về sau, bên trong lộ ra 5 phần nặng nghề sách vở, mỗi một phần đều là một phần binh gia chiến trận chi pháp. Tại ở trong đó, trước đó Tống Lực đáp ứng rồi khinh binh chiến pháp cũng ở trong đó, chỉ là tương đối đối phương trước đó giao cho Trần Minh đến nói, trong này phần này nội dung liền muốn kỹ càng nhiều, nhìn qua cũng thâm ảo, tinh diệu rất nhiều. Ừm. Tiện tay lật xem mấy phần chiến pháp, ngay sau đó, Trần Minh sững sờ, tại hộp dưới đáy phát hiện chút mới đồ vật. Tại hộp dưới đáy, một khối bích sắc bảo thạch lặng lặng ở nơi đó nằm, giờ phút này phía trên đang tản ra yêu ớt huỳnh quang. Thứ này nhìn qua cùng Trần Minh giao cho Tống Lực Xà Châu có chút cùng loại, nhưng nội tại lại là trời kém vạn đường. Xà Châu bên trong ẩn chứa chính là Huyền Xà thể nội cuồng bạo nguyên khí, ẩn chứa trong đó lực lượng cuồng bạo. Nhưng cái này viên bích sắc bảo châu bên trong ẩn chứa lại là một luồng ôn nhuận, ôn hòa nguyên khí, sờ trên tay sẽ để cho người cảm giác được có một luồng bộc lộ tại hướng thể nội vọt, hết sức thoải mái. Đây là Dược Châu. Nhìn qua khối này bảo thạch, Trần Minh trên tay liên tiếp sờ hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng nhận ra trên tay cái đồ chơi này. Dược Châu là thế giới này một loại đặc biệt chân quý, ẩn chứa trong đó tuyệt cường dược tính. Trường kỳ đeo ở trên người, có thể nhường người gân cốt cường kiện, nội thương về phần, ở cái thế giới này có dược vương danh xưng. Ngược lại là hữu tâm, chỉ tiếc, với ta mà nói không có tác dụng gì. Đem trước mắt cái này viên dược châu nhận lấy, Trần Minh lắc đầu. Đối phương sẽ cố ý đem cái này viên dược châu cố ý thêm vào, hiển nhiên là ngày ấy ẩn nút vị kia nhìn ra vài thứ, cho nên mới sẽ đưa ra cái đồ chơi này xung làm ân tình. Chỉ tiếc, hắn chịu cũng không phải là thông thường bên trên thương thế, mà là bản nguyên băng liệt, trước mắt cái này viên dược châu căn bản bất lực. Bất quá đồ vật tất nhiên đưa tới, cái kia Trần Minh cũng sẽ không cự tuyệt. Đem mấy phần chiến pháp hoàn toàn ghi nhớ về sau, hắn phất phất tay, một luồng tình khí dâng trào, đem cái kia mấy phần bí tịch nháy mắt chấn vỡ bụi. Sau đó hắn đem dược châu thu hồi, liền từ tại chỗ đứng dậy, nhanh chân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Việc nơi này, đối Trần Minh đến nói, cũng là thời điểm nên đi tìm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình làm. Thiên Châu. Hắn ngẩng đầu, trong miệng thì thào, sau đó toàn bộ thân ảnh tại nguyên chỗ dần dần hư hóa, cuối cùng trực tiếp biến mất ở chỗ này. Mấy chục ngày sau, tại Trung Châu biên cảnh một tòa thành thị lên, Trần Minh tại bốn phía du dãng. Trung Châu là đối với trung vực cùng cao vực một tòa lục địa, chiếm diện tích 10 phần rộng rãi. Cùng trung vực, cao vực hai cái địa phương đơn nhất ở lại so sánh, Trung Châu lộ ra hỗn loạn rất nhiều. Nơi này có người Trung Nguyên, có man nhân, càng có toàn thân hắc phù, tướng mạo thấp bé ra dân, cùng một chút trong truyền thuyết kế thừa thượng cổ ma thần huyết mạch ma di người. Dù là vẹn vẹn ở chỗ này Trung Châu biên cảnh thành thị lắc lư, Trần Minh liền đã cảm nhận được tòa thành thị này cùng cái khác địa phương khác biệt. Tại ven đường bên trên kéo xe, gánh vai, phần lớn là toàn thân vỏ đen ra dân, xua đuổi lấy châu ngựa tiến trình, bên người mang theo đao kiếm, phần lớn là vào thành giao dịch man nhân. Một chút ăn mặc trung vực cùng cao vực phúc sức, thì phần lớn là người Trung Nguyên. Giống như là Trần Minh mặc thành dạng này vào thành, căn bản không cần mở miệng tự giới thiệu, người khác liền biết hắn là cái người Trung Nguyên. Trần Minh trong thành bốn phía du đãng, muốn tìm kiếm Thiên Châu địa đồ. Cùng trung vực còn có cao vực khác biệt, Trung Châu địa phương thực sự quá lớn, địa hình cũng thực sự quá phức tạp. Trần Minh một thân một mình, chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không biết nên làm sao tiến về Thiên Hỏa quốc gia. Bất quá, tại tòa thành thị này bốn phía tìm kiếm hồi lâu, Trần Minh cuối cùng vẫn thất vọng. Đây không phải tin tức phát đạt, giao thông tiện nghi xã hội hiện đại, mà là dị giới. Muốn một tấm có thể bao dung chung quanh con đường địa đồ, chỉ sợ cũng liền tòa thành thị này thành chủ cũng không nhất định có, lại càng không cần phải nói những này tiểu dân. Càng làm cho người ta bất đắc dĩ là, Trần Minh ở chung quanh tìm kiếm hỏi thăm hồi lâu, tận khả năng muốn nghe ngóng một chút có quan hệ Thiên Hỏa quốc gia tin tức, kết quả cuối cùng lại là giải rác. Không ai biết rõ Thiên Hỏa quốc gia ở đâu, cũng không biết cái này quốc gia tin tức, tựa như là quốc gia này hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Loại tình huống này, nhường Trần Minh trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Thiên Hỏa quốc gia, khoảng cách vị trí của ta bây giờ, chỉ sợ còn rất xa, khoảng cách rất xa. Từ một chỗ ngoại lai trong thương đội đi qua, nhìn qua chung quanh người đến người đi đường đi, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tiểu tử. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Ừm. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước, chẳng biết lúc nào, một người đã đứng tại hắn đằng trước. Kia là cái nhìn qua coi như tinh thần nam tử trung niên, toàn thân trên dưới thể trạng cường tráng, làn da có chút tráng kiện đen nhánh, giống như là từ nhỏ tại trên thảo nguyên lớn lên man nhân, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một bộ trung vực người cách ăn mặc. Ngươi là? Nhìn qua người này, Trần Minh sững sờ hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi. Ta họ Triệu, gọi Triệu Hiết, người chung quanh đều gọi ta Triệu Lao Tam. Nam tử trung niên nhìn qua rất cởi mở, thấy Trần Minh hỏi như vậy, lập tức vô ngực, mở miệng cười nói ra, ta vừa mới nghe tiểu huynh đệ ngươi nói, muốn đi Thiên Hỏa quốc gia. Đúng là như thế. Trần Minh gật gật đầu, cứ việc đối trước người xuất hiện cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cảm thấy thế nào, chỉ là hỏi, Triệu tiên sinh chẳng lẽ biết rõ? Ta một cái đại lao thô, kêu cái gì tiên sinh? Triệu Hiết mở miệng nói ra, thanh âm rất vang dội, về phần kia cái gì Thiên Hỏa quốc gia, ta ngược lại là hoàn toàn chính xác biết rõ. Không chỉ có biết rõ, hơn nữa, ta còn bình thường hướng cái kia chạy đâu. Xa như vậy địa phương, ngươi chạy nơi đó đi làm cái gì? Trần Minh dò xét một cái Triệu Hiết, như thế mở miệng hỏi. Còn không phải là vì sinh hoạt. Triệu Hiết lắc đầu, nói ra, cái này chạy thường, chính là muốn chạy xa mới có thể kiếm tiền, nếu là chạy quá gần, đây cũng là kiếm chút ăn uống, còn không bằng về nhà làm ruộng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn ngừng lại, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi bốn phía tìm hiểu Thiên Hỏa quốc gia, thế nhưng là muốn đi chỗ kia. Không tệ. Trần Minh gật đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, ta nghe nói chỗ kia phong cảnh đặc biệt, phong vận đặc thủ, liền vẫn nghĩ tìm một cơ hội đi qua nhìn một chút. Cái này Thiên Châu, địa phương khác không nhiều, nhưng là phong cảnh đặc biệt địa phương lại là không ít, cần gì phải tiến về Thiên Hỏa quốc gia loại địa phương kia. Ở trước mắt, nghe Trần Minh nói như vậy, Triệu Hiết lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn đi, có thể cùng ta cùng một chỗ. Của ta đoàn xe, muốn đổ trải qua rất nhiều nơi, tiến về Thiên Châu phần lưng, Thiên Hỏa quốc gia cũng là ta phải đi ngang qua địa phương. Đương nhiên, bởi vì chỗ kia thực sự quá xa, vì lẽ đó cái này tăng giá tiền, liền có thể đắt hơn một chút. Nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng như thế nói, giá tiền không là vấn đề. Trần Minh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua coi như bình tĩnh, Thiên Hỏa quốc gia vương tộc là một tộc kia. Đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hỏa thần mạch, ta làm sao có thể không biết. Triệu Hiết cười cười, tiểu huynh đệ nếu không tin mặt ta, có thể ở chung quanh hỏi thăm một chút ta Triệu Hiết thanh danh. Ta tại nơi này chạy thương 10 năm, làm có thể vẫn luôn là chạy thương mua bán, chưa từng sẽ lừa gạt người khác. Không cần, đi thôi. Trần Minh gật gật đầu, không có đi chung quanh nghe ngóng, trực tiếp như thế mở miệng nói ra. Tòa thành thị này diện tích không tính quá lớn, nên đánh nghe địa phương, lúc trước hắn đều hỏi qua một lần, liền không có mấy nơi biết đến. Trừ trước mắt Triệu Hiết, Trần Minh đoán chừng trong thành này cũng không có còn lại biết được người. Vì lẽ đó, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, trực tiếp điểm đầu, liền nhường trước mắt Triệu Hiết đường. Ở trước mắt, nghe Trần Minh, Triệu Hiết trên mặt rất nhanh lộ ra dáng tươi cười, sau đó vội vàng xoay người, mang theo Trần Minh hướng về một chỗ đi đến. Kia là ngoài thành một mảnh doanh địa chung quanh có cây cùng cây đều đường thanh lý, trên mặt đất vung lấy một chút màu đen bột phấn, nghe đi lên có chút gáy mũi. Là dùng đến loại trừ con muỗi còn có da thú thuốc bột, hương vị có chút lạ, nhìn một chút liền đi qua. Nhìn qua Trần Minh, Triệu Hiết trở lại, mở miệng giải thích một câu. Hắn một đường hướng về phía trước, sau đó rất nhanh tới một đỉnh trống không doanh trướng trước, đối Trần Minh mở miệng nói, điều kiện đơn sơ, đây chính là ngươi về sau mấy ngày nơi ở. Còn muốn tại cái này chờ bao lâu? Nhìn qua Triệu Hiết, Trần Minh thuận miệng hỏi. Đại khái 5-6 ngày đi. Triệu Hiết ngẫm lại, cuối cùng như thế nói ra, ta còn cần mua sắm ít đồ, đến lúc đó mới có thể cùng đi. Mấy ngày nay thời gian ngươi có thể chỉnh lý một chút hành lý, cũng có thể cùng người chung quanh tâm sự. Hắn chỉ chung quanh, nơi đó còn có lẻ tẻ một chút doanh trướng, những cái kia trong doanh trướng ở cũng là cùng đi với chúng ta người, chỉ là đại đa số cùng ngươi đi không phải một chỗ, còn có so ngươi thêm gần, có chút so ngươi càng xa. Được. Trần Minh gật đầu, không nhiều lời cái gì. Gặp hắn không có vấn đề gì, Triệu Hiết liền lui xuống đi, người chỉ huy một đám người đem một vài thứ mang lên chuyển xuống. Trông thấy hắn bận rộn như vậy, Trần Minh lắc đầu, mở ra bộ pháp, trực tiếp đi vào doanh trướng. Triệu Hiết cho Trần Minh an bài doanh trướng xem ra cùng man nhân doanh trướng hình dạng không sai biệt lắm, chỉ là tương đối Trần Minh tại tạ ruột bộ lúc cho ở địa phương, cái này một đỉnh doanh trướng muốn nhỏ hơn rất nhiều, bên trong bày biện một tấm lâm thời hợp lại giường nhỏ, còn có một số đơn sơ ngăn tủ. Duy nhất nhường Trần Minh coi như hài lòng một điểm, là nơi này coi như sạch sẽ, xem ra mỗi ngày đều có người tới thu thập. Chí ít tại dùng hộ phục vụ lên, Triệu Hiết làm còn rất khá. Trần Minh khác hẳn một thân, trừ mấy món dùng để thay giặt quần áo ngoài ra không có hắn vật, cho nên dứt khoát chuyển vào nơi này. Rất nhanh, ban ngày đi qua, ban đêm ngay sau đó đến. Chương 145, bình tĩnh. Trong đêm, ngân nguyệt treo lên màn đêm, cho khắp nơi phủ thêm một tầng tuyết trắng nhan sắc. Trần Minh từ trong doanh trướng đi ra, vừa vặn trông thấy chung quanh mấy cái thân ảnh. Cái kia xem ra đồng dạng là chuẩn bị dựng đầu này đội xe du khách, cũng không biết là đi thứ gì địa phương. Đứng tại doanh trướng bên ngoài, Trần Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Đứng nơi xa, hết thảy đại khái là 5 người, trong đó 2 nam 2 nữ, đại khái là 2 đôi phu thê. Về phần cái thứ 5 thì là cái xem ra chưa tròn 10 tuổi tiểu cô nương, tướng mạo nhìn qua thật đáng yêu, giờ phút này thấy Trần Minh từ bên trong đi ra, đang dùng một đôi thủy linh mắt to nhìn chằm chằm Trần Minh, trong hai con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. nơi xa nắm nữ hài tuổi trẻ phu thê thấy này kéo kéo nàng, trong đó cái kia xem ra hết sức trẻ tuổi phụ nhân đối Trần Minh áy náy cười một tiếng, xem ra rất có cấp bậc lễ nghĩa. Trần Minh cũng đối gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tại chỗ tính đến hắn đại khái là 6 người, đều là chuẩn bị dựng vào đội xe rời đi người. Bất quá giờ phút này trừ bọn hắn những khách nhân này bên ngoài, còn có thật nhiều những người còn lại. Trần Minh giờ phút này liền trông thấy, một chút trên người thanh niên lực lưỡng mang theo binh khí, giờ phút này ngay tại bốn phía tuần sát, nhìn dạng như vậy, khí thế ngược lại là rất đủ. Ừm. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, qua một lát, Trần Minh như có cảm giác, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó ẩn ẩn có loại dị hưởng âm thanh truyền đến, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến một hồi xe qua, lại có thể nghe thấy một trận làm cho người sợ hai thét thống khổ âm thanh, xa xa truyền tới. Nghe thanh âm này, ở đây bên trong, trừ Trần Minh bên ngoài, mấy người còn lại đều có chút biến sắc, trong mắt lóe lên chút e ngại. Hẳn là giặc cướp tại bị tử hình, hoặc là nhà ai nô buộc lại bị người đánh chết. Một bên, tiểu nữ hài kia phụ thân, một cái nhìn qua mang theo chút bệnh khí người thanh niên tằng hắng một cái, thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Người chung quanh cũng không chút động. Việc này ở phụ cận đây quá mức phổ biến, mặc dù hôm nay lần này tương đối làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không tính là gì. Ở đây mấy người tiếp tục tại nguyên chỗ chờ một hồi, đợi đến bóng đêm càng thêm thâm trầm về sau, liền riêng phần mình tiến trong doanh trướng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Trần Minh cũng giống như vậy. Bất quá cùng cái khác người so sánh, hắn lộ ra càng thêm tinh thần một chút. Võ giả đạt tới rèn thể đỉnh phong về sau, mỗi ngày cần có giấc ngủ thời gian liền giảm mạnh, đạt tới tiên thiên về sau, thiên địa chi tiểu xuyên qua, thậm chí có thể lấy đả tọa đứng yên để thay thế giấc ngủ. Vì lẽ đó, giờ phút này Trần Minh cũng không có ngủ, mà là ngồi tại doanh trướng giường lớn bên trong, hai mắt nhắm nghiền, trên tay không ngừng khoa tay. Hắn tại tu tập binh trận chi pháp. Từ tống lực trên tay thu hoạch được đám lính kia nhà chiến trận chi pháp về sau, thời gian lâu như vậy, hắn còn không có thật tốt trải vượt qua những này chiến trận chi pháp, vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian xem thật kỹ một chút. Làm như vậy cũng là vì tiết kiệm một chút nguyên lực. Trực tiếp dùng nguyên lực đem chiến trận chi pháp tăng lên, đơn giản dĩ nhiên đơn giản, nhưng cái kia tiêu hao cũng lớn. Hắn bây giờ thu hoạch nguyên lực phương thức cứ như vậy nhiều, nếu là bất luận làm cái gì đều muốn dùng nguyên lực đến để thăng, như vậy chỉ sợ căn bản không có cách nào đi qua xa. Cho tới bây giờ, Trần Minh trừ số ít thực sự cần thiết tình huống, mới có thể trực tiếp dùng nguyên lực tăng lên, bình thường võ học pháp môn, hắn đã cơ bản dựa vào chính mình. Cũng may, hắn bây giờ đã vượt qua năm đó cái kia cơ sở tích lũy giai đoạn, đứng tại nhất định độ cao phía trên. Trần Minh nội tính trên thực tế cũng không kém, vốn có phần huyết tẩy luyện về sau, căn cốt cùng tư chất cũng đã không phải người thường có thể so sánh, lại thêm đi qua nhiều lần nguyên lực tăng lên thôi diễn, chỗ để dành tới kinh nghiệm võ đạo cùng trí tuệ. Lấy hắn bây giờ điều kiện, bất luận học thứ gì, đều là làm ít công to, dễ như trở bàn tay. Vẹn vẹn lúc nửa đêm ở giữa, hắn liền đem khinh binh chiến pháp lĩnh ngộ được càng sâu một tầng. Thì ra là thế. Ngồi tại đầu giường lên, nhìn xem bên ngoài bất chi bất giác đã tảng sáng sắc trời, Trần Minh như có điều suy nghĩ, cái gọi là binh gia chiến pháp, trên thực tế chính là thông qua đủ loại đặc thù phương thức, làm sĩ tốt tướng sĩ có thể lẫn nhau liên hệ, cuối cùng đạt tới hình thành một cái chỉnh thể kết quả. Mà binh gia chiến tướng, chính là ở trong đó hạch tâm, cũng là cái này liên hệ tuyệt đối trung tâm. Trên lý luận đến nói, dưới tay nắm giữ sĩ tốt càng nhiều, chiến trận cuối cùng có khả năng phát huy ra lực lượng liền sẽ càng mạnh. Chỉ là binh gia chiến tướng năng lực có hạn, cho nên thường thường có cực hạn của mình, không cách nào khống chế quá nhiều. Từ đầu giường bên trên đứng dậy, Trần Minh một đêm chưa ngủ, nhưng giờ phút này lại có vẻ tinh thần đột phát, hai con ngươi sáng tỏ, có thể khống chế vạn người tinh binh chiến tướng, cũng đã là tuyệt thế chiến tướng, dù là tìm lần toàn bộ cao vực đều chưa hẳn có mấy cái, về phần tiến thêm một bước, càng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết. Thật là khiến người hướng tới. Hắn thật sâu thở dài, giờ khắc này trong lòng có chút hướng tới, không nhịn được muốn đi thống lĩnh đại quân, cùng những cái kia danh tướng đi chém giết. Binh gia chiến trận chi đạo, chỉ có tại quân trận chém giết bên trong mới có thể đi vào bước thăng hoa, nếu là một thân một mình nghiên cứu, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Chỉ tiếc, thời gian đã không nhiều, chỉ có thể trở lại đại càn về sau, lại nghĩ biện pháp. Hướng về đại càn thế giới tình huống, hắn cười cười. Đại càn thế giới, hoàng triều lực lượng tuy mạnh, nhưng lại cũng không bực này tung hoành hắn thiên hạ binh gia chiến trận chi đạo. Nếu có thể trở lại đại càn, lấy đại càn lực lượng thao luyện quân trận, tất có thể trở thành tự thân một lá bài tẩy. Một năm đến bước này, Trần Minh ý niệm trong lòng thông suốt, quay người nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này trời thôi không rõ, ngoại giới từng trận thanh âm sáng tỏ, điểm điểm thần hy dần dần chập trùng, chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh cười cười, thưởng thụ lấy cái này cần đến không dễ bình tĩnh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Trần Minh trông thấy Triệu Nhất mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu từ trong thành trở về, tuyên bố toàn bộ bộ lạc Khải Thần rời đi. Rất nhanh, chi đội ngũ này đạp lên xa xôi lữ trình, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, chậm rãi, thời gian trôi qua, đến nửa tháng sau. Thiên Hỏa quốc gia, nghe đồn chính là thượng cổ Thiên Hỏa thị xây, truyền thừa thượng cổ thần dân máu, phàm là vương tộc giáng sinh, đều có lớn lao vĩ lực. Cô độc trên xe ngựa, Trần Minh ăn mặc một thân tay áo trắng trường bào, cả người mặc dù dáng người hùng vĩ dị thường, nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ bình thản. Tại hắn một bên, một người mặc thanh bảo thanh niên trên tay bưng lấy một cuốn sách, nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế nói xong. Thanh niên nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng hẳn là 30 mấy tuổi, chính là thời gian quý báu, chỉ là lại có vẻ phá lệ suy yếu, một khuôn mặt nhìn qua 10 phần tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Liên quan tới Thiên Hỏa quốc gia, ta cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy, lại nhiều cũng không biết. Nhìn qua Trần Minh, thanh niên lắc đầu, mở miệng như thế nói. Vương Minh có thể biết nhiều chuyện như vậy, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Thanh niên trước người, Trần Minh cười cười, mở miệng như thế nói. Chỉ là bình thường nhìn tạp thư nhiều một ít ta. Thanh niên cười cười, sau đó nói ra, bất quá, liên quan tới Thiên Hỏa quốc gia tin tức, ngoại giới xác thực biết giải rác. Nay quốc ở vào Thiên Châu Bắc, đời đời ẩn vào trong đó, có thể thu hoạch được trong đó tin tức người rất ít. Chương 146, bí mật. Nay quốc ở vào Thiên Châu Bắc, đời đời ẩn vào trong đó, có thể thu hoạch được trong đó tin tức người rất ít. Ngồi tại Trần Minh trước người, thanh niên nam tử cười cười, ngược lại là nghe nói tại mấy chục năm trước, Thiên Hỏa quốc gia từng quy mô chinh phạt Trung vực, ý đồ lấy nhất tộc lực lượng, phá vỡ toàn bộ Trung vực. Chuyện năm đó tại toàn bộ Trung vực náo rất lớn, ngươi nếu là có ý, có thể tiến về Trung vực, đến đó võ đạo thánh địa bên trong tìm đọc tư liệu. Hắn mở miệng như thế nói. Nghe hắn, Trần Minh sắc mặt cổ quái, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là cười cười, không nói gì. Thiên Hỏa quốc gia đời đời ở Thiên Châu, ở chết tại Thiên Châu một ngẫu chi địa, lâu dài đến không mà thay đổi đạn, vì sao năm đó nhưng lại muốn chinh phạt Trung vực? Ngồi ở trên xe ngựa hồi lâu, Trần Minh mở miệng lần nữa, lần này mang theo lấy chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Chuyện năm đó cách chúng ta đã qua đi hồi lâu, chân chính chân tướng, trừ năm đó người trong cuộc bên ngoài, ai có thể nói được rõ ràng đâu? Thanh niên lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, bất quá, ta mấy năm nay du lãm các nơi, tại rất nhiều địa phương lữ hành, ngược lại là nghe thấy qua một chút nghe đồn. Ồ. Trần Minh ngẩng đầu, có chút hứng thú mở miệng hỏi, là tin đồn gì? Một chút lẻ tẻ suy đoán a. Thanh niên lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, truyền thuyết, năm đó Thiên Hỏa quốc gia sở dĩ quy mô chinh phạt Trung vực, là vì một kiện đồ vật. Kia là một sự kiện đóng lại cổ đạo thống đồ vật. Thượng cổ đạo thống. Trần Minh sững sờ thần. Nghe đồn, thời đại thượng cổ, tu hành chi đạo cường thịnh, hơn xa bây giờ thời điểm. Nhìn qua Trần Minh, thanh niên mở miệng nói ra, vào lúc đó, hôm nay Thông Huyền hoàn toàn không phải đứng đầu, trên đó còn có cấp bậc cao hơn. Nói đến đây, hắn ngừng lại, liếc mắt một cái Trần Minh, trong mắt ý vị rất rõ. Cái kia vì sao, về sau Thông Huyền phía trên người toàn bộ không thấy? Trần Minh yên tĩnh ngồi dậy, dưới thân thể ý thức ngồi thẳng, mở miệng hỏi. Một trận hai kiếp. Thanh niên tăng háng một cái, sau đó mở miệng nói ra, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua tựa hồ càng thêm tái nhợt chút, một trận không hiểu hai kiếp hủy đi hết thảy, từ sau lúc đó, toàn bộ thượng cổ thời đại đều bị kết thúc, tuân theo thượng cổ vương giả xây lên thượng cổ nói thông nhau nhau biến mất, đem nguyên bản võ đạo thịnh thế triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Từ đó về sau, toàn bộ trên đời liền không còn có Thông Huyền phía trên tồn tại xuất hiện. Vì lẽ đó, Thiên Hỏa quốc gia chỗ tìm món đồ kia. Trần Minh đôi mắt thâm thúy, tiếp tục mở miệng hỏi. Chính là một phương thượng cổ đạo thống mấu chốt tín vật, cần có cơ hội kế thừa một phương thượng cổ đạo thống hết thảy. Bị Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú lên, thanh niên mặt không đổi sắc, cứ như vậy mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Trần Minh gật gật đầu, trong lòng một chút nghi hoặc bị giải khai. Không biết có phải hay không là hắn suy nghĩ nhiều, tại thanh niên nói như vậy thời điểm, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại lúc trước từ thanh mở ra bí cảnh lúc một màn kia chẳng cảnh. Cái kia một khối dưỡng hồn ngọc, tựa hồ là A Thanh lúc rất nhỏ đợi liền có đồ vật, chẳng lẽ? Hồi tưởng lại ngày đó chẳng cảnh, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, không hiểu lóe lên ý nghĩ này. Từ thanh là lúc trước trận kia trong chiến dịch bị phụ thân hắn để lại, hơn nữa không ở lại mặt khác an toàn hơn địa phương, hết lần này tới lần khác lại muốn còn sót lại tại Thiên Phong phái bên trong. Trong đêm đó bên trong, người khác tìm hơn nửa ngày đều không tìm được mặt cảnh, hết lần này tới lần khác Từ Thanh vừa đến lập tức liền khai thiếu. Các phương diện điều kiện đều trùng hợp vô cùng, đã đạt tới một loại cũng không phải là trùng hợp tình trạng. Nói đến, nhớ tới chuyện này, Trần Minh một mực rất hoài nghi. Nếu là ngày đó không có hắn người ăn gian này tại, như vậy ngày đó, thu hoạch được đại tịch diệt bia đá cuối cùng hứa hẹn, kế thừa đại tịch diệt Phật chủ di chỉ người, rất có thể là hắn. Nghĩ tới đây, Trần Minh nhất thời không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn thanh niên trước mắt một chút. Thanh niên trước mắt, cùng hắn đồng dạng, là đến nhờ xe đội hành khách một trong, bất quá tương đối những người khác đến nói tương đương kiến thức rộng rãi. Đối với người này, Trần Minh ngay từ đầu cũng chỉ tưởng rằng cái phổ thông thư sinh, nhưng là bây giờ nghĩ lại, lại cũng không phổ thông. Chỉ ít, bất luận là cao cao tại thượng thông huyền, hay là đối phương nói tới đủ loại tâm ý, đều tuyệt không phải cái gì người bình thường có khả năng biết đến. Cảm thụ được Trần Minh ánh mắt, thanh niên cười cười, cũng không nói thêm gì. Tại chỗ nhất thời trầm mặc, thẳng đến một lúc sau, Trần Minh thanh âm mới vang lên lần nữa. Ta xem Vương huynh ngươi sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trên người có ám thương. Nhìn qua thanh niên trước mắt, nhìn đối phương trên mặt cái kia sắc mặt tái nhợt, Trần Minh mở miệng nói ra, chủ động đem trầm mặc đánh vỡ. Trên người ta cũng không phải tổn thương, mà là trước kia lưu lại bệnh căn. Thanh niên trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, thần thái nhìn qua coi như nhẹ nhõm, mặc dù nhìn qua có chút không dễ nhìn, nhưng thời gian dài cũng là quen thuộc. Trần Minh gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, có thể nhường tại hạ nhìn xem. Tại hạ dù công lực nông cạn, nhưng tại dược lý phía trên nhưng cũng có chút nghiên cứu, có lẽ có thể nhìn ra vài thứ. Ồ. Thanh niên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười nói ra, vậy liền đa tạ. Còn xin đem vươn tay ra. Trần Minh gật đầu, sau đó mở miệng. Sau đó, một cái tái nhợt cánh tay vươn ra, cứ như vậy lặng lặng phóng ở trong mắt Trần Minh. Trần Minh không chần chờ, trực tiếp lấy tay bắt lên đi, sau đó thử thế dược vương kinh tại lúc này vận chuyển. Bàng bạc nội khí như nước sông chảy xuôi, thuận Trần Minh cánh tay chạy xuôi mà ra. Vâng. Lạnh, vô cùng lạnh. Nương theo lấy thử thế dược vương kinh chậm rãi lưu chuyển, giờ khắc này, Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này cầm không phải một cái tay, mà là một khối khối băng, phía trên có một loại làm cho người hít thở không thông băng hàn đang chảy. Nếu là thường nhân, chỉ sợ tại cùng cố này rét lạnh tiếp xúc đến một khắc này liền muốn hỏng mất. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, chỉ là cầm cái cánh tay này, thể nội thử thế dược vương kinh nội lực đang lưu chuyển, như là nước sông sụp đổ đằng mà lên, sông về trước xoát mà đi. Động tác này coi như hữu hiệu, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ có hạn. Bởi vì tại thanh niên trên thân, một luồng gần như làm cho người hít thở không thông rét lạnh khí tức ở trong đó chiếm cứ, đem thử thế dược vương kinh nội lực vẹn vẹn chống cự bên ngoài, mặc cho Trần Minh như thế nào xung kích, đều không thể xông phá loại này phong tỏa. Thậm chí, nương theo lấy hai người nội lực kết nối, Trần Minh thể nội bàng bạc sinh mệnh tiềm năng tựa hồ ẩn ẩn đối khí băng hàn kia sinh ra chút lực hấp dẫn, ngay tại đem cái kia băng lãnh chi khí dẫn dắt nhập thể nội. Nếu là trễ đem kết nối gián đoạn, chỉ sợ liền Trần Minh đều muốn chịu chỗ mệt mỏi. Không được. Cảm thụ được loại tình huống này, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó ở trên người, một loại dị biến bắt đầu sinh ra. Phát giác được cái kia cỗ băng hàn chi khí, trong cơ thể hắn Phật huyết bắt đầu tự phát sôi trào, một điểm Phật lực tự phát phun lên, trực tiếp đụng vào khí băng hàn kia. Sau đó, tại Trần Minh cảm ứng bên trong, khí băng hàn kia cùng Phật lực cùng một chỗ thần tốc tương dung, cả hai một khi va chạm, tựa như là sinh ra một loại nào đó đặc biệt phản ứng hóa học, làm cả tràng diện đều trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. A. Ở trước mắt, một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Chương 147, thần bí cùng rời đi. A. Một cái thanh âm kinh ngạc tại nguyên chỗ vang lên, sau đó sau một khắc, một đôi mắt thần tốc nhìn chăm chú mà đến. Ở trước mắt, thanh niên mang trên mặt chút kinh ngạc, giờ khắc này trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, cứ như vậy hơi giật mình nhìn qua Trần Minh, tựa hồ cảm nhận được một vài thứ. Ngươi? Hắn nhịn không được mở miệng, giờ khắc này trên mặt lại duy tê nhợt không ngừng trước đây bình tĩnh cùng bình tĩnh, ngược lại có vẻ hơi động dung, cả người nhìn qua tựa hồ có chút kích động cùng mừng rỡ. Hắn cứ như vậy nhìn qua Trần Minh, trong đầu tựa hồ có chút nghi hoặc, hy vọng có thể nhường Trần Minh giải cờ hờ ai, nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng không có hỏi, cũng không nói gì. Đương nhiên, tại trên thực tế, coi như hắn giờ phút này đặt câu hỏi, cũng hơn nửa không có cách nào thu hoạch được hồi phục. Bởi vì ở trước mắt, nương theo lấy Phật huyết sôi trào, Trần Minh giờ phút này đã mất đi bản thân ý thức, cả người lâm vào cấp độ sâu trong nhập định. Oanh. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, một điểm như có như không tiếng oanh minh đem Trần Minh bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy giờ phút này trước mắt ấm áp một mảnh, có kim sắc Phật quang tại bao phủ, đem thế gian hết thảy băng lãnh toàn bộ hòa tan sạch sẽ. Sau đó, hắn liền trông thấy, ở một bên, thanh niên đang đứng ở nơi đó, giờ phút này toàn thân trên dưới khí sắc tựa hồ số bên trên không ít, cả người trên thân đều mang một chút cười. Ngươi tỉnh. Hắn cười nhìn xem Trần Minh, giờ khắc này ánh mắt hiền lành, giống như là nhìn qua một cái hậu bối, loại thái độ đó vô cùng nhu hòa, cơ hồ làm cho Trần Minh có chút không rét mà run. Vừa mới phát sinh thứ gì? Từ tại chỗ đứng dậy, nhìn qua thanh niên, Trần Minh mở miệng hỏi, giờ khắc này ánh mắt bên trong mang theo chút mê mang. Ngươi vừa mới vì ta điều dưỡng thân thể, kết quả không cẩn thận dùng sức quá độ, chính mình ngủ trước đi qua. Thanh niên sắc mặt hiền lành, giờ khắc này nhìn qua Trần Minh mở miệng như thế nói. Thật sao? Trần Minh sắc mặt coi như bình tĩnh, chỉ là trong lòng đối với cái này lại là hoàn toàn không tin. Nếu như là người bình thường, vậy đối phương nói tới ngược lại là còn có chút khả năng, nhưng đối với một cái cách thông huyền chỉ thiếu chút nữa đứng đầu võ giả mà nói, đối phương nói tới liền hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, quá khứ ngươi vừa mới điều trị, thân thể của ta ngược lại là tốt không ít. Nhìn qua Trần Minh, thanh niên cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi chuẩn bị tiến về Thiên Hỏa quốc gia. Ừm. Chủ đề đột nhiên biến hóa, nhường Trần Minh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đến mức sững sờ, một hồi lâu về sau mới mở miệng nói ra, không tệ. Hết thảy cẩn thận. Thanh niên gật gật đầu, mở miệng nói ra, bên kia gần nhất có thể có chút nguy hiểm, ngươi chú ý một chút. Cái gì nguy hiểm? Trần Minh trên mặt rất bình tĩnh, như thế mở miệng hỏi. Một cái người thú vị từ trong phần mộ leo ra, chuẩn bị làm một ít chuyện mà thôi. Thanh niên cười cười, sau đó nói ra, bất quá tính toán thời gian, nếu là ngươi lần này đi qua, ngược lại là có thể vừa vặn gặp phải. Người kia thực lực như thế nào? Trần Minh tiếp tục hỏi, đến thời khắc này, đã không đem xem như người bình thường mà đối đãi, đối nó ý kiến 10 phần coi trọng. Đã từng coi như không tệ, bất quá chết một lần về sau, đã không bằng trước kia. Thanh niên nhìn xem Trần Minh, trên dưới dò xét hắn một chút, cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Trần Minh trầm mặc, không nói gì. Hắn thực lực hôm nay là tiên tiên đại thành, tiếp cận tiên tiên đỉnh phong. Nhưng ở về mặt chiến lực, lấy hắn bây giờ đại thành võ đạo tinh nghĩa, một khi bạo phát đi ra như vậy ngay lập tức sẽ bao trùm tại tiên tiên đỉnh phong phía trên, trừ số ít người bên ngoài, những người còn lại tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Thiên Hỏa quốc gia cái kia tồn tại, cùng hắn thực lực tương đương. Trần Minh trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xem ở ngươi người không tệ phân thượng, ta cho ngươi cái lời khuyên. Nhìn xem Trần Minh, thanh niên trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng lần nữa nói ra, máu của ngươi, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng có khả năng sẽ cho ngươi đưa tới tê ai họa. Năm đó thượng cổ thần nhân để lại ân oán, đến bây giờ còn không có hoàn toàn kết thúc. Hắn như thế lẳng lặng mở miệng nói ra, sau đó tại Trần Minh kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp quay người, rời đi. Đợi đến hắn rời đi rất rất lâu về sau, tại nguyên chỗ, Trần Minh mới thoáng kịp phản ứng. Ta cái này một thân máu, chỉ chẳng lẽ là Phật huyết. Nhìn qua nơi xa thanh niên rời đi phương hướng, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này trong đầu có vô số suy nghĩ tại cuộn. Phu quân, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Một bên khác, nhìn qua từ Trần Minh nơi đó đi trở về tái nhợt thanh niên, ông tiểu nữ hải phụ nhân sắc mặt kinh ngạc, mở miệng như thế hỏi. Trông thấy một cái có tiền đồ hậu bối, vì lẽ đó vui vẻ chút. Nhìn qua phụ nhân, thanh niên cười cười, chuẩn bị một chút đi, mộ ý ta ngày em mở ai liền đi. Ngày em mở ai liền đi. Phụ nhân sắc mặt kinh ngạc, phu quân ngươi không phải nói, Thiên Hỏa quốc gia phương hướng, có tử khí trùng tiên, hư hư thực thực kỷ nguyên này thiên mệnh sắp xuất thế à? Đúng vậy à? Thanh niên cảm thán một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, vị kia thiên mệnh sắp xuất thế, theo ta chỗ suy tính, giờ phút này nên còn tại chịu kiếp, đang đứng ở Tê Hồng Lũng ở giữa. Làm phong cái này một kỳ thiên mệnh chết yểu, ta vốn chuẩn bị đi qua kéo lên một cái, nhưng hiện tại xem ra, lại là không cần. Vì sao? Phụ nhân sắc mặt càng lộ vẻ kinh ngạc, liền trong ngực nữ hải, giờ phút này đều không ầm ĩ, mà là chuyên tâm nghe thanh niên nghe lời. Bởi vì đã có người nguyện ý đi làm thay. Thanh niên cười cười, hồi tưởng lại trước đó cùng Trần Minh gặp mặt lúc chẳng cảnh, giờ phút này không khỏi mặt lộ mỉm cười, đã có người nguyện ý thay cực khổ, ta cần gì phải đi lội vũng nước đục này đâu, bại lộ vị trí của mình đâu. Nhiều đi một chút cái này tốt đẹp non sông, tìm kiếm một cái này một thời đại xuất thế thần nhân đạo thống, đây mới là ta nên làm. Hắn nhìn xem phụ nhân, nhìn xem phụ nhân trong ngực hải tử, giờ khắc này không khỏi cười cười, trên mặt nhiều chút ôn nhu, đi thôi. hồi đến thế giới phồn hoa này lâu như vậy, ta còn không có, thật tốt cùng các ngươi đi các nơi nhìn qua đâu.
Được. Phụ nhân cũng cười cười, sau đó liền đi xuống chuẩn bị.
Ngày kế tiếp, chờ Trần Minh ôm nghi hoặc, lại đi tìm thanh niên thời điểm, liền phát hiện thanh niên một nhà đã không thấy.
Đã đi à?
Đi vào thanh niên một nhà chỗ ở xe ngựa, nhìn qua xe hồng quanh không có một hai rộng rãi địa phương, Trần Minh nhíu nhíu mày. Đối phương đi không có chút nào báo hiệu, hôm qua còn tại cùng Trần Minh cùng nhau tâm tình, hôm nay lúc cũng đã nâng nhà biến mất, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Bất quá, trải qua ngày hôm qua phiên trắng cảnh, Trần Minh luôn cảm giác đối phương sẽ rời đi nguyên nhân không phải là bởi vì mặt khác, chính là bởi vì hắn. Bởi vì ta tồn tại, vì lẽ đó chọn rời đi, đây cũng là đạo lý gì? Nhìn qua xe hồng quanh rộng rãi xe ngựa, Trần Minh lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, một kiện đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn. Kia là kiện màu hồng phấn cỏ màu, phía trên đè ép một tấm tờ giấy màu trắng. Trần Minh đi lên trước, đem cỏ màu cầm lấy, cẩn thận chu đáo, vương theo mây. Chương 148, cơ hội. Vương Y Vân. Tiến tính rộng rãi trên xe ngựa, Trần Minh lặng lặng cầm chi kia cỏ màu, nhìn xem cỏ màu bên trên chỗ khắc xuống chữ viết, chậm chạp lẩm bẩm, sau đó mới có hơi giật mình, trong nháy mắt này nghĩ lại tới cái nào đó thân ảnh, là nàng. Vương Y Vân, cái tên này không phải mặt khác, chính là thanh niên kia cái kia nữ nhi. Khoảng thời gian này đội xe trong hành trình, Trần Minh cùng thanh niên một nhà quan hệ coi như hòa hợp, bởi vì đời thứ nhất lúc dỗ hải tử kinh nghiệm, vì lẽ đó nữ hải đối với hắn thái độ cũng coi như không tệ. Hiện tại, đối phương tận lực để lại cho hắn cái đồ chơi này, lại là muốn nói cho hắn cái gì? Có lẽ không phải tận lực, chỉ là trong lúc vô tình bỏ sót, hoặc là làm rác rưởi ném đi. Cầm chi này cỏ màu, Trần Minh tự mình lẩm bẩm, sau đó cầm lấy cỏ màu phía dưới trang giấy, mở ra nhìn xem. Sau đó, hắn chính là sững sờ. Sạch sẽ trên trang giấy, một nhóm thanh tú chữ viết ở phía trên viết, cứ việc chữ viết nhìn qua rất nhạt, nhưng là vẫn có thể thấy rõ phía trên để lại chữ viết. Chúng ta sẽ gặp lại. Có ý tứ. Nhìn xem phía trên lưu lại chữ viết, Trần Minh cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong xe ngựa đứng rất lâu, hắn đem cỏ màu cùng trang giấy thu hồi, sau đó mới đi ra khỏi đi. Không có dư thừa động tác, hắn trực tiếp trở lại chính mình sở tại trên xe ngựa, cứ như vậy ngồi ở kia, tiếp tục bắt đầu thôi diễn pháp môn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, rất nhanh, chính là thời gian mấy tháng về sau. Thời gian mấy tháng về sau, Trần Minh từ Triệu Hiết trong đội xe đi xuống, cuối cùng đi vào một tòa thành thị bên trong. Từ tòa thành thị này càng đi về phía trước, chính là Thiên Hỏa Quốc gia vương thành. Sau lưng Trần Minh, Triệu Hiết một thân sạch sẽ đoản đãng ngắn bảo, mở miệng cười nói ra, bất quá Thiên Hỏa Quốc gia phổ biến phong bế, bọn hắn thành thị trừ số ít vài tòa bên ngoài, đều không mở ra cho người ngoài, nhất là gần nhất đoạn này thời gian. Gần nhất đoạn này thời gian. Trần Minh chuẩn xác bắt được cái này từ mấu chốt, sau đó mở miệng hỏi, gần nhất khoảng thời gian này làm sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Triệu Hiết lắc đầu, đối với cái này cũng có chút mơ hồ, ta trên đường đi quá lâu, đối bên này tin tức cũng có chút không linh thông. Bất quá đoạn trước thời gian, ta có một cái bên này hảo hữu nói cho ta, nói là gần nhất Thiên Hỏa Quốc gia thế cục có chút không vững vàng. Nghe nói là một cái Thất Lạc Thiên Hỏa Vương tộc trở về vương thành, sau đó lại giết một cái khác vương tộc. Thất Lạc Vương tộc trở về. Nghe đến đó, Trần Minh ngừng lại, sau đó mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia Thất Lạc Vương tộc sẽ không phải là họ Từ đi? Làm sao ngươi biết? Lần này đến phiên Triệu Hiết ngây người, nhìn qua Trần Minh chần chờ hồi lâu, mang trên mặt chút nghi hoặc. Không có việc gì, ta liền đoán xem. Trần Minh sờ đầu một cái, như thế thuận miệng nói. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trước mắt Triệu Hiết, mở miệng hỏi, có biện pháp nào có thể làm cho ta tiến vương thành a? Ngươi muốn đi cái kia nhìn xem. Triệu Hiết sững sờ, sau đó bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, qua bên kia, dưới tình huống bình thường là khẳng định không được, bất quá ta vị bằng hữu nào có lẽ sẽ có biện pháp. Như vậy đi, ta tại cái này Thiên Hỏa Quốc gia bên trong còn muốn dừng lại thời gian rất lâu, ta hai ngày này thuận tiện cho ngươi hỏi thăm một chút, vừa có tin tức liền đến tìm ngươi, như thế nào? Nhìn qua Trần Minh, hắn rất là nhiệt tình mở miệng nói ra. Sở dĩ sẽ như thế nhiệt tình, nguyên nhân không phải mà khác, chính là bởi vì đoạn thời gian trước Trần Minh biểu hiện. Thiên Châu khắp nơi trên đất hiểm trở, Triệu Hiết xuất linh thương đội trên đường đi, tự nhiên không phải một phen thuận gió. Trước đây mấy tháng thời gian, tại gặp gỡ một chút phiền phức lúc, Trần Minh đã từng xuất thủ, giúp đỡ giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Đây mới là Triệu Hiết giờ phút này nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Vậy liên phiền phức. Nhìn qua trước mắt một mặt nhiệt tình Triệu Hiết, Trần Minh gật gật đầu, mở miệng như thế nói ra, vậy ta liền vào xem.
Được.
Triệu Hiết gật gật đầu, thương đội chỗ ở ngươi biết, qua trận lại tới nơi này tìm ta là được. Trần Minh gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp mở ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Trước mắt thành thị cũng không tính quá lớn, rất nhanh, Trần Minh đi đến cửa thành trước đó. Cùng cái khác địa phương thành thị so sánh, tòa thành thị này nhìn qua ngược lại là rất có ý tứ. Trước cổng chính lại có người tại thu nhập thành phí, lệ phí vào thành. Nhìn trước mắt hướng hắn đưa tay thị vệ, Trần Minh có chút im lặng. Hắn đều không nghĩ tới, vậy mà thật sự có thành trì sẽ thu loại này phí tổn. Cái này Thiên Hỏa Quốc gia, xem ra đối ngoại lai người mười phần không hữu hảo a. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Trần Minh sau đó giao lệ phí vào thành, sau đó mới thành công vào thành. Tòa thành thị này nội bộ không tính quá lớn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trong đó người nhìn qua mười phần đặc biệt. Có lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân, người nơi này phổ biến làn da ngăm đen, đại đa số người mặc trên người hết sức mát mẻ, giống như là Trần Minh loại này ăn mặc trường sam, ngược lại là cực thiểu số. Ở trung quanh thành thị đi một vòng, Trần Minh đầu tiên là tìm một chỗ ở lại, sau đó bắt đầu ở phụ cận tìm hiểu tin tức. Tòa thành thị này mặc dù không lớn, nhưng làm cho Trần Minh cảm thấy vui mừng một điểm là, bởi vì chỗ trung tâm thường xuyên từng có hướng đội xe vãng lai nguyên nhân, nơi này tin tức coi như linh thông, sẽ không như bình thường thành nhỏ bình thường là hậu. Ở đây, Trần Minh thành công dò thăm cái kia Thất Lạc Vương tộc tin tức. Cái kia Thất Lạc Vương tộc nghe nói là đời trước vương tộc người thừa kế hài tử, cũng là đương kim thiên hỏa chi vương thân tôn, nương theo lấy mấy chục năm trước chiến tranh phát sinh, cho nên từ nhỏ lưu lạc ngoại giới. Thẳng đến đoạn thời gian trước, vị này vương tộc trở về bản tộc, sau đó liền náo ra chuyện rất lớn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, Đông Dương Vương Thế Tử vốn nhờ mà trọng thương, suýt nữa mất mạng, càng có mấy vị quá khứ vương tộc cùng nó nhằm vào, suýt nữa buộc phát đại chiến. Hai phe đều có người ủng hộ, cũng đều có thế lực. Đến lúc này giờ phút này, song phương đã cơ hồ đến đao kiếm tương đối tình trạng, đến mức liền tòa thành nhỏ này bên trong, đều là một đám người lớn đang đàm luận. Trần Minh ở trong thành phố này dừng lại một đoạn thời gian, đem có thể đánh tìm được tin tức đều dò thăm về sau, mới chọn rời đi, đi ra thành thị, đi vào ngoại giới Triệu Hiết Trô đóng quân trong doanh địa. Ở nơi đó, hắn thành công nhìn thấy Triệu Hiết. Ngươi tới ngược lại là vừa vặn. Từ biệt mấy ngày, lần nữa trông thấy Trần Minh, Triệu Hiết nhìn qua rất là nhiệt tình, thái độ cũng rất tốt. Hai người một trận nói chuyện phiếm, về sau, Triệu Hiết mới tiến vào chủ đề. Ta bên này vừa vặn có một cái cơ hội thật tốt, có thể nhường ngươi tiến vào trong vương thành đi. Nhìn qua Trần Minh, hắn nghiêm túc mở miệng nói ra. Cơ hội gì? Trần Minh nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi ngược lại. Một trận thí luyện. Triệu Hiết như là mở miệng nói ra, Thiên Hỏa Vương tộc lần nữa đem Thiên Hỏa bí cảnh mở ra, nhường tất cả vương tộc đều tiến vào bên trong, riêng phần mình tìm kiếm thu hoạch. Càng mấu chốt chính là, lần này có tư cách tiến vào Thiên Hỏa bí cảnh, không chỉ có là vương tộc, còn có những quý tộc kia. Chương 149, Thiên Hỏa bí cảnh. Quý tộc. Trần Minh sửng sở, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Triệu Hiết ý tứ. Thiên Hỏa quốc gia quý tộc, phần lớn cũng là đã từng vương tộc, chỉ là theo thời gian trôi qua chậm rãi sinh sôi, cho nên huyết mạch dần dần mỏng manh. Nhìn xem Trần Minh, Triệu Hiết cười cười, sau đó mở miệng nói ra, bất quá coi như thế, nhưng những người này dù sao cũng là Thiên Hỏa nhất tộc, thể nội có được Thiên Hỏa thần mạch, là trừ vương tộc bên ngoài tôn quý nhất huyết mạch. Cho nên lần này, bọn hắn đồng dạng có được tiến vào Thiên Hỏa bí cảnh tư cách. Thì ra là thế. Trần Minh gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói đến, nhưng mà những này cùng ta có quan hệ gì? Lưu lão đệ không nên gấp gáp, nghe ta từ từ nói. Triệu Hiết cười cười, nhìn xem Trần Minh phản ứng, nụ cười trên mặt càng sâu, lần này tiến vào bí cảnh tư cách là gánh vác xuống tới, mỗi cái quý tộc trên tay đều có một ít danh lệch. Bất quá nhiều như vậy Thiên Hỏa quý tộc, thực lực luôn luôn mạnh có yếu, một chút thực lực yếu, liền chuẩn bị xuất ra một chút danh lệch, mời một chút thực lực mạnh mẽ ngoại tộc võ giả cùng nhau tiến vào. Ngươi tiểu nói này, ta liền minh bạch. Trần Minh khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, cái này không phải liền là nhờ người ngoài a? Nhờ người ngoài? Cái từ này ngược lại là dùng chuẩn xác. Triệu Hiết sững sờ, sau đó cười gật gật đầu, mở miệng nói, lần này bằng hữu của ta chính là có chút phương pháp, có thể liên lạc với một nhà tiểu quý tộc. Nhà kia tiểu quý tộc yêu cầu không cao, lấy ngươi vũ lực, chỉ cần không đụng với ngoài ý muốn, chính là dễ dàng sự tình. Nhìn xem Trần Minh, Triệu Hiết mở miệng cười nói, xem ra đối Trần Minh thực lực ngược lại là có chút tự tin. Nói xong lời này, hắn mới tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, bất quá phải chú ý là, lần này tham dự bí cảnh chi hành cũng không phải là đi không. Ngươi tại bí cảnh lấy được đồ vật, có một nửa muốn giao cho nhà kia quý tộc, còn có một thành muốn cho ta cầm bằng hữu, còn lại mới là ngươi. Hắn mở miệng như thế nói, muốn chú ý hạng mục công việc trước đó nói rõ. Không sao. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Đối với cái gọi là thu hoạch, hắn cũng không có hứng thú, đơn giản chính là một chút linh dược bí tịch loại hình. Kế thừa Phật chủ bí cảnh về sau, hai thứ đồ này Trần Minh cũng không thiếu, đối cái kia cái gọi là Thiên Hỏa bí cảnh càng không có hứng thú gì. Được thôi. Thế là, hắn gật gật đầu, thuận miệng nói ra, giúp ta cùng ngươi bằng hữu kia liên lạc, tìm cơ hội để chúng ta gặp một lần. Tốt, không có vấn đề. Triệu Hiết cười cười, đối Trần Minh đáp ứng ngược lại là biểu hiện có chút mừng rỡ, nhìn lại ở trong đó cũng không ít chỗ tốt. Trần Minh cũng không tâm tư nghĩ quá nhiều, thấy Triệu Hiết hấp tấp rời đi về sau, liền lắc đầu, đồng dạng quay người rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, chính là sau nửa tháng. Đây chính là như lời ngươi nói người võ giả kia. Một chỗ rộng rãi sân nhỏ, một người trung niên nam tử đầu đầy tóc đỏ, đứng ở nơi đó nhìn qua Trần Minh, sắc mặt hơi kinh ngạc, dáng người ngược lại là hùng vĩ, cũng không biết công phu thế nào. Lần đầu tiên đối Trần Minh bề ngoài, hắn ngược lại là thật hài lòng. Đối với Trần Minh cái kia nhìn qua nhu nhược bản thể mà nói, Trần Minh chỗ phụ thân cái này một bộ phân thân không thể nghi ngờ còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Gần 2m3 thân cao, toàn thân trên dưới bệnh rắn chắc huyết nục, còn có toàn thân trên dưới cái kia cỗ trải qua chém giết chỗ ma luyện đi ra cái kia cỗ thiết huyết khí thế, nhưng người tại nhìn thấy lần đầu tiên liền không cách nào không nhìn, không dám khinh thị một thân. Bất quá, cứ việc không dám khinh thị, nhưng thực tế trình độ như thế nào, lại còn cẩn thận tốt khảo thí. Dù sao, tiến vào Thiên Hỏa bí cảnh cơ hội quý giá, nếu để cho một cái trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng, chẳng phải là muốn lỗ vốn. Thiệu đại nhân, cái này một vị trang sĩ, chính là ta cố ý tìm thấy, tuyệt không quá nhiều vấn đề. Tại trung niên nam tử bên cạnh, một người mặc hoa bào, toàn thân trên dưới nhìn qua khôi ngô hữu lực trung niên nam nhân sắc mặt cung kính, nhìn qua nam tử nhỏ giọng mở miệng nói ra, theo giới thiệu người nói, người này một thân tu vi, đã tiếp cận rèn thể linh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông thần. Rèn thể lại thành. Có được một đầu tóc đỏ nam tử trung niên giật mình, trên mặt lộ ra kinh sợ, chuyện này là thật. Tiểu nhân sao dám lừa gạt đại nhân? Bên cạnh, một bên trung niên mập mạp cười theo, ở nơi đó nhỏ giọng mở miệng nói ra, theo ta cái kia bạn bè nói, người này trước đây ở trung vực, mấy năm trước đến rèn thể đại thành về sau, liền bốn phía du lịch, tìm kiếm thông thần cơ hội gặp. Lần này nếu không phải Thiên Hỏa bí cảnh mở ra, hắn chủ động tới trước, thường ngày tình huống dưới căn bản không có cách nào tìm tới. Như thế rất tốt. Tóc đỏ nam tử cười cười, xem ra đối Trần Minh coi như hài lòng, bất quá, vẫn là phải tìm một cơ hội thử một lần. Người đều sẽ gạt người, mặc dù đối với chuyện này, đối phương lừa hắn khả năng không lớn, nhưng căn hệ trọng đại, cũng không thể không đề phòng. Đứng tại chỗ, hắn hơi trầm ngâm một hồi, đang muốn mở miệng. Trần Minh phất phất tay, toàn thân trên dưới huyết khí phun trào, trực tiếp buộc phát hướng về phía trước, từng tầng huyết khí bên trong giống như gợn sóng, nhất trọng thắng qua nhất trọng, đến cuối cùng nếu như biển gầm một phát, ầm vang hóa thành một kích hướng nơi xa xông lên. Ầm. Tiếng vang ầm ầm một phát, trống không trong không khí nổi lên từng tầng gợn sóng, trong lúc nhất thời giữa không trung không có căn cứ dâng lên một luồng mãnh liệt xung kích cảm giác, cùng nơi xa ẩn nút một cái tồn tại ầm vang đụng vào nhau. Sau một khắc, Trần Minh xoay người, một đôi tròng mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, một thân ảnh chính thần tốc bay ngược, trước ngực nhiều một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Người nào? Nhìn qua nơi xa bị Trần Minh một quyền đánh bay, trực tiếp đánh lui thân ảnh, tóc đỏ nam tử sắc mặt kinh sợ, giờ khắc này trong lòng dâng lên một luồng nghĩ mà sợ. Cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng từ mới một kích kia liền có thể nhìn ra, thực lực của người kia chí ít không kém hơn khai khiếu, thậm chí đã tiếp cận khai khiếu đỉnh phong, đạt tới rèn thể viên mãn tình trạng. Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, kinh khủng như vậy một cao thủ, vậy mà liền như thế tiềm phục tại hắn tộc địa bên trong, làm sao không làm cho người sợ hãi, kinh sợ. Theo bản năng, hắn muốn hơn ngàn đem đối phương đuổi dưới, cuối cùng lại phát hiện cái thân ảnh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này đã triệt để vô tung. Đa tạ tráng sĩ xuất thủ. Thấy đối diện người kia biến mất không thấy gì nữa, tóc đỏ nam tử rất nhanh kịp phản ứng, nhìn qua Trần Minh, trên mặt lộ ra nhiệt tình mỉm cười, hôm nay mới biết tráng sĩ dũng mãnh phi thường, nếu không phải là tráng sĩ ở đây, ta chỉ sợ còn không biết, lại có người tại ta gia đình bên ngoài ẩn giấu. Hắn mở miệng như thế nói, biểu hiện rất là khách khí. Sở dĩ như thế, đương nhiên là thực lực bố trí. Mấy người kia ít nhất là khai khiếu cảnh cao thủ, hay có thể đem loại cao thủ này một quyền đánh bại, trước mắt Trần Minh chí ít cũng là rèn thể viên mãn cấp độ, thậm chí nói không chừng đã nửa bước thông thần. Hắn nhưng lại không biết, tại trên thực tế, trước đó ẩn nút người kia so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, tại Trần Minh cảm ứng bên trong, cũng không phải là cái gì khai khiếu, mà rõ ràng đã là nửa bước thông thần. Sở dĩ sẽ cho người một loại bất quá khai khiếu cảm giác, hoàn toàn là bởi vì Trần Minh quá mạnh, đến mức nghiền ép phía dưới, thực lực của đối phương không thể hoàn toàn hiện ra, lúc này mới cho người ta loại cảm giác này. Đương nhiên, ở trước mắt, tất nhiên đối phương như thế hiểu lầm, cái kia Trần Minh cũng sẽ không cố ý đi nói chính là. Hắn sở dĩ xuất thủ, vẹn vẹn đối phương quá mức dễ thấy mà thôi. Ở ngay trước mặt hắn, đối bên người hai người lộ ra sắc ý, thậm chí ý đồ trực tiếp xuất thủ, không khỏi quá không đem hắn để vào mắt. Nếu là bị đối phương thành công, như vậy hắn đi Vương Đô dự định, chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Chương 150, Thiệu gia. Tất nhiên đại nhân vô sự, cái kia tiểu nhân trước hết được cáo lui. Đứng tại trong sân, Trần Minh nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, cuối cùng mở miệng như thế nói: "Ai, ngươi vừa mới chúc ta Thiệu gia lui địch, nếu là hiện tại liền đi, bị những người khác biết rõ, chẳng phải là muốn nói ta đãi khách không chu toàn?" Tóc đỏ nam tử cười cười, thái độ nhìn qua rất hòa thuận, không bằng ở đây ăn cơm rau dưa, sau đó rồi đi không muộn. Cũng có thể. Trần Minh gật gật đầu, không có cự tuyệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có gì địa phương có thể đi, lưu tại cái này tìm hiểu tin tức cũng không tệ. Trước mắt Thiệu gia mặc dù chán nản, toàn cả gia tộc trên dưới, liền trước mắt tối cường gia chủ Thiệu Phong cũng bất quá khó khăn lắm khai khiếu cảnh tu vi, nhưng dù sao cũng là thiên hỏa quý tộc, tin tức khẳng định so những người còn lại linh thông rất nhiều. Thế là dạng này, song phương một cái có lòng kết giao, một cái hữu tâm tìm hiểu tin tức, lập tức ở trung hòa hợp, toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời mười phần nhiệt liệt. Thằng đến trước mắt Thiệu Phong mở miệng lần nữa: "Ta xem tráng sĩ tuổi không lớn lắm, không biết năm nay tuổi tác bao nhiêu?" Nhìn qua Trần Minh, Thiệu Phong giơ ly rượu lên, thình lình mở miệng hỏi đến: "20 có một." Trần Minh sững sờ, đến sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thành thật trả lời nói: "Bản thể của hắn niên kỷ đương nhiên không có số này, nhưng cỗ thân thể này niên kỷ nhưng so với bản thể của hắn lớn hơn nhiều, tính toán thời gian, đã là số tuổi này. Trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, coi là thật có thể sợ hai đáng sợ, hậu sinh khả úy." Thiệu Phong cảm thán một tiếng, sau đó trầm ngâm một lát, mới mở miệng lần nữa nói ra: "Ta có một nữ, lần này đồng dạng muốn vào bí cảnh bên trong, đến lúc đó muốn cùng tráng sĩ đồng hành, còn muốn phiền phức tráng sĩ chiếu cố nhiều hơn. Mấy ngày nay thời gian, tráng sĩ nếu không để ý, nhưng tại nơi đây ở lại, cũng tốt lân cận nhìn một chút tiểu nữ, để tránh đến lúc đó luôn cuống tay chân." "Được." Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này không có quá nhiều dị nghị. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Tại hắn chuẩn bị thời điểm, những người khác cũng không có nhà rỗi. Thiệu gia thêm một cái rèn thể đỉnh phong võ giả. Một chỗ lời nói đến rộng rãi đại điện, Từ Thanh đem dưới tay tập hợp đưa tới tin tức cầm lên nhìn xem, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đối với Thiệu gia, hắn ấn tượng không sâu, chỉ biết là cái bình thường tiểu quý tộc, cứ việc truyền thừa lịch sử rất dài, nhưng cùng Thiên Hỏa Vương thất quan hệ đã sớm xa lánh, liền dòng họ đều đã sửa. Như loại này tiểu tộc, tại Thiên Hỏa quốc gia bên trong không có 1000 cũng có 800, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ rằng, cái này không có bị nhìn ở trong mắt tiểu gia tộc, lại đột nhiên náo ra một cái lớn tin tức. Gen thể đỉnh phong, loại tiêu chuẩn này, bất luận ở đâu đọc không tính yếu. Đặt ở Thiên Phong phái, đây chính là hạch tâm chân truyền tiêu chuẩn, mà phóng tới cái này Thiên Hỏa quốc gia, cũng đồng dạng là Thiên Hỏa huyết mạch nồng đậm quý tộc mới có tiêu chuẩn. Vẹn vẹn là rèn thể đỉnh phong, kỳ thật không tính là gì, trọng điểm là đối phương nhân kỷ. Một khối màu đen dưỡng hồn ngọc chìm nổi, phía trên có từng sợi quang huy gieo rắc, tại lúc này tách ra quang huy. Ở phía trên, ưu hỏa thanh âm chậm rãi vang lên, 21 tuổi rèn thể đỉnh phong, nếu như không phải đối phương làm giả, vậy người này thiền tư coi như thật sự là cực cao, thậm chí có thể cùng Khương Minh Hạo lúc tuổi còn trẻ so sánh. Trừ đại ca ngươi bên ngoài, ta còn không có gặp qua so đây càng ưu tú nhân vật. Đại ca hắn thiên tư tung ấn, há lại bình thường phàm nhân có thể so sánh. Từ Thanh lắc đầu, nhắc lên nhà mình đại ca thời điểm, trên mặt lộ ra rõ ràng mỉm cười cùng kính nể, chỉ tiếc. Nhắc lên việc này, hắn quay người lại thở dài, mở miệng nói ra, cũng không biết đại ca trận chiến kia kết quả đến cùng như thế nào, giờ phút này phải trang bình an. Ngày đó, bị Trần Minh từ hung địa bên trong bước ra về sau, hắn liền tiềm ẩn tại phụ cận, chuẩn bị chờ Trần Minh từ đó giết ra. Nhưng sau đó tình thế biến hóa ra hồ dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Trần Minh trận chiến kia vậy mà tiếp tục thời gian dài như vậy, càng không có nghĩ tới cái kia về sau có như thế nhiều bộ lạc lần lượt mà đến, gắng gượng đem từ cái kia phụ cận tranh cách. Từ sau lúc đó, hắn liên chiến mấy ngàn dặm, đi vào Thiên Châu bên trong. Nhưng cái này Thiên Châu cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt đẹp. Tại Thiên Hỏa quốc gia bên trong, năm đó cùng hắn phụ thân thế lực đối nghịch vẫn còn, hơn nữa thực lực không nhỏ. Hắn khoảng thời gian này cùng nó trực diện, đã là tâm lực tiểu tụy, căn bản không có thời gian quan tâm nhiều. Đại ca ngươi hắn cắt nhân thiên tướng, tin tưởng không có ngoài ý muốn. Ở bên hai, ưu hỏa thanh âm tiếp tục vang lên, ngược lại là chúng ta nơi này, thế cục bây giờ đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Đông Dương Vương thế tử bị giết, giờ phút này Đông Dương Vương đã xem ngươi là cái đinh trong mắt, ngươi nếu không cố gắng ứng đối, chờ Đông Dương Vương xuất quan, tất nhiên sẽ tìm A Thanh làm phiền ngươi. Ta biết. Từ Thanh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, hắn muốn giết ta làm sao không muốn giết hắn? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem chính tay đâm, vì ta phụ thân báo thù. Vì lẽ đó, vì làm được điểm này, lần này ngươi cần toàn lực ứng phó. Ưu Hỏa tiếp tục mở miệng nói ra, tại Thiên Phong phái bên trong, ngươi tu vi bị phế, thể nội thần mạch chưa hoàn toàn kích hoạt liền bị ngăn chặn, dẫn đến trong cơ thể ngươi thần huyết thần tính kém chút mất hết. Điểm này nếu không đền bù, tất nhiên sẽ trở thành ngươi chí mạng nhất nhược điểm, cũng sẽ trở thành ngươi leo lên Thiên Hỏa Vương tọa lớn nhất trở ngại. Vì lẽ đó, vì đền bù điểm này, lần này ngươi nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, Thiên Hỏa bí cảnh bên trong Thiên Hỏa hồ, nhất định phải nắm bắt tới tay. Ta biết. Từ Thanh thở dài, sau đó gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn từ tại chỗ đứng dậy, nhìn về phía ngoại giới, vừa vặn trông thấy giờ phút này màn đêm thâm trầm, tại đêm tối phía dưới, nhàn nhạt huỳnh quang hiện lên, ngay tại ban đêm lấp lóe. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, thời gian liền đến nửa tháng sau. Lưu đại ca, ngươi nói lần này bí cảnh mở ra, bên trong sẽ có thứ gì? Tiên tĩnh trên xe ngựa, thanh thúy thiếu nữ thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên, giống như là dã ngoại chim chóc, ở nơi đó không ngừng kêu to. Nghe thanh âm, Trần Minh có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn qua thiếu nữ mở miệng nói ra, ngươi mới là thiên hậu tổ người, cái này Thiên Hỏa bí cảnh là các ngươi tổ truyền đồ vật, coi như muốn hỏi, cũng hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng bí cảnh dù sao thật nhiều năm không có mở ra, liền xem như phụ thân ta, hiện tại cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Trong xe ngựa, nghe Trần Minh nói như vậy, một người mặc váy dài màu đỏ, tướng mạo thanh tú thiếu nữ có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú tinh xảo, có một thân mang tính tiêu chí mái tóc dài màu đỏ, cả người nhìn qua đại khái 15-16 tuổi chi phối, ở nơi đó không ngừng kêu to, lộ ra rất mưa sức sống. Cái này còn Thiệu Phong nữ nhi, tên là Thiệu Linh, là Thiệu gia đời sau người thừa kế, cũng là Trần Minh lần này muốn bảo hộ đối tượng. Thiệu gia thuê Trần Minh, tự nhiên sẽ không toi công nhường hắn tiến vào bí cảnh bên trong thu hoạch, nhường bảo hộ Thiệu Linh cái này Thiệu gia đời sau người thừa kế, cũng là mục đích một trong. Chương 151, bí cảnh bên trong. Xe ngựa lặng lặng ở trên vùng hoang dã hành sự, chậm rãi rời đi chính mình ban đầu nhất lúc đi chạy đầu kia dài nói. Chờ xe ngựa chậm chạp dừng lại lúc, Trần Minh như có cảm giác mở ra hai con ngươi, sau đó nhìn về phía bốn phía. Làm sao? Nhìn xem Trần Minh phản ứng, Thiệu Linh có chút hiếu kỳ, tựa hồ hiếu kỳ làm gì đột nhiên có động tĩnh. Không có việc gì. Nhìn qua trước mắt ngây thơ sáng lạn tiểu nữ hài, Trần Minh lắc đầu, sau đó lại Thiệu Linh trước đó, trực tiếp một bước đi xuống. Bước chân vừa mới đi trên khắp nơi, một luồng khổng lồ áp lực liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, bắt nguồn từ tứ phương người đi đường. Xe ngựa dừng lại địa phương là một cái chiếm diện tích khổng lồ quảng trường. Quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, nhìn qua lộng lẫy dị thường, giờ phút này phía trên đã có tốt một chút người tại đứng. Từng cái tóc xích hồng, toàn thân huyết khí tràn đầy tồn tại đang đứng ở nơi đó, nương theo lấy Trần Minh xuất hiện, giờ phút này toàn bộ ánh mắt cũng vì đó chuyện gì, nhìn chăm chú đến Trần Minh trên thân. Một cỗ giống như thực chất uy nghiêm trực mặt mà đến, giống như là từng thanh nhìn không thấy sợ không được đao kiếm, trực tiếp hướng về Trần Minh chặt xuống. Đối với cái này, Trần Minh phản ứng bình thản, chỉ là lặng lặng ngẩng đầu, sau đó hướng về chúng quanh liếc mắt một cái. Oeng. Cái thế võ đạo uy nghiêm nở rộ, sau một khắc, đỉnh lấy bàng bạc áp lực, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lặng lặng đi hướng trước. Rõ ràng chỉ là tùy tiện một bước mà thôi, nhưng ở giờ khắc này, cho người chung quanh cảm giác lại vô cùng kinh khủng. Ở chung quanh người trong mắt, giờ khắc này, Trần Minh phảng phất hóa thân thành một tôn bất bại chiến thần, cứ như vậy trực tiếp đi xuống, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cho người cảm giác lại vô cùng kinh khủng. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một luồng khổng lồ vòng xoáy bắt đầu sinh ra, dần dần lớn mạnh. Chờ qua một lát, Trần Minh đi đến sân bãi trung ương, sau đó lặng lặng hướng chung quanh nhìn lại. Không cần dư thừa động tác, chỉ cần thật đơn giản một chút, mang đến cảm giác liền vô cùng kinh khủng. Chư vị, các ngươi làm sao? Một lát nữa, Thiệu Linh thanh âm từ phía sau truyền tới. Nàng nhìn xem chung quanh toàn thân là mồ hôi, gần như tê liệt tại chỗ đám người, dùng có chút hiếu kỳ giọng nói mở miệng nói ra, là trời quá nóng à? Các ngươi làm sao từng cái đầu đầy mồ hôi? Không thể không nói, tại trường hợp này, những lời này của nàng rất nhận cứu hận. Vẹn vẹn chỉ là một hồi, người chung quanh liền đối với nàng trợn mắt nhìn, nhưng là trở ngại Trần Minh tồn tại, nhưng cũng không dám phát một lời. Sau một khắc, Trần Minh một lần nữa nhắm mắt lại, nguyên bản bộc phát ra thần phách tu liễm, không còn trần trụi bộc phát. Người chung quanh lúc này mới thở phào, chỉ là đến một bước này, cũng rốt cuộc không dám khiêu khích, có chút kính sợ nhìn Trần Minh một chút, sau đó liền quay người rời đi. Lưu đại ca, ngươi thật lợi hại. Chờ người chung quanh nhao nhao rời đi về sau, Thiệu Linh có chút hưng phấn mở miệng nói ra, những người kia bình thường đều xem thường ta, hôm nay tại đại ca ngươi trước mặt, vậy mà liền như thế xám xịt ta mở. Cố gắng tập võ, ngươi sớm muộn cũng có thể làm được. Trần Minh không có rảnh để ý đến nàng, chỉ là thuận miệng nói, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt. Đứng lặng tại lộng lẫy bạch ngọc trên quảng trường, là một tòa lại một tòa bậc thang. Một tòa lại một tòa bậc thang đứng lặng tại phía trước, nhìn qua giống như là một tầng lại một tầng cầu thang, nhìn qua mười phần mỹ lệ. Tại Trần Minh bực này tiên thiên đại thành võ giả trong mắt, đầu này cầu thang không chỉ có đẹp mắt, đồng thời cũng mười phần nguy hiểm. Tại đầu này trên cầu thang, nhất trọng tiếp nhất trọng thần phách dập dờn, một luồng to lớn vô song, bàng bạc vô biên vĩ lực ở chỗ này bồi hồi, đem nơi này gần như hóa thành một mảnh tuyệt địa. Từ cái kia cổ thần phách bên trong, Trần Minh ngửi được một luồng cảm giác đã từng quen biết. Cùng A Thanh khí tức trên thân có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Nhìn về phía trước, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong lòng xóa qua ý nghĩ này. Từ Thanh là thuần túy nhất thiên hỏa thần mạch, thể nội thiên hỏa thần mạch khí tức 10 phần thuần khiết, hơn nữa cường đại. Mà trước mắt cố này thần phách, trong đó chỗ để lộ ra tới khí tức, cũng đã từng từ thành trên người liền có chút tương tự, cũng có chút khác biệt. Cùng thuộc tại thiên hỏa thần mạch lực lượng, chỉ là càng thêm thuần túy cùng tinh mịch, là đã từng thiên hỏa nhất tộc cường giả để lại ý chí a. Trong lòng của hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó xoay người, vừa vặn trông thấy ở bên người, Thiệu Linh hai mắt đang nhìn hắn, trong cặp mắt lộ ra chờ mong. Cảm thụ được loại tình huống này, hắn lắc đầu, đừng nghĩ. Nơi này thí luyện, ta giúp không được gì, chỉ có dựa vào chính ngươi mới được. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta duy nhất có thể làm, chính là giúp ngươi ngăn trở những người khác quấy nhiễu, nhường ngươi có thể toàn tâm toàn ý thông qua thí luyện. Nếu như là cái khác thí luyện còn dễ nói, nhưng trước mắt thí luyện, rõ ràng là thiên hỏa nhất tộc tiền bối cường giả cho hậu bối tử đệ lưu lại thí luyện, chuyên đối có được thiên hỏa thần mạch người mà tiến hành. Đối với loại này thí luyện, Trần Minh không xen tay vào được, cũng không cách nào nhúng tay. Ta biết. Nhìn xem Trần Minh này tấm bộ dáng nghiêm túc, Thiệu Linh thật sâu thở dài, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa. Rất nhanh, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đi đến bậc thang, bắt đầu chính mình thí luyện. Trên Thiệu Linh trước khi đi, Trần Minh nhìn chung quanh một chút. Trước mắt bí cảnh bậc thang, đại khái là cửu trọng, đại biểu cho 9 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều đại biểu cho một cái khác biệt đẳng cấp, còn có khác biệt tiêu chuẩn. Thiên phú càng mạnh, huyết mạch tư chất càng ưu tú, tự nhiên là có thể đi vào cao hơn bậc thang, cũng có thể thu hoạch được cao hơn thu hoạch. Bình tĩnh mà xem xét, Thiệu Linh tư chất cũng không tính rất mạnh. Nàng mặc dù tại toàn bộ Thiệu gia có thể được xưng là xuất sắc, nhưng theo Trần Minh, lại cũng chỉ là bình thường thiên tài tiêu chuẩn, xa xa không cách nào cùng Từ Thanh bậc này thiên tiêu so sánh. Bất quá, dù là như thế, nhưng đệ nhất trọng thí luyện, đối với nàng mà nói nhưng cũng không tính quá khó, cứ việc có chút áp lực, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị hắn nhẹ tới. Lưu đại ca, ta làm được. Đạp lên tầng thứ nhất bậc thang, Thiệu Linh quay người nhìn về phía sau lưng, trên mặt mang vui vẻ mỉm cười vui sướng. Bất quá, còn không có đợi hắn vui vẻ bao lâu, một đạo nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt lấp lóe, sau đó tại chỗ, Thiệu Linh thân ảnh thần tốc biến mất. Xem ra không phải chủ động lựa chọn, mà là bị động truyền tống. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt biến mất Thiệu Linh, Trần Minh sững sờ, sau đó mới đứng dậy, hướng về phía trước phóng đi. Nương theo lấy hắn tiến lên, một luồng nồng đậm cảm giác bài xích từ phía trước truyền đến, mang theo một luồng thật sâu ác ý. Đồng dạng là tầng thứ nhất bậc thang, nhưng đối với Thiệu Linh đi vào lần kia, trước mắt lần này dâng lên bài xích ít nhất là khi đó 2 lần trở lên. Bởi vì ta không phải thiên hỏa thần mạch, vì lẽ đó liền khác nhau đối đãi phải không? Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Trần Minh lắc đầu, chần chờ một cái, sau đó thân ảnh hóa hư, trực tiếp rời đi. Một mảnh yên tĩnh khoan thai trong hẻm núi, Trần Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem tại chỗ nguyên bản lặng lặng ở nơi đó tiểu động vật trực tiếp hù dọa một mảnh, thần tốc rời xa nơi đây. Linh khí rất tràn đầy, chỉ là không khỏi lộ ra quá tĩnh mịch. Cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Trần Minh tự mình lẩm bẩm. Hắn nhìn xem chung quanh, giờ phút này ánh mắt thâm thúy, tại chỗ trầm tư một lát, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Cái này bí cảnh phạm vi rất lớn, rất lớn, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất trọng bên ngoài, cũng làm người ta cảm giác được vô hạn rộng lớn, tựa như là một cái tiểu thế giới. Khổng lồ như thế diện tích, cũng không biết năm đó thiên hỏa nhất tộc tiền bối là thế nào đem tòa này bí cảnh xây dựng lên. Lấy A Thanh tình huống, không thể lại dừng lại tại đệ nhất trọng, cuối cùng rất có thể sẽ trực tiếp vọt tới đệ cửu trọng vị trí. Đi trên đường, Trần Minh dần dần lâm vào trầm tư. Đối với Từ Thanh năng lực cùng tiềm lực, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Dù nói thế nào cũng là một đời thiên tiêu, coi như giờ phút này Từ Thanh đang đứng ở thung lũng bên trong, nhưng chỉ cần trên người đối phương khí vận bất diệt, liền sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa long đẳng mà lên. Còn có, ngày đó Vương Thông nói tới. Trong ngay mắt, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Vương Thông chính là lúc trước cùng Trần Minh đồng hành suy yếu thanh niên, cũng chính là Vương Y Vân phụ thân. Lai lịch người này thần bí, ngày đó từng cho Trần Minh một chút lời khuyên, đến nay làm cho Trần Minh còn nhớ tại tâm, không dám quên. Thiên Hỏa quốc gia bên trong, có lẽ có đỉnh phong tồn tại sắp trở về, thực lực cùng ta tương đương. Hồi tưởng lại lúc trước Vương Thông lưu lại lời bình, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, mà toàn bộ Thiên Hỏa quốc gia, phù hợp nhất đối phương khôi phục điều kiện địa phương là nơi nào? Vấn đề này, Trần Minh sớm có đáp án. Nếu có đỉnh phong tồn tại sắp khôi phục, như vậy địa phương thích hợp nhất chính là trước mắt Thiên Hỏa bí cảnh bên trong. Vâng. Tại Trần Minh suy tư thời điểm, tại Thiên Hỏa bí cảnh chỗ sâu, một trận đại chiến ngay tại mở ra. Từ Thanh cầm trong tay trường đao, sắc mặt lạnh lùng, tóc dài theo phong thanh dương, đang cùng người chém giết. Tại hắn đối diện, có một người tóc đỏ mặt đen, lạnh cả người giáp trụ bao trùm, mang theo cỗ xâm nhiên chi khí. Hắn mặt không hề cảm xúc, trên thân Thiên Hỏa thần mạch khí tức bộc phát, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc giáp trụ tựa hồ cũng biến thành băng lãnh vũ khí, hóa thành mãnh liệt lợi khí giết người. Ầm. Hai người lẫn nhau chạm vào nhau, hai cỗ thiên hỏa lực lượng lẫn nhau va chạm, cuối cùng nương theo lấy xoạt xoạt một tiếng. Từ Thanh thân ảnh nhanh chân hướng về phía trước, trường đao trong tay đột nhiên chém xuống, một đao tận bổ, mang theo mãnh liệt chi thế lao nhanh hướng về phía trước. Hắn trước ra một đao, đem người trước mắt trên người giáp trụ bổ ra, sau đó thân ảnh lao nhanh hướng về phía trước, thân ảnh hóa hư biến mất. Tại chỗ, sau một khắc, một trận cuồng liệt chấn động thanh âm một phát, sau đó tại chỗ, sau một khắc, trước mắt hất lên giáp trụ thân ảnh đột nhiên nổ tung, toàn bộ thân hình trực tiếp sụp đổ ra. Nhưng mà làm cho người kỳ quái là, thân ảnh này sụp đổ về sau, lưu lại lại cũng không là nghiền nát huyết nhục, mà là trực tiếp hư hóa, toàn bộ thân ảnh trực tiếp chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đây là hỏa linh hình chiếu, là đã từng tiền bối để lại lực lượng. Trong óc, ứ hỏa thanh âm thần tốc vang lên, nhanh. Thừa dịp hiện tại, đem cái này hỏa linh lực lượng thu nạp, có thể cho ngươi không có căn cứ giảm bớt mấy tháng tu hành.
Tốt. Từ Thanh gật đầu, đang muốn tiến lên, bước chân vẫn không khỏi lần nữa một trận. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, là cái thanh niên mặc áo bào đen, trên tay đồng dạng loại kia đại đao, trước đây một mực tiềm phục tại một bên, cho tới giờ khắc này mới ầm vang một phát.
Ầm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kinh lực bộc phát triệt tiêu, sau đó hai cái thân ảnh lẫn nhau lui lại, ngắn ngủi gặp nhau về sau đều hiểu đối phương không dễ chọc, thế là riêng phần mình tối lui. Sau 3 tháng, người ta tái chiến. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chương 152, kỳ thiện. Sau 3 tháng, người ta tái chiến. Một thân ảnh thần tốc rút lui, sau đó một thanh âm xa xa truyền tới. Sở Huyền. Nhìn qua nơi xa biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Từ Thanh sắc mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó nhíu nhíu mày. Sở Huyền, đây là thiên hỏa nhất tộc thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối, cũng là Từ Thanh trở về sau lớn nhất đệ tử. Cùng cái khác người khác biệt, đối mặt Sở Huyền, Từ Thanh có khả năng cảm nhận được là cao hơn một tầng áp lực. Những người còn lại cho Từ Thanh áp lực dù lớn, nhưng nói cho cùng lại không tính là gì. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, Từ Thanh có lòng tin đem một đuổi kịp, thậm chí đem từng cái chém xuống. Trong khoảng thời gian này, bất luận là đối mặt Đông Dương Vương, vẫn là còn lại vương giả, Từ Thanh từ đầu đến cuối đều duy trì không kiêu ngạo không tự ti, căn nguyên của nó ngay tại ở như thế. Nhưng Sở Huyền người này nhưng lại có chút khác biệt. Cùng Đông Dương Vương bọn người so sánh, người này là chân chính ngút trời kỳ tài, dù là tính cách kiên nghị kiêu ngạo như Từ Thanh, cũng không thể không thừa nhận, thiên phú của người nọ cũng không kém hắn, là chân chính không kém hơn hắn một đời thiên tiêu. Nhất là tại Từ Thanh tàn phế, thể nội thần mạch không trọn vẹn giờ phút này, càng là hắn từ trước tới nay nguy hiểm nhất thời điểm. Ở thời điểm này, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tình huống kia liền sẽ trở nên rất tệ. Không cần thiết tại hiện tại cùng hắn lên xung đột, chờ tiếp qua 3 tháng, ta hoàn thành tẩy lễ về sau lại đi tìm hắn cũng không muộn. Nghĩ đến mới Sở Huyền, Từ Thanh mặt ngoài phong khinh vân đạm, tựa hồ không có đem hết thảy để vào mắt, nhưng trong lòng phá lệ ngưng trọng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ đi vào thiên hỏa bí cảnh bên trong, là bởi vì nơi này tồn tại thiên hỏa thần trì, ẩn chứa trong đó bàng bạc thần mạch lực lượng có thể trợ thiên hỏa nhất tộc hậu duệ xong hoàn thành tẩy lễ, làm cho tự thân thiên phú tiềm năng cao hơn một cái cấp độ. Đối Từ Thanh mà nói, cái này miệng thiên hỏa thần trì càng là ý nghĩa trọng đại, là hắn hiện tại duy nhất có thể đền bù thần mạch thiếu thốn biện pháp. Vì lẽ đó, lần này bí cảnh chuyến đi, hắn không thể không tranh, cũng nhất định phải một hồi. Bất quá, cứ việc trong lòng đối tẩy lễ hồ coi là mục tiêu, nhưng mục tiêu này bản thân lại cũng không thật là tốt thực hiện, nhất là cái này nửa đường còn có không ít ngoài ý muốn sinh ra. Một tòa cổ xưa trong huyệt mộ, nương theo lấy thiên hỏa bí cảnh không ngừng khôi phục, có một người từ mộ huyệt chỗ sâu chậm rãi leo ra. Đây là một cái nhìn qua 10 phần già yếu người, toàn thân trên dưới đến cùng đều là lít nha lít nhít tuyến, cả người nhìn qua giống như là khỏa thật dày một tầng áo đen. Hắn gầy như quét tuổi, tựa hồ bởi vì trường kỳ yên lặng nguyên nhân, giờ phút này thân thể lộ ra 10 phần khô gầy, nhưng một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng tỏ, mang theo một loại đối nhau hướng tới. Cuối cùng, hắn một cái hướng trời cao giơ ra, giơ lên cao cao, giống như là tại hướng thế nhân tuyên cáo chính mình đến. Ta trở về. Hắn giơ tay lên, lặng lặng nhìn lấy mình cánh tay khô gầy, giờ khắc này ánh mắt có chút lấp lóe, trong đó lộ ra chút phức tạp. Thiên hỏa bí cảnh lần nữa mở ra, là lại một lần đại thế đến a. Hắn tự lẩm bẩm, mở miệng nói ra, ta cảm giác được thiên hỏa thần mạch khí tức từ rất xa bên ngoài địa phương chuyển tới, hơn nữa rất hùng hậu. Hắn lẩm bẩm, sau đó trước mắt tự phát xuất hiện một cảnh tượng. Kia là Từ Thanh cùng Sở Huyền lúc giao thủ chẳng cảnh, trên thân hai người đều có nồng đậm thiên hỏa thần mạch lực lượng lưu lại, làm hắn ánh mắt có chút lấp lóe, bản năng dâng lên chút khát vọng. Cỡ nào hùng hậu thần mạch, liền xem như năm đó ta lúc kia cũng rất ít có, lần này vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái. Cái này thật đúng là cần phải bản tọa phát đạt. Cuối cùng, hắn cười cười, sau đó từ tại chỗ đứng dậy. Nương theo lấy hắn đứng dậy, một lớp xương khói mỏng manh bốc lên, nương tụ ở trên người hắn, trong lúc nhất thời nhìn qua giống như là mặc kiện màu đen sâu áo, đem nguyên bản khô gầy thân thể che lấp. Hắn quay người, nhìn xem xung quanh, sau đó thân ảnh hướng về phía trước, chậm rãi rời đi nơi này. Thời gian còn tại chậm rãi qua đi. Lưu đại ca, nghe nói a. Một chỗ bằng phẳng trên thảo nguyên, Thiệu Linh thanh âm tại Trần Minh vang lên bên tai, gần nhất, bí cảnh chỗ sâu có một người tự xưng kỳ thiện, ngay tại bí cảnh chỗ sâu bốn phía giết chóc, có không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều chết trên tay hắn. Đứng tại Trần Minh bên người, nói đến đây thì tin tức, Thiệu Linh trên mặt mang lên một điểm thần sắc lo lắng, giờ khắc này có vẻ hơi bất an. Đã phát triển đến mức này a? Nhìn qua trước mắt Thiệu Linh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng mở miệng nói. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, hắn đã tại chỗ này bí cảnh bên trong dừng lại gần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, hắn rõ ràng cảm nhận được chỗ này bí cảnh bên trong biến hóa, từ nguyên bản bình tĩnh dần dần trở nên sinh động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chỗ này bí cảnh bên trong nguyên khí chính thần tốc trở nên dồi dào, bởi vì nguyên khí thần tốc tăng trưởng, nơi này nguyên bản bình tĩnh nguyên khí cũng dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhường nơi này lộ ra càng thêm hỗn loạn. Trường kỳ ở nơi này dừng lại, mặc dù sẽ làm tự thân tu vi thần tốc tăng trưởng, nhưng cùng lúc tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn, tâm linh ý chí không kiên định người, ở nơi này trường kỳ dừng lại, rất có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Chứ những ngày bên ngoài, trong khoảng thời gian này đến nay, còn có một luồng âm u sát khí tại bốc lên, ở nơi này bồi hồi. Tới đối đầu, chính là khoảng thời gian này đến nay, bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện nhân vật nào đó. Kỳ thiện, đây là hơn một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong nhân vật, một khi xuất hiện, liền biểu hiện ra thông thần đại thành thực lực, lấy gần như thực lực mang tính áp đảo ưu thế, đem toàn bộ bí cảnh bao phủ tại âm ảnh bên trong. Người này xuất hiện tại bí cảnh bên trong, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đối thiên hỏa nhất tộc có một loại không hiểu cam thủ, một khi xuất hiện, liền đối với thân ở bí cảnh bên trong thiên hỏa nhất tộc tạo thành trọng đại tai nạn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, thân ở bí cảnh bên trong thiên hỏa nhất tộc, liền chí ít chết đi mấy trăm, không chỉ tự thân bỏ mình, liền sau khi chết thi thể đều bị tế luyện, thể nội chân huyết bị rút ra mà ra, hội tụ đến người kia trên thân. Bởi vì lần việc này, khoảng thời gian này đến nay, thiên hỏa bí cảnh bên trong đã nắm chặt lên một trận khổng lồ gió bão, may mắn còn sống sót thiên hỏa nhất tộc người người cảm thấy bất an, giờ phút này đã toàn bộ trốn ở các nơi, hoàn toàn không dám ló đầu. Bọn hắn không có cách nào rời đi, thiên hỏa bí cảnh một khi mở ra, liền không cách nào giữa đường rời đi, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh hoàn toàn khôi phục về sau, mới có thể xuyên qua thông đạo, để trong này người hoàn toàn rời đi. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, những này tiến vào bí cảnh thiên hỏa tộc nhân cũng chỉ có thể dừng lại ở nơi này, không có cách nào thoát ly. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này Thiệu Linh mới lộ ra hốt hoảng như vậy, bởi vì giờ khắc này nguy hiểm đã mở rộng, lúc nào cũng có thể lan đến gần trên người nàng. Đối nàng cảm giác, Trần Minh ngược lại là không quan trọng. Hắn khoảng thời gian này dừng lại tại bí cảnh bên trong, đã nhiều lần xuất thủ, cũng coi là thực hiện chính mình lần này chức trách, hoàn toàn đối nổi Thiệu gia. Giờ phút này hắn sở dĩ dừng lại ở đây, vẹn vẹn chỉ là trước lúc rời đi, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng mấy chuyện mà thôi. Chương 153, thấy, nhưng cũng nhanh. Lặng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Trần Minh tự mình lẩm bẩm. Hắn khoảng thời gian này dừng lại tại bí cảnh, cũng không phải là hoàn toàn là vì chiếu cố Thiệu Linh. Tại bí cảnh bên trong dừng lại khoảng thời gian này, hắn cũng tại trải nghiệm lấy bí cảnh biến hóa rất nhỏ, từ nguyên khí thay đổi biến hóa cùng biến thiên bên trong truy tìm bản chất, tìm kiếm bí cảnh khôi phục cực hạn cùng nguyên lý. Dài đến hơn một tháng thời gian, hắn lặng lặng ở chỗ này dừng lại, cuối cùng mơ hồ bắt được một điểm vết tích. Cứ việc chỉ là một điểm ngươi, nhưng đối với Trần Minh đến nói, ý nghĩa lại rất trọng đại. Bí cảnh nghiêm chỉnh mà nói, chính là một chỗ tiểu thế giới. Cứ việc luận đến bản chất đến nói kém xa tít tắc ngoại giới thiên địa, nhưng ở một chút cơ bản địa phương lại rất tương tự, thậm chí bởi vì tự thân không bằng ngoại giới hoàn thiện nguyên nhân, tại một vài thứ quan sát trên có đặc biệt ưu thế. Ở nơi này đã chỉnh một chút một tháng, Trần Minh miễn cưỡng sờ đến một điểm hình dáng, phát hiện một chút đồ vật. Cứ việc bắt được đồ vật không nhiều, nhưng đối với Trần Minh trước mắt cấp độ này mà nói, đã đầy đủ. Mượn đoạn thời gian này cảm nhận được đồ vật, Trần Minh cảm giác nhạy cảm đến, lần này bí cảnh chi hành đã sắp kết thúc. Nơi đây sắp tiến vào sinh động kỳ, chân chân chính chính từ nguyên bản tản tạ bí cảnh bên trong hồi phục lại, sắp lộ sắc thành một tòa chân chính bí cảnh. Mà tới lúc kia, trước mắt bí cảnh đối ngoại cửa chính liền sẽ mở ra, ngoại giới giờ phút này bị ngăn ở ngoài cửa thiên hỏa nhất tộc cường giả liền sẽ tràn vào, đem hết thảy bất lợi nhân tố trấn áp. Vị kia tên là Kỳ Thiện cường giả mặc dù lai lịch không hề tầm thường, nhưng giờ phút này dù sao không phải từ trước, đối mặt toàn bộ thiên hỏa nhất tộc, cuối cùng vẫn là lấy không tốt. Đối phương nếu là không đốc, liền sẽ tại cuối cùng này thời gian nắm chặt hành động, đem mục đích của mình đạt thành. Mà đây cũng chính là chuyện mấy ngày này. Nghĩ tới đây, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, lặng lặng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, điểm điểm ánh sáng nhạt lấp lóe. Từng đợt hào quang màu đỏ thắm dần dần bao phủ chân trời, đem toàn bộ chân trời chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Bàng bạc quang huy lấp lóe, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có một đầu huyết sắc nộ long ở trong đó gào thét, dần dần hiện hóa ra dữ tợn. Một tầng nhàn nhạt không gian cảm giác rung động từ bốn phía truyền đến, sau một khắc, điểm điểm tích tích bụi bặm rơi xuống, nhất điểm không gian lực lượng im hơi lặng tiếng ở giữa reo rắc rơi xuống, hướng về Trần Minh trên thân lan ra mà đến. Cảm thụ được điểm này, Trần Minh nhíu nhíu mày, thể nội thần phách vô ý thức chấn động, đem cái kia bí cảnh bốn phía truyền đến không gian chi lực ngăn chặn lại, khiến cho không ảnh hưởng tự thân. Bất quá, nhìn xem trước mắt mình chậm rãi biến mất, bị cái kia cố vô hình không gian chi lực chuyển tống rời đi Thiệu Linh, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng vẫn là bung ra trên người thần phách đắc chế, mặc cho không gian chi lực ở trên người dập dờn, nhường hắn chuyển tống mở. Mông lung hắc ám từ trước mắt chuyển đến, nương theo lấy một luồng băng lãnh, còn có một loại làm cho người hít thở không thông khủng bố cảm giác các bách. Cảm thụ được trên người đủ loại cảm giác, Trần Minh mở mắt ra, nhìn bốn phía. Trước mắt là một mảnh rộng rãi bình đài, ở trung quanh, từng vòng người tại vây quanh ở giữa cái kia tròn mà đứng, xem toàn thể đi lên 10 phần mỹ lệ sạch sẽ. Chỉ bất quá, cứ việc đội hình nhìn qua sạch sẽ mỹ lệ, nhưng giờ phút này chung quanh những người này trên mặt biểu lộ lại cũng không là như thế. Đột nhiên bị truyền tống tới, những người này mang trên mặt thật sâu mê mang cùng bàng hoàng, còn có một luồng thâm trầm sợ hãi. Mê mang cùng bàng hoàng rất dễ lý giải, về phần sợ hãi lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì tại lúc này, một cái toàn thân trên dưới bọc lấy áo bào đen, khuôn mặt giống như khô lâu bình thường người đang lặng lặng đứng tại trung ương. Đối người này, ở đây rất nhiều thiên hỏa nhất tộc đã hết sức quen thuộc, đối với hắn có một loại sợ hãi thật sâu. Người này không phải người khác, chính là khoảng thời gian này đến nay tại bí cảnh bên trong trắng trợn đồ sát, trắng trợn đuổi bắt thiên hỏa nhất tộc người thần bí, Kỳ Thiện. Khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều thiên hỏa nhất tộc vì tránh né truy sát, ngày đêm trốn ở chỗ ẩn nút, sợ bị tìm. Lại không nghĩ rằng, đến bây giờ, đối phương không có tới tìm bọn hắn lại chủ động đưa tới cửa. Loại cảm giác này quả thực làm cho người không dễ chịu. Xuyên thấu qua cường đại linh giác cảm ứng, Trần Minh còn tại bên trong nhìn thấy mấy cái người quen. Một cái ngây thơ hoạt bát, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng bàng hoàng thiếu nữ, đây là Thiệu Linh. Còn có một người, thì là cái thanh niên, toàn thân trên dưới bọc lấy một thân áo bào đen, toàn bộ nhìn qua có chút chật vật, trên người ống tay áo hơn phân nửa vỡ tan. Xa xa nhìn tựa hồ còn có thể nhìn thấy vết sắc. Đây là Từ Thanh, giờ phút này hơn nửa năm thời gian không thấy, đã trở nên thành thục không ít, giờ phút này cứ việc thân ảnh chật vật, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương, nhưng trên mặt cái kia một luồng quật cường cùng kiên nghị lại cùng đi qua không có sai biệt, không có chút nào cải biến. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người cao lớn, trên đời dẫn theo một thanh trường đao, nhìn qua uy phong lấm lấm người đang đứng tại cái kia. Người này Trần Minh cũng không nhận ra, nhưng lại biết rõ tên của đối phương, chính là thế hệ này thiên hỏa nhất tộc tối cường một người, tên là Sở Huyền. Giờ này khắc này, Từ Thanh đang cùng Sở Huyền chính diện đứng, trên thân hai người lít nha lít nhít vết thương, cùng đối diện Kỳ Thiện đem đối ứng. Còn không có từ bỏ a. Nhìn qua trên bậc thang Từ Thanh cùng Sở Huyền hai người, Kỳ Thiện trên mặt lộ ra mỉm cười, cứ như vậy cười cười, vô dụng. Ta sớm đã đăng đỉnh, mà các ngươi thiên tư huyết mạch tuy mạnh, nhưng niên kỷ thực sự quá nhẹ, giờ phút này còn khó khăn lắm đạt tới nửa bước thông thần, lại như thế nào cùng ta chống đỡ? Ngoan ngoãn bỏ binh khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, ta tha các ngươi một mạng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn qua Từ Thanh hai người, mở miệng như thế nói. Chỉ tiếc, đối mặt hắn, Từ Thanh cùng Sở Huyền hai người chỉ coi là nghe thấy gió bên tai, căn bản không có nửa điểm đầu hàng ý tứ, ngược lại trong mắt đấu chi càng mạnh hơn mấy phần. Bất luận là Từ Thanh hay là Sở Huyền, đều là một đời thiên kiêu, bất luận phóng tới lúc nào đều là nhất thời tuyển, trong lòng tự có kiêu ngạo, tuyệt sẽ không bởi vì ngoại lực mà thần phục. Tương đối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái này tuyển hạng, đối bọn hắn đến nói, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận tương đối tới thông khoái. Huống hồ, coi như bọn hắn thật thần phục, đối phương cũng chưa hẳn thật bỏ qua bọn hắn. Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đã từng gặp qua người trước mắt tàn bạo cùng lặp đi lặp lại, nếu là thật sự tin hắn, cuối cùng chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy Từ Thanh hai người không phản ứng chút nào, Kỳ Thiện có chút tiếc nuối thở dài, sau đó qua hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, xem ra là không được chọn. Thôi được, đem các ngươi giải quyết về sau, hết thảy vấn đề cũng liền không có. Các ngươi cái này một thân hùng hậu huyết mạch, liền ngoan ngoãn giao cho ta đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, trên người hắn khí tức càng cường thịnh, thần tốc tại nguyên chỗ kéo lên, đến thời khắc này, đã đạt tới một loại cực hạn. Thông thần đỉnh phong. Trước mắt Kỳ Thiện, thình lình đã đạt tới thông thần đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng một bước cuối cùng, đạt tới thông huyền chi cảnh. Chương 154, Kỳ Thiện. Ta xem như minh bạch, vì sao Vương Thông tên kia còn muốn đặc biệt nhắc nhở ta, một bộ sợ ta giải quyết không giá hỏa này dáng vẻ. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua xa xa Kỳ Thiện, Trần Minh lắc đầu, nhìn tình huống này, vị này thời đỉnh cao tuyệt đối tại thông thần phía trên, chí ít cũng là thông huyền chi cảnh, phóng tới hiện tại, nếu là khôi phục, đem ít có người có thể địch. Hắn không rõ ràng Vương Thông là thực lực gì, bất quá coi như đối phương đồng dạng vì cường giả thời thượng cổ khôi phục, giờ phút này cũng tuyệt không có khả năng siêu việt thông huyền, tối đa cũng chỉ là một tôn thông huyền, hơn nữa còn là loại kia có nghiêm trọng hạn chế cái chủng loại kia. Đây là Trần Minh khoảng thời gian này đến nay, nghiên cứu bí cảnh khôi phục, sinh động đạt được một chút kết luận. Nếu là từ phương diện cao hơn bên trên nhìn, cái gọi là bí cảnh, trên thực tế chính là một cái tiểu thế giới, trong đó một chút vận hành cực hạn cùng đại thế giới tương đương. Bên trong tiểu thế giới sẽ có hưng thịnh vòng suy, đại thế giới bên trong cũng tương tự có như thế. Dựa theo Vương Thông ngày đó chỗ tự thuật, còn có Trần Minh khoảng thời gian này châu nghiên cứu ra được tình huống, giờ phút này ngoại bộ thế giới hẳn là vẫn còn khôi phục kỳ, còn không có tiến vào cường thịnh trạng thái. Dưới trạng thái này, thế giới bản thân có khả năng chèo chống lớn nhất cường độ có hạn, dựa theo Trần Minh phỏng đoán, thời khắc này hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ so với thông thần đỉnh phong cao hơn một tầng, cũng chính là thông huyền. Vương Thông coi như lai lịch bí ẩn, nhưng ở giờ phút này, nhiều nhất cũng chính là thông huyền, cùng trước mắt Kỳ Thiện chênh lệch cũng không tính quá lớn. Đối phương sẽ đối với hắn tiến hành nhắc nhở, gửi hy vọng ở hắn động thủ giải quyết, cũng liền có thể lý giải. Cũng không biết, hắn tại sao muốn nghĩ biện pháp đem cái này một vị xử lý. Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, nhìn phía xa Kỳ Thiện, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đứng tại chỗ, Trần Minh không có lập tức xuất thủ, mà là lặng lặng đại ở một bên, lặng lặng nhìn trước mắt thế cục diễn biến. Cùng Từ Thanh tách rời nửa năm, đối với Từ Thanh bây giờ trạng thái, Trần Minh còn có chút mơ hồ, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút. Cuối cùng, Từ Thanh biểu hiện cũng không có nhường Trần Minh thất vọng. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn không biết dùng cái gì biện pháp, không chỉ có đem đã từng tu vi một lần nữa bổ về, càng là tiến thêm một bước, giờ phút này đã đạt tới nửa bước thông thần, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng thông thần. Không chỉ có như thế, chiến lực của hắn càng là khủng bố, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn ẩn có một loại Trần Minh hết sức quen thuộc vận cảm giác. Kia là Lâm Viên đao pháp đao thế, giờ phút này đã bị Từ Thanh dung hội quán thông, thậm chí trong mơ hồ có tiến thêm một bước đột phá. Hắn chiến ý kinh người, dù chỉ là bình thường một chiêu, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng. Cứ việc tu vi chỉ là nửa bước thông thần, nhưng thời khắc này Từ Thanh, thực lực đã đủ để cùng thông thần sánh vai, dù là thời khắc này Trần Minh trông thấy cũng muốn tán thưởng, vì đó sâu thán một tiếng. Bất quá coi như như thế, đến một bước này cũng chính là dạng này. Lấy nửa bước thông thần đối đầu thông thần, lấy Từ Thanh thời khắc này chiến lực có lẽ có thể làm được, nhưng một khi vượt qua cấp độ này, cũng quá mức miễn cưỡng. Trước mắt Kỳ Thiện không biết ngọn ngành, nhưng có thể có được hôm nay phần này thực lực, chắc hẳn năm đó cũng sẽ không là người yếu gì, tất nhiên cũng là thiên tiêu, coi như không bằng Từ Thanh hai người, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Đối mặt mạnh như thế người, cho dù Từ Thanh cùng Sở Huyền hai người liên thủ, chiến ý kinh người đến cực điểm, nhưng vẫn là không có cách nào thay đổi chiến cuộc, nhiều nhất chỉ là đem thời gian hướng về sau kéo dài một chút ta. Rất nhanh, Trần Minh liền trông thấy, tại trên đài cao, Từ Thanh thân ảnh bay rất ra ngoài, sau đó bị Kỳ Thiện một cước giẫm lên dưới chân, bại gọn gàng, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Ta đã sớm nói, phản kháng là không chỗ hữu dụng. Nhìn qua dưới chân Từ Thanh, Kỳ Thiện cười cười, một cái tay phải vung ra, bàng bạc lực đạo ở giữa không trùng kích chỗ chân thực gọn sóng, trực tiếp một quyền đánh trên người Sở Huyền, giống như là cực tốc mở chuyển xe lửa đụng vào trên thân người đồng dạng, một cái đem Sở Huyền cả người đánh bay ra ngoài, không cách nào tiếp tục chen chân chiến cuộc. Làm xong những này, hắn mới đi đến Từ Thanh bên người, đứng ở nơi đó ổn định, sau đó thâm tình nhìn qua hắn. Ánh mắt này hết sức phức tạp, mang theo tham lam, mang theo khát vọng, còn có một luồng dấu ở đáy lòng chỗ sâu sợ hãi. Bất quá những tâm tình này đến cuối cùng đều nhất nhất biến mất, dần dần biến thành thoải mái. Tính, đi qua, liền để hắn tới đi. Nhìn qua dưới chân Từ Thanh, Kỳ Thiện trên mặt lộ ra thoải mái, đoạt thân thể của ngươi, bắt ngươi cái này một thân huyết mạch, ta lại đi ra thanh toán qua đi thù hận. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng vươn tay, hướng về Từ Thanh trên thân với tới. Bất quá đến lúc này, một luồng lực lượng mới cũng từ bốn phía ngoi đầu lên. Ở trung quanh một cái góc, thấy Kỳ Thiện rốt cục hạ thủ, một cái đã sớm chuẩn bị người xuất thủ, tại lúc này đem Kỳ Thiện đỡ được. Ngươi không phải Thiên Hỏa nhất tộc. Nhìn qua trước người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tại thời khắc mấu chốt đem hắn ngăn lại hùng vĩ nam tử, Kỳ Thiện sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, ngươi là ai?
Một cái người qua đường mà thôi.
Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ta thấy các hạ trên thân hắc khí trùng thiên, giống như là ở lâu âm địa dự, nếu là lâu tại ngoại địa, sợ hãi bị tổn thương. Không bằng từ ta xuất thủ, đem các hạ ngươi đưa trở về, được chứ?
Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không.
Kỳ Thiện lạnh giọng mở miệng, nhìn qua trước mắt xuất hiện Trần Minh, trong mắt có nói không ra lãnh ý quyết tán.
Thời gian dần dần trôi qua, tại chỗ bầu không khí nhất thời ngưng kết xuống tới. Hai người đối diện lẫn nhau, mặt đối mặt đứng, lẫn nhau nhìn qua đối phương.
Ở trong mắt Trần Minh, trước mắt Kỳ Thiện giống như là một bộ toàn thân tràn đầy tổn hại áo giáp, nhìn qua tựa hồ khắp nơi tổn hại, đầy sơ hở, nhưng trên thực tế lại cho người ta một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất luận hắn từ nơi nào xuất thủ, tựa hồ cũng không có cách nào đem đối phương giải quyết triệt để, không có cách nào làm được một kích trọng thương. Mà ở trong mắt Kỳ Thiện thì là tương phản. Ở trong mắt Kỳ Thiện, trước mắt Trần Minh giống như là một cái hoàn mỹ không một tì vết tròn, toàn thân trên dưới ngưng kết một thể, càng có thần phách lực lượng khuấy động, đem toàn bộ thân thể thủ giọt nước không lọt. Đối mặt loại trạng thái này, dù là lấy ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời lại cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác.
Lưu đại ca.
Dưới đài cao, nhìn qua trên đài cao đột nhiên xuất hiện Trần Minh, Thiệu Linh sắc mặt kinh ngạc, trong lòng vô ý thức dâng lên sợ hãi cùng lo lắng. Nàng lo lắng Trần Minh bại vong, cũng sợ hãi tại Trần Minh bại vong về sau, Kỳ Thiện sau đó thanh tẩy. Lấy đối phương thủ đoạn, một khi bị đối phương biết rõ Trần Minh là nàng người, chỉ sợ lập tức liền muốn buổi sáng nàng, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, nàng không chịu được đánh cái run rẩy, có một loại muốn thoát đi nơi đây xúc động. Nhưng là sau đó, trong lòng nàng lo lắng cùng sợ hãi liền toàn bộ biến mất, trong đầu hết thảy cảm xúc đều bị kinh ngạc chỗ lấp đầy. Chỉ thấy tại phía trước, Trần Minh nhanh chân hướng về phía trước, bàng bạc vô song chiến ý phun trào, đem chung quanh nguyên khí giận rát, trực tiếp cùng Kỳ Thiện đụng vào nhau. Hai người ở chỗ này ra tay đánh nhau, lẫn nhau ở giữa thần phách đối sông, trong phút chốc chấn áp bốn phía hết thảy đều dị động, cái kia cố bàng bạc thần phách lực lượng ép ở đây tất cả mọi người không dám lên tiếng. Chương 155, truyền thừa. Bàng bạc thần phách lực lượng áp sập không gian, giữa không trung, một cái động lớn đột nhiên phá vỡ, trong đó có từng điểm quang huy gieo rắc, càng có thâm thúy hắc ám ý cảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện lên, thôi động hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Hai cỗ chiến ý, một luồng hung mãnh như lửa, quang minh chính đại, chiến ý tuyệt thế, một cỗ khác âm tàn đủ ám, trong lúc mơ hồ mang theo một luồng ăn mòn hết thể lực lượng, muốn đem trước mắt hết thể toàn bộ ăn mòn đi. Cuối cùng va chạm kết quả, lại là tương xứng.
Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lên nói, là Trần Minh rơi xuống hạ phòng. Hắn thần phách kinh người, vẹn vẹn lấy ý chí thần phách mà nói hơn xa cùng giai, nhưng ở thân thể bên trên lại yếu quá nhiều, không thể tránh khỏi bị đối phương đè xuống. Sau một kích, Trần Minh toàn thân đẫm máu, trên thân mảng lớn huyết nục tràn ra, nhìn qua tổn thương không nhẹ. Nhưng đối với những thương thế này, Trần Minh lại không làm sao để ý, trực tiếp phất phất tay, liền mãn bất tại ý hướng về phía trước, tiếp tục tái chiến. Một thân ảnh ở giữa không trung hóa hư, sau đó thần tốc thay đổi biến thành tàn ảnh, trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, Trần Minh thả người hướng về phía trước, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh trường đao. Hắn thả người hướng về phía trước, trường đao trong tay cấp tốc vung dậy, một đao tiếp lấy một đao, trong tay ở giữa không trung hình thành một đạo tàn ảnh, thần tốc tụ tập thành một đạo cuồng mãnh vô biên đao thế. Một mảnh khổng lồ màu bạc trường hạ ở giữa không trung xẹt qua, ẩn chứa trong đó nồng đậm thần phách lực lượng, đem ngưng tụ làm một thể. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, đầu này màu bạc trường hà cũng không phải là thật sông, mà là từ một đạo lại một đạo đao khí ngưng tụ mà thành, trong đó một luồng bá đạo vô song thần phách xuyên qua trong đó, rung động nửa bên thương cung.
Oanh! Đao mang sắc bén, thế mãnh liệt, làm lòng người thần kinh hãi đao khí tại lúc này bộc phát, cuối cùng hóa thành chí mạng một đao, trung điệp hướng về phía trước chặt xuống.
Một đao kia, trực diện lấy một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, Kỳ Thiện sắc mặt biến đổi, lần thứ nhất cảm giác sự tình vượt qua chính mình đoán trước. Với hắn mà nói, Trần Minh thân thể lực lượng cũng không tính cái gì, cứ việc cường hành, nhưng cũng chỉ là bình thường thông thần đại thành người tiêu chuẩn, với hắn mà nói không tính là gì. Mà đối phương thần phách ngược lại là ngoài ý liệu mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn cùng hắn ngang hàng, không bằng hắn đỉnh phong thời điểm. Đối phương chân chính cường đại, là đối phương tâm linh một ý chí, cứng cỏi đến không thể tưởng tượng nổi, dù là cường hành như Kỳ Thiện, giờ khắc này cũng không khỏi phải vì thế mà động dung. Người này tựa như là một vị trời sinh chiến thần, dù là thân ở yếu thế, trên thân chiến ý vẫn cường hành đến làm cho người sợ hãi thán phục, tựa hồ bất luận bị đánh bại bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu lần trọng thương, đều có thể lần nữa từ dưới đất bò dậy, lần nữa tiến hành kinh khủng nhất chinh chiến. Cảm thụ được trước mắt một đao này phong mang, Kỳ Thiện không hoài nghi chút nào, nếu là hắn cùng trước mắt Trần Minh ngang nhau tu vi, hôm nay sợ rằng chú định hồ khó thoát bại vong hạ chẳng.
Thật sự là thiên kiêu a. Thân thể treo lơ lửng giữa trời giữa không trung bên trong, nhìn qua trước mắt vùng đao chặt xuống Trần Minh, Kỳ Thiện trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, đáng tiếc,
ngươi quá sớm đụng tới ta.
An tâm đi thôi.
Tiếng nói vừa ra, bóng tối vô tận bao phủ xuống.
Tại chỗ, mọi người tại đây ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt kinh ngạc.
Giữa không trung, âm u khắp trốn nhan sắc đem trọn phiến màn đêm bao phủ, từng giờ từng phút bụi bặm lơ lửng, khuyết tán, cuối cùng một cái thâm thúy đôi mắt nổi lên, trong đó có một vùng tăm tối bao phủ.
Kỳ Thiện toàn thân trên dưới lấp lóe vàng đen, trong nháy mắt này đem toàn bộ thân thể đều cho tràn ngập đi vào, cả người trên thân tản mát ra một luồng thâm thúy hắc ám ăn mòn chi khí, giống như là hắc ám chúa tể, trong nháy mắt này chúa tể cái này một mảnh khổng lồ địa vực.
Một bên trường đao màu bạc trực tiếp chiến lực, bàng bạc vô biên chiến ý phun trào, trực tiếp hướng phía dưới chém xuống.
Ầm. Một trận tiếng vang trầm trầm bộc phát, sau đó hai cỗ thần phách lực lượng phun tán, hóa thành tinh vũ rơi xuống mặt đất.
Đứng sau lưng Trần Minh, bị chung quanh lóe lên lực lượng kinh khủng áp bách, Từ Thanh Miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía trước Kỳ Thiện. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong,
phương xa, Kỳ Thiện thân thể bắt đầu chậm rãi rạn nứt, trên thân thể bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Những này vết thương ở trên người hắn quyết tán, dần dần mở rộng đến một cái làm cho người sợ hãi cấp độ. Trông thấy một màn này, Từ Thanh sững sờ. Kỳ quái, tại trong đầu của hắn, u hỏa thanh âm chậm rãi vang lên, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc, đại ca ngươi một chiêu này tuy mạnh, nhưng chỉ luận về thực lực mà nói, lại cũng chỉ là cùng người này tại sàn sàn với nhau, vì sao? Là cái kia trưởng ấn. Trầm mặc hồi lâu, Từ Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút run rẩy. Cái gì? U hỏa sững sờ, sau đó qua một lát, mới cuối cùng kịp phản ứng. Từng mảnh bụi bặm tan mất, một đạo lại một đạo thuốc lá cắt tản ra. Tại phía trước, giờ phút này Kỳ Thiện từ trên trời rơi xuống, toàn thân trên dưới từng trận vết đao cởi rơi, kéo theo lấy trên thân một khối lại một khối làn da biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, tại trước ngực của hắn, một đạo kim sắc trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, tại trưởng ấn bên trên, một điểm sinh tử tịch diệt, luân hồi luân chuyển ý cảnh chậm rãi lưu chuyển, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông tử vong ý, trực tiếp hóa thành lão lạc ấn, thật sâu khắc xuống ở trên người hắn. Ngươi, từ giữa không trung rơi xuống, nhìn qua tầng tầng ngăn cách, nhìn qua thời khắc này Trần Minh, Kỳ Thiện khắp khuôn mặt là không dám tin, ánh mắt kia tựa như là một người sống sờ sờ đột nhiên nhìn thấy quỷ bình thường. Phật. Hắn chỉ nói một chữ, sau đó liền thân thể chấn động, thể nội đại bi ấn chỗ rót vào lực lượng ầm vang bộc phát, trực tiếp tại lúc này chấn động ra, đem hắn thân thể chấn chia năm xẻ bảy. Sau đó, một chân thần tốc dâm rơi. Trần Minh dẫm qua Kỳ Thiện thi thể, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn qua một mảnh tĩnh không sai. Phật. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, hồi tưởng đến lên thiện lời nói, trong lòng hiện lên suy nghĩ, thế giới này quả nhiên đã từng cũng là có Phật sao? Đi vào thế giới này thời gian hơn một năm, Trần Minh cho đến nay còn không có gặp qua Phật tung tích. Đối với cái này, hắn còn từng có đủ loại suy đoán, bất quá từ Kỳ Thiện biểu hiện xem ra, Phật ở cái thế giới này có lẽ chân thật tồn tại qua, chỉ là không phải vào lúc này, mà là tại đi qua. Có lẽ, thế giới này Phật cũng là thế giới này đã từng thượng cổ truyền thừa một trong, chỉ là giờ phút này cùng cái khác thượng cổ đạo thống hạ ra một phát, lâm vào trong yên lặng. Đại ca. Sau lưng, một thanh âm lên tiếng trả lời vang lên. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn, Từ Thanh sắc mặt kích động, giờ phút này chính kích động nhìn qua hắn, trong mắt mang theo chút kích động cùng phấn chấn. Man vực từ biệt về sau, hai người bọn họ đã nửa năm không thấy, giờ phút này lần nữa gặp mặt, tự nhiên phá lệ phấn chấn. Nhìn xem Từ Thanh, Trần Minh cũng cười cười, trên mặt lộ ra tùy tâm mỉm cười, nửa năm không thấy, ngươi cũng đến mức độ này, không có khiến ta thất vọng. Ta thật xin lỗi đại ca. Tại chỗ, nhìn xem Trần Minh, nghe thấy Trần Minh nói như vậy, Từ Thanh hơi giật mình thần, hồi lâu sau, mới thở dài nói, ngày đó, nếu không phải là ta, đại ca như thế nào bị vây ở nơi đó? Chương 156, đem cách. Ngày đó, nếu không phải là ta, đại ca làm sao lại bị vây ở man vực bên trong? Tại chỗ, nhìn qua trước mắt Trần Minh, Từ Thanh một mặt tái nấy, mang trên mặt thật sâu thở dài cùng bất đắc dĩ. Không sao. Nhìn qua hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, sau đó nói, trên đời này hết thảy gặp nhau cùng ly biệt, trình độ nào đó đến nói, đều là mệnh trùng chú định quy tích, ngươi như thế, ta cũng như thế. Ngày đó sự tình ai cũng không hy vọng phát sinh, nhưng tất nhiên phát sinh, cũng không cần chú ý cái gì. Ta còn sống, ngươi cũng còn sống, cái này đủ. Nhìn trước mắt Từ Thanh, Trần Minh cười cười, mở miệng như thế quên lơn. Có lẽ là bởi vì phụ thân thân thể này, kế thừa thân thể này quá khứ ký ức trải qua nguyên nhân, đi qua lưu trường lệnh đối Từ Thanh cái kia phần ký ức, giờ phút này cũng tương tự bị Trần Minh chỗ kế thừa, kéo dài. Loại tình cảm này kéo dài, nhưng hắn đối trước mắt Từ Thanh có một loại đặc thù tình cảm, như là người này thật là hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, là hắn tương lai có thể gần nhau cả đời tay chân. Đại ca. Nhìn qua trước mắt Trần Minh bộ dáng, nghe hắn, Từ Thanh thật sâu thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời, cơ hồ có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với trước mắt phát Trần Minh, hắn không có cho đối phương nửa điểm trợ giúp, ngược lại một mực tại liên lụy đối phương, từ quá thời hạn Thiên Phong phái cảng về sau man vực đều là như thế. Lần này đi vào Thiên Hỏa quốc gia, thời khắc mấu chốt, lại là Trần Minh hiện thân hỗ trợ, tại trong lúc nguy nan đem hắn cứu. Hắn thiếu Trần Minh đã rất nhiều. Người ta huynh đệ, không cần quan tâm những thứ này. Nhìn qua Từ Thanh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói, chẳng qua hiện nay ngươi cái bộ dáng này, ta cũng yên lòng, có thể yên tâm rời đi, không cần lại lo lắng ngươi chuyện sau đó. Rời đi? Nghe thấy lời này, Từ Thanh sửng sở, đại ca ngươi còn muốn rời đi? Không lưu lại đi theo ta cùng một chỗ a? Đối Trần Minh, hắn chỉ trung quanh, chỉ trung quanh Thiên Hỏa tộc nhân, sắc mặt có chút kích động mở miệng nói ra, đại ca ngươi nhìn, nơi này đã là Thiên Hỏa quốc gia, ta là nơi này vương tộc, một ngày nào đó sẽ trở thành nơi này vương, để trong này trở thành huynh đệ chúng ta địa phương. Đại ca ngươi lưu lại, ngươi ta huynh đệ liên thủ, ta có thể vì ngươi chiếm đóng Thiên Hỏa quốc gia phụ cận tiểu quốc, vì ngươi khai quốc, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ tất cả vì một phương quốc chủ, đều có thể xưng bá thiên châu, thậm chí giết tới trung vực, đi tìm đám người kia đòi một lời giải thích. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh chỉ là mỉm cười, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Một mực chờ hắn nói chuyện, Trần Minh mới lắc đầu, mở miệng, đã tới không kịp. Không kịp. Từ Thanh sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ý tứ này, nhưng trong lòng có một luồng cực kỳ dự cảm không ổn. Quả nhiên sau một khắc, một loại biến hóa trên người Trần Minh sinh ra. Nhàn nhạt tóc trắng quấn quanh lọn tóc, điểm điểm tích tích pha tạp hoa văn bắt đầu hiện lên ở trên mặt, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ liền nguyên bản thẳng tắp thân thể đều trở nên cong xuống, nhìn qua giống như là nháy mắt già yếu vô số tuổi, già đi rất nhiều năm. Đại ca, ngươi. Nhìn qua trước mắt Trần Minh biến hóa trên người, Từ Thanh trực tiếp lên người, trên mặt giờ khắc này nói không ăn biểu tình gì, nhìn qua tựa hồ cũng muốn khóc lên đồng dạng, ngươi, như ngươi thấy, cảm thụ được biến hóa trên người, đối với trước mắt Từ Thanh, Trần Minh phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, giờ phút này trên mặt còn mang theo mỉm cười, trên người ta tổn thương cũng không có tốt, bản nguyên chỗ sâu mang theo vết rách, chậm chạp không có khép lại. Vừa rồi đại chiến, ta toàn lực xuất thủ, bản nguyên lần nữa nứt ra, đã đến hiện tại tình trạng này. Từ Thanh ngơ ngác nhìn qua hắn, không biết có phải hay không là tia sáng không tốt lắm, giờ khắc này con mắt tựa hồ có chút sưng đỏ, trong đó tựa hồ có nước mắt chảy trôi. Tính cách của hắn kiên nghị, vừa rồi thời điểm, cho dù là cùng Kỳ Thiện chính diện chém giết đến cuối cùng một khắc, giết tới xương vỡ vụn, huyết dịch khô kiệt, hắn cũng chưa từng một chút nhíu mày, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là không nhịn được muốn rơi lệ. Bởi vì giờ khắc này đứng tại trước mắt hắn, đã là trên đời này số lượng không nhiều, thực tình người đối tốt với hắn một trong. Ta. Cuối cùng, hắn dùng thanh âm trầm thấp mở miệng, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, nghe vào có chút kiềm chế, cố gắng không để cho mình thanh âm mang lên giọng nghẹn nào, là ai? Là ai đem đại ca ngươi biến thành bộ dáng này? Ta muốn giết hắn. Trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ, còn có ý nghĩ một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng cùng sát ý, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát, phát cuồng, đem có can đảm đối với hắn thân nhân đối thủ người chém xuống. Cũng được a. Đối với Từ Thanh phản ứng, Trần Minh ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn qua nhìn rất thoáng, đối với mình cảnh ngộ không có chút nào để ý. Đương nhiên, đây cũng là trước mắt cũng không phải là bản thể hắn nguyên nhân. Không phải bản thể của hắn, cho dù cuối cùng bỏ mình, cũng chưa hẳn sẽ có quá nhiều ảnh hưởng, nhiều nhất chính là có chút đáng tiếc. Nếu như trước mắt thật là bản thể hắn, vậy hắn có thể duy trì trước mắt loại an tĩnh này liền chưa hẳn. Mặc dù Trần Minh cảm thấy, đến lúc đó, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Một đường mưa gió đi nhanh, sinh tử còn xin coi nhẹ. Hoặc là lịch duyệt mang tới ảnh hưởng, cũng có lẽ là tập võ thật có thể khiến người kiên cường, Trần Minh tự giác, thời khắc này mình đã cải biến rất nhiều. Một chút quá khứ bên trong vô cùng xem trọng đồ vật, đến thời khắc này, đã coi nhẹ. Lưu tiểu tử, ngươi chưa chắc có sự tình. Ú hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, giờ phút này cũng không nhịn được mang theo chút bi ý, thân thể của ngươi bản nguyên tổn thương đã rất nghiêm trọng, loại trình độ này tổn thương, ta chưa từng nghe thấy. Nhưng cái này bí cảnh bên trong, vừa lúc có một kiện bảo vật, Thiên Hỏa Thần Chỉ tẩy lễ. Đúng. Nghe đến đó, Từ Thanh hai mắt tỏa sáng, đột nhiên gật đầu, Thiên Hỏa Thần Chỉ có thể tẩy hết thể vết thương cũ, liền xem như bản nguyên tổn thương, cũng chắc chắn có thể. Có thể trị hết, nhưng chỉ sợ, thứ này về sau, Lưu tiểu tử ngươi cũng không thể lại cử được võ. Ú hỏa thật sâu thở dài, mở miệng như thế nói, trong lời nói mang theo thật sâu xoắn xuýt cùng thở dài. Nhưng một cái niên kỷ trẻ tuổi như vậy thiên kiêu từ bỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công, từ đây không còn đọ võ. Cái này tới một mức độ nào đó, chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái kia Thiên Hỏa Thần Chỉ, không chỉ có là thời khắc này Trần Minh cần, tới một mức độ nào đó, Từ Thanh còn muốn càng trọng yếu hơn. Thân mạch tàn phế, cho dù một lần nữa quy về vương tộc, nhưng Từ Thanh bị áp lực vẫn to lớn, đã đến một loại làm cho người hít thở không thông tình trạng. Cùng Từ Thanh ngày đêm làm bạn cùng một chỗ, Ú Hỏa chứng kiến Từ Thanh vì Thiên Hỏa bí cảnh làm ra hết thảy cố gắng. Cái kia bí cảnh bên ngoài khổ tâm nhu đồ, cùng Đông Dương Vương chém giết, cùng Sở Huyền đủ loại tranh đấu, từng màn tràng cảnh đều giống như liền phát sinh ở hôm qua, nhưng người ký ức càng mới. Nhưng giờ phút này, vì Trần Minh, Từ Thanh lại là đem cái này đã tới tay cơ hội trực tiếp từ bỏ, thật đúng là. Nhưng người ghen tị a. Hắn nhìn qua trước mắt, nhìn qua đối diện lẫn nhau, vì lẫn nhau cân nhắc không có chút nào hư giả hai người huynh đệ, tùy tâm phát ra thở dài một tiếng. Chương 157, đem cách hai. Nhưng người ghen tị cũng làm cho người kính nể, nhưng nói cho cùng vẫn là nhìn qua trước người hai người, Ú Hỏa thật sâu thở dài, phát ra một trận thở dài. Tại đối diện, cảm thụ được Ú Hỏa tâm tình biến hóa, nhìn qua trước mắt Từ Thanh, Trần Minh cười cười, mới mở miệng nói, "Không cần." "Đại ca." Nghe thấy Trần Minh từ chối không tiếp, Từ Thanh trong lòng quý lên, liền muốn đi tiến lên tiếp tục thuyết phục. Bất quá lúc này, nhìn qua biểu hiện của hắn, Trần Minh lại là phất phất tay, qua một lát sau, mới có hơi vui mừng mở miệng nói ra, "Không cần chú ý, ta rời đi, cũng không phải là bởi vì vết thương trên người, mà là bởi vì ta vốn là muốn rời khỏi." Trong này còn có càng sâu tầng nguyên nhân, chỉ là giờ này khắc này, lại là không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn nhìn qua Từ Thanh cười cười, gặp hắn còn muốn mở miệng, liền đi lên trước, vô vô vai của hắn, ý ta đã quyết, ngươi không cần lại khuyên. Ngược lại là tại một số việc bên trên, ta đối với ngươi cũng không tính yên tâm, vì lẽ đó tại cuối cùng này thời gian, nhất định phải nhắc nhở ngươi một phen. Đại ca, ngươi nói. Từ Thanh há hốc mồm, nhìn qua trước mắt Trần Minh bộ dáng, cố gắng muốn nói cái gì, cuối cùng lại phát sinh cái gì đều không cách nào nói ra miệng, chỉ là thật sâu thở dài, sau đó mở miệng người được, ngươi còn muốn dặn dò gì? Ta chắc chắn thay ngươi hoàn thành, cũng không phải là ta, mà là ngươi." Trần Minh lắc đầu, nhìn qua Từ Thanh mở miệng nói ra, "Hơn nửa năm trước, chúng ta từ Thiên Phong phái bên trong thoát đi, một đường đi đến bây giờ tình trạng này. Ngươi bây giờ đã là cao quý Thiên Hỏa Vương Duệ, nhưng cũng không nên quên, Linh Nhi vẫn còn tại trong tay người khác. Giờ phút này, ta duy nhất không bỏ xuống được người, chính là nàng." Nhìn qua Từ Thanh, Trần Minh cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ta sau khi đi, ngươi nhất định muốn đưa nàng tìm trở về, đừng để nàng rơi xuống trong tay người khác." "Ta biết, ta hiểu rồi." Từ Thanh hai con ngươi đỏ bừng, giờ khắc này thanh âm có chút khàn khàn, không biết nên nói cái gì. Linh Nhi là thê tử của ta, ta coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới nàng, đưa nàng tiếp vào bên cạnh ta, thật tốt sinh hoạt. Chuyện này, ta đã có chút mặt mày, nhiều nhất Sách Kinh Nguyệt liền sẽ có kết quả, tuyệt sẽ không nhường đại ca ngươi cùng Linh Nhi thất vọng. Vậy là tốt rồi. Trần Minh cười cười, không nói gì thêm, chỉ là phất phất tay. Sau một khắc, Từ Thanh trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Bởi vì vào giờ phút này, tại trong đầu của hắn, có đại lượng tin tức trong đầu lướt qua, trong lúc nhất thời cơ hồ đem hắn toàn bộ đại não đều chiếm lấy, ẩn ẩn có loại dị dạng bành trướng cảm giác. Một luồng đạm mạc vắng lặng Phật ý trong đầu dập dờn, lượn vòng, loáng thoáng ở giữa, Từ Thanh tựa hồ trông thấy một tôn toàn thân rối tung giáp trụ, tắm rửa Phật quang chiến Phật đứng lặng tại thời gian cuối cùng, giờ phút này nương theo lấy trong đầu tin tức trào lên, trực tiếp một chút hướng phía hắn trông lại. Oeng! khổng lồ phức tạp tin tức từ trong đầu lướt qua, cuối cùng không ngừng diễn hóa, hóa thành một tôn chiến phật cầm đao hướng về phía trước, một đao phía dưới, thế gian hết thảy đều im lặng không sai, một mảnh tĩnh mịch cùng im lặng. Đại bi ấn. Trước mắt từ thanh trong đầu ra, thình lình chính là Trần Minh thôi diễn mà ra đại bi ấn, ẩn chứa trong đó Trần Minh đối môn này võ huyệt khắc sâu lý giải, còn có đối võ đạo khắc sâu lý giải. Ta sắp rời đi, ngươi lưu lại nơi đây, không thể không có hộ đạo thủ đoạn. Nhìn qua từ thanh, Trần Minh cười cười, môn này đại bi ấn, có bộ phận là từ cái kia bí cảnh lấy được tản tiên, nhưng cũng có tương đương bộ phận là ta hoàn thiện, xem như tâm huyết của ta. Hôm nay đem hắn giao cho ngươi, nguyện ngươi một đường tiến lên, có thể đem một thức này võ học phát dương quang đại. Đại ca, ngươi. Từ thanh khỏe mắt ướt át, giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì, chỉ là trong mắt có nước mắt nhấp nhô, có loại muốn khóc đi ra xúc động. Hắn thiếu Trần Minh đã quá nhiều. Khi còn nhỏ huynh đệ hai bên cùng ủng hộ, thụ nhiều huynh trưởng chiếu cố, đây là trông nom tri ân. Nghèo rất mồng tơi lúc dốc hết tất cả, vì hắn thành hôn, đây là giật dây tri ân. Thiên Phong phái lúc liều mình cứu hắn tại thủy hỏa ở giữa, một đường từ trung vực giết tới nơi đây, đây là ân cứu mạng. Nếu là lại tính đến lần này, hắn thiếu Trần Minh, chỉ sợ đời này cũng trả không hết. Ta. Hắn khỏe mắt ướt át, giờ khắc này tâm tình phun trào, phá lệ phức tạp. Tại đối diện, nhìn xem hắn phản ứng này, Trần Minh lại chỉ là cười cười, sau đó lặng lặng cảm thụ được trên thân phun trào dòng nước ấm. Không xa vạn dặm tới trước tìm kiếm Từ Thanh, cái này đích xác là xuất từ bản ý của hắn, nhưng cùng lúc nhưng cũng có thể có lợi. Từ khi hắn xuất hiện về sau, trên người hắn nguyện lực liền đang nhanh chóng tăng trưởng, giờ này khắc này đã đến một cái đỉnh. Nhất là tại hắn đem đại bi ấn truyền thụ cho Từ Thanh về sau, trên người hắn nguyện lực tăng trưởng liền đạt tới đỉnh phong, hơn nữa trong mơ hồ càng có một loại không hiểu giải thoát cảm giác. Trong cõi u minh giống như là có một loại trói buộc bị chém đứt, nương theo lấy hắn đem đại bi ấn truyền thụ cho Từ Thanh thời điểm, hắn ở cái thế giới này liên lụy cũng gãy mất hơn phân nửa, trong mơ hồ càng có một loại thăng hoa cảm giác. Lặng lặng cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh trong lòng dâng lên một điểm hiểu ra. Thế giới này, tại đoạn thời gian này, là Từ Thanh những này có được thiên mệnh người sân nhà. Ngày đó, đại tịch diệt Phật chủ bí cảnh bên trong, nếu không phải có hắn, vốn nên kế thừa thượng cổ Phật giáo đạo thống, hoàn thiện đại bi ấn người, hẳn là Từ Thanh. Hắn đem phần cơ duyên này từ Thanh trên tay cướp đi, cũng liền với cái thế giới này tạo thành rất lớn liên lụy, nói theo một cách khác, chính là nhân quả. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó đại tịch diệt Phật chủ nói tới một câu kia, phải chờ tới không phải ngươi, khả năng chỉ người chính là Từ Thanh. Hiện tại hoàn chỉnh đại bi ấn một lần nữa quy về Từ Thanh, mặc dù không thể để cho Trần Minh đem trên thân cùng đại tịch diệt Phật chủ liên lụy hoàn toàn chặt đứt, nhưng cũng giá tiếp rất lớn một bộ phận, đem nguyên bản một người gánh vác điểm này nhân quả gánh vác đến trên thân hai người, ảnh hưởng tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu, nhìn mình trên người nguyên lực giao diện. Nguyên lực 5054 74. Võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ nhị trọng, có thể tăng lên, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn. Thần thông, thiên tâm, huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Ở trước mắt, quen thuộc nguyên lực giao diện nổi lên, tại lúc này toàn bộ hiện hiện. Nhìn qua nguyên lực giao diện bên trên số lượng, Trần Minh gật gật đầu. Lần này xuất thủ, tại nguyên lực thu hoạch bên trên có thể nói là thu hoạch lớn. Chỉ một chút hơn 5000 nguyên lực, là trước kia chỉnh một chút 4 lần có thừa. Hơn 5000 nguyên lực, đã đầy đủ tăng lên tiếp theo tầng đại sở võ kinh. Nhìn qua trước mắt nguyên lực, Trần Minh tự lẩm bẩm, không sai biệt lắm, cũng nên rời đi. Bất quá ở trước đó, ta có lẽ còn có thể lại làm chút sự tình. Nhìn qua ngoại giới mọi người ảnh, cảm thụ được thương thế trên người, hắn tự lẩm bẩm. Bản nguyên tổn thương chưa từng khỏi hẳn dưới, lần nữa vận dụng đại bi ấn, giờ phút này hắn tình huống đã rất tệ, đạt tới cứu không thể cứu tình trạng. Dựa theo Trần Minh suy đoán của mình, hắn giờ phút này nếu là không sử dụng toàn lực trấn áp thương thế trên người, đại khái còn có thể sống một năm trước. Nếu là trong ngắn hạn lần nữa đọ võ, thì thời gian này còn muốn rút ngắn thật nhiều. Nửa năm, đầy đủ. Hắn tự lẩm bẩm, cuối cùng nói như thế. Chương 158, gặp lại Triệu Kế. Nửa năm, đầy đủ. Bí cảnh bên ngoài, Trần Minh một mình đi trên đường, lặng lặng hướng về ngoài thành đi đến. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới đẫm máu, một thân không xấu thân thể rạn nứt, toàn bộ thân hình ở trên đều là lít nha lít nhít vết thương, một chút nhìn lên trên nhường da đầu run lên, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Điểm điểm kim sắc Phật huyết trong cơ thể hắn chảy xuôi, từng giờ từng phút ánh sáng màu vàng nóng tại gieo rắc, kia là Phật huyết thần tụ tập, nếu là để dùng cho phàm nhân tẩy lễ, có thể tăng lên căn cốt, là tuyệt thế chân bảo. Nhưng giờ phút này, trên người Trần Minh, chân quý Phật huyết lại lưu đâu đâu cũng có, điểm điểm thần hy quyết tán, cơ hồ đem nơi này triệt để bao trùm, trong lúc mơ hồ dẫn dắt ra một mảnh nguyên khí, làm cho vùng này sinh cơ càng thêm tràn đầy. Không lộ như thế Phật huyết quyết tán, tới một mức độ nào đó cũng nói giờ phút này Trần Minh trạng thái quả thực đã tới một cái cực hạn, đến mức liền tự thân huyết dịch đều không thể khống chế, trên người máu không ức chế được hướng ra phía ngoài chảy xuôi, giống quần quận nước suối đồng dạng, căn bản không có cách nào ngừng lại. Tạo thành đây hết thảy, không phải người khác, đúng là hắn trên tay cầm một kiện đồ vật. Một viên giữ tợn đầu người. Đầu người giữ tợn, phía trên mang theo điểm điểm tàn huyết, nhìn qua hừng đỏ, bây giờ còn chưa có khô cạn, lộ ra mười phần mới mẻ. Người giết Đông Dương Vương. Nơi xa, một thanh âm vang lên. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy đến xa xa chỗ cửa thành, có thiếu nữ lặng lặng tại đứng đó. Thiệu Linh lặng lặng ở cửa thành chỗ đứng, trên thân vẫn là trước đây bí cảnh bên trong bộ kia cách ăn mặc, chỉ là giờ phút này thần thái lại thay đổi chút. Trên mặt nàng mang theo chút lo lắng, nhìn qua Trần Minh máu me khắp người bộ dáng, còn có viên kia đầu người, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt. "Ừm, ta giết." Trần Minh gật đầu, sau đó cười cười, "Ta lập tức liền muốn rời khỏi, trước khi đi, liền lại làm vài việc đi. Thanh điện hạ nếu là biết rõ, một mực sẽ không cao hứng." Thiệu Linh nhìn qua Trần Minh thời khắc này bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không biết trước đây Trần Minh cùng Từ Thanh trò chuyện nội dung, cũng không biết rõ Trần Minh tình trạng cơ thể. Nhưng coi như như thế, nhìn xem Trần Minh thời khắc này bộ dáng, nàng cũng biết, hắn giờ phút này trạng thái rất tồi tệ, đã lâm vào một cái cực đoan. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu là lại không trị liệu, chỉ sợ hạ trạng sẽ không quá tốt. Nhìn qua Trần Minh, Thiệu Linh nói như thế, cuối cùng lại hít sâu một hơi, giống như là quyết định, ngươi đi theo ta đi. Ngươi muốn làm gì? Trần Minh kinh ngạc, mở miệng hỏi. Ta mang ngươi rời đi. Thiệu Linh như là nói ra, vết thương của ngươi nghiêm trọng, cũng rất dễ thấy, nếu là không nhanh chóng rời đi, nếu là gặp gỡ mặt khác vương gia, sẽ rất nguy hiểm. Ta biết có một con đường, có thể mang ngươi rời đi. Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó cười cười, mới lắc đầu nói ra, không cần. Ta giết Đông Dương Vương, bây giờ chỉ sợ đã là các ngươi thiên hỏa nhất tộc cái đinh trong mắt, ngươi nếu là giúp ta, đến lúc đó nếu bị phát hiện, chỉ sợ không chỉ có tự thân khó đảm bảo, sẽ còn liên lụy tôn trưởng. Vì ta liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cũng không đáng giá. Hắn toàn thân máu me đầm địa, bình thản nói ra, trở về đi, thật tốt chú ý thân thể. Tiếng nói vừa ra, hắn bình tĩnh quay người, bước chân mở ra đi ra ngoài, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Thiệu Linh hơi giật mình nhìn qua Trần Minh biến mất thân ảnh, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, mới quay người rời đi. Bởi vì động tác rất nhanh, lại thêm trước đó đã chuẩn bị hồi lâu, Trần Minh lần này rời đi rất thuận lợi, trên đường cũng không có bất luận kẻ nào đuổi kịp. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, Vương Thành người mới sẽ phát hiện Đông Dương Vương ngã xuống, còn có Trần Minh động tác. Bất quá đến lúc đó, nơi này đã không đóng Trần Minh sự tình. Nơi này có thể làm chính là những này, tiếp xuống chính là một bên khác. Đi đi bộ đi tại giã ngoại, Trần Minh quay người nhìn về phía sau lưng thành thị, cảm thụ được trong đó thâm thúy khí tức, thầm nghĩ nói: đem Đông Dương Vương đánh chết, thương thế trên người hắn tiến một bước nứt ra, giờ phút này đã cứu không thể cứu, đến một loại cực hạn. Trần Minh lấy bí pháp đem toàn thân tinh huyết khóa lại, miễn cưỡng đem sắp dạn nứt thân thể ngưng tụ, không khiến cho trực tiếp vỡ vụn, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn loại này xu thế. Nhiều nhất thời gian nửa năm, hắn cái này một bộ thân thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, đối điểm này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Nhưng ở thân thể sụp đổ trước đó, hắn còn có chút sự tình muốn đi làm. Thiên Phong. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hơn 4 tháng sau, Trần Minh đi vào dưới một ngọn núi cao. Ngọn núi này cao lớn, nguy nga, phía trên một tầng màu bạc, nhìn qua 10 phần đặc biệt. Từ ngoại giới cùng nhau đi tới, Trần Minh đi thẳng tới ngọn núi này trước, trên mặt lộ ra chút cảm thán, ta trở về. Nơi này chính là hắn thân thể này đã từng sinh hoạt 20 năm Thiên Phong núi, cũng là trung vực võ đạo thánh địa một trong Thiên Phong phái chỗ trụ sở. Lúc trước Trần Minh cùng Từ Thanh Lữ Trình, cũng là bắt đầu từ nơi này, mới cuối cùng một đường đi đến hiện tại. Bây giờ, khoảng cách lúc trước rời đi, đã qua thời gian hơn 1 năm. Tựa hồ có không ít biến hóa. Nhìn qua cảnh sắc xung quanh, Trần Minh tự lẩm bẩm. Cảnh sắc trước mắt vẫn là đi qua Thiên Phong núi, chỉ là nhìn qua có chút tỉ mỉ khác biệt, phía trên tựa hồ nhiều chút cạm bẫy loại hình đồ vật, ở chung quanh bao trùm lấy. Thuận một đầu quen thuộc đường nhỏ, Trần Minh đi tới một bên, nhìn về phía trước mắt. Trước mắt là một tòa hắn rất tinh tường phòng, phòng từ một mảnh rất lớn biệt lạ, còn có một lớn một nhỏ hai tòa nhà phòng ốc cộng đồng tạo thành, nhìn qua mặc dù không tính xa hoa, nhưng cũng có một điểm đặc biệt yên tĩnh. Lặng lặng đi tại trong đó, nhìn qua nhà này phòng ốc, Trần Minh lặng lặng nhìn qua. Vẫn là như cũ. Hắn tự lẩm bẩm. Trước mắt nhà này phòng ốc, chính là hắn đã từng ở qua cái kia một tòa biệt lạ. Nhà này viện lạc là lúc trước hắn tấn thăng ngoại môn đệ tử lúc, Thiên Phong phái cho hắn phân phối xuống tới sân nhỏ. Sau đó cứ việc Từ Thanh tại Thiên Phong phái bên trong tấn thăng nội môn đệ tử, kém chút trở thành chân truyền, nhưng nhà này sân nhỏ nhưng thủy chung không có đổi qua, một mực ở chỗ này không hề động qua. Thuận quá khứ ký ức, Trần Minh một đường đi thẳng về phía trước. Hắn đi qua thật dài viện lạc, đi thẳng tới phòng ốc trước đó. Tại trong phòng, giờ phút này có người đang ở bên trong đợi, giờ phút này theo Trần Minh đến, tựa hồ phát giác được cái gì, lập tức lao ra, nương theo lấy một tiếng hét phẫn nộ. Ai? Thanh âm này hùng hậu, trong đó đã vận dụng nội lực, trong phút chốc chuyển vàng chung quanh vài trăm mét, hù dọa một mảnh chim thú. Sau đó một người từ đó lao ra, nhìn qua Trần Minh, chính là Sư Sở. Lưu Đại Ca. Thân ảnh kia ăn mặc một thân áo bào đen, nhìn qua rất trẻ trung, cả người toàn thân khí chất u ám, dù là đứng bất động, cũng có thể làm cho người cảm giác được một trận kiềm chế, mang theo cố nồng đậm uy áp. Triệu Kế huynh đệ, đã lâu không gặp. Nhìn qua người này, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng, một ngụm đem tên của đối phương nói ra. Người trước mắt này không phải người khác, chính là đi qua cùng Trần Minh từng có trải qua tiếp xúc Triệu Kế. Bất quá cùng đi qua so sánh, thời khắc này Triệu Kế hiển nhiên đã xưa đâu bằng nay. Hắn một thân khí tức hùng hậu, nội lực bàng bạc vô biên, loáng thoáng ở giữa mang lên chút mùi máu tanh, chỉ luận về tu vi mà nói, bây giờ vậy mà không kém gì Từ Thanh bao nhiêu, làm cho bây giờ Trần Minh nhìn đều cảm thấy có chút không dám tin. "Ngươi, đem ta đưa cho ngươi cái kia hai môn võ học luyện đến đại thành." Nhìn qua Triệu Kế, Trần Minh hơi giật mình, một hồi lâu về sau, mới có hơi chần chờ mở miệng hỏi. "Bất quá." Nhìn qua Trần Minh, Từ Thanh chần chờ một hồi, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói, "Ngày đó, đại ca rời đi về sau, ta liền mỗi ngày khổ luyện, bây giờ đã là Thiên Phong nội môn đệ tử." "Nội môn đệ tử?" Trần Minh tự mình lẩm bẩm, sau đó nhìn qua Triệu Kế, không khỏi cười cười, cuối cùng mới mở miệng nói ra, "Không sai, so ta lúc đầu mạnh hơn." Nghe thấy lời này, Triệu Kế đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không khỏi bật cười. "Không phải sao? Lúc trước Trần Minh rời đi Thiên Phong lúc, đỉnh lấy danh hiệu, vẹn vẹn chỉ là một giới ngoại môn đệ tử mà thôi. Nếu là đệ tới Thiên Phong phái bên trong quy củ, thời khắc này Trần Minh đụng tới Triệu Kế, còn muốn trái lại kêu lên một câu Triệu sư huynh mới đúng." Vừa nghĩ đến đây, hai người không khỏi bật cười, nguyên bản bởi vì hơn 1 năm thời gian không thấy mà sinh ra một chút ngăn cách cũng chậm chậm biến mất. Chỗ này sân nhỏ là ngươi một mực tại quét dọn. Đi vào quen thuộc trong sân, nhìn qua chung quanh hết thảy như cũ bộ dáng, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng hỏi: "Ngày đó Lưu đại ca ngươi sau khi đi, cũng không lâu lắm, ta liền tấn thăng ngoại môn đệ tử, đem chỗ này viện lạc muốn xuống tới. Nhìn qua chung quanh, Triệu Kế chậm rãi mở miệng nói ra, ta kỳ thật cũng không thường xuyên đến nơi này, chỉ là định thời gian nhường người tới quét dọn, hôm nay tới, chỉ là trùng hợp mà thôi, đụng lại không nghĩ rằng vừa vặn cùng Lưu đại ca ngươi đụng tới. Cũng tốt. Trần Minh gật gật đầu, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Đi vào quen thuộc viện lạc, kỳ thật hắn có không ít lời nói muốn nói, nhưng giờ phút này Từ Thành cùng Tống Linh hai người đều không tại cái này, hắn trương há miệng về sau, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đến lúc này, từng giờ từng phút mùi máu tươi bắt đầu từ trên người hắn chuyển tới, nguyên bản bị chấn phong thương thế không có cách nào khống chế, trong đó có chút khí tức tiêu tán đi ra. Cảm thụ được những khí tức này, Triệu Kế biến sắc, chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi có tổn thương, mà lại là nghiêm trọng như vậy thương thế. Thời gian hơn một năm bên trong, phát sinh chút ngoài ý muốn, cuối cùng liền dẫn đến hiện tại kết quả này. Nhìn qua Triệu Kế, nhìn hắn phản ứng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cười cười, trên thực tế, thời gian của ta đã không nhiều, lần này trở về, trên thực tế chính là xử lý hậu sự. Tại chỗ nhất thời trầm mặc, đứng ở nơi đó, Triệu Kế có chút không dám tin nhìn qua Trần Minh, giờ khắc này trong lòng nói không nên lời là tâm tình gì, lấy ngươi mạnh, trong thiên hạ ai có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này? Luôn luôn một số người có thể. Trần Minh cười cười, không có tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, mà là lời nói gió nhất chuyện, mở miệng nói, ta còn có đại khái chừng 2 tháng thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này ta vẫn còn, ngươi về việc tu hành có cái gì nghi vấn khó xử lý vấn đề, đều có thể đến hỏi ta. Mà từ sau lúc đó, ta hậu sự cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Triệu Kế trầm mặc, lúc này không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khóe miệng của mình khô khốc, trong lòng vô cùng khó chịu cùng bi thương. Chương 159, Thiên Mệnh Linh. Rốt cục, ngươi cũng đến lúc này a. Coi như rộng rãi trong đình viện, nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế trong mắt mang theo đau thương, cuối cùng thật sâu thở dài. Hắn không nói thêm gì, bởi vì đến thời khắc này, ở trước mặt hắn, Trần Minh đã không che giấu nữa trên người mình khí tức. Một luồng bàng bạc hắc ám khí tức tại nguyên chỗ bao phủ, làm cho người khí tức nột ngạt khuếch tán, mang theo một luồng sắp tàn lụi mục nát cảm giác. Đây là tự thân bản nguyên bị chém xuống, sắp ngã xuống mới có cảm giác, cũng biểu thị Trần Minh tự thân tồn tại sắp tàn lụi, tan biến. Sự tính đến cái này một loại trình độ, cho dù là Triệu Kế cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể thật sâu thở dài, đối Trần Minh thật sâu cúi đầu, sau đó rời đi. Sau đó khoảng thời gian này, Trần Minh ngay tại nhà này trong viện ở lại. Triệu Kế bây giờ xem ra tại Thiên Phong phái bên trong có rất lớn quyền thế, dù là Trần Minh đến như vậy lâu, vẫn không có người tìm đến, đi vào phụ cận đây. Tại cái này phương viên vài dặm bên trong, chỉ có Trần Minh cùng Triệu Kế hai người ở đây. Khoảng thời gian này, Triệu Kế cũng ở nơi đây ở lại, liền ở tại Trần Minh sát vách, nguyên bản từ thanh trô ở cái kia tòa nhà trong phòng. Thừa dịp Trần Minh ở khoảng thời gian này, hắn hướng về Trần Minh thỉnh giáo võ đạo đủ loại nghi hoặc, đem tự thân tồn tại đủ loại vấn đề từng cái nói ra, không có chút nào giấu giếm. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, rất ít người sẽ như thế làm. Mỗi một võ giả đều có tự thân căn cơ cùng yếu điện, đem tự thân tình huống từng cái cáo chi người khác, chẳng khác nào đem tự thân hoàn toàn bạo lộ ra, về sau nếu là bị người đặc biệt nhắm vào, hậu quả kia sẽ là thiết tượng không chịu nổi. Nhưng là đối mặt Trần Minh, Triệu Kế liền không có cái này lo lắng. Thứ nhất là tín nhiệm, thứ hai cũng là bởi vì hắn cũng nhanh muốn chết. Nhiều nhất 2 tháng thời gian, Trần Minh liền sẽ tọa hóa ở đây, coi như biết rõ một số việc lại có thể thế nào đâu. Mà tại trên thực tế, Trần Minh cũng không có nhắm vào hắn ý tứ. Ngươi tu tập một môn ma công, rất bạo ngược, cũng rất tàn khốc, cứ thế mãi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi thần trí. Ngồi tại trong sân, nhìn qua Triệu Kế, Trần Minh cau mày một cái. Triệu Kế trên người tu vi cũng không đơn thuần, trừ lúc trước Trần Minh giao cho đối phương cái kia 2 môn bí tịch cùng Thiên Phong phái điện cơ ngoài vòng pháp luật, còn tu tập có 1 môn cao thâm thiên môn võ học. Đối với điểm ấy, nói thật ra, Trần Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Kế tự thân võ học tư chất vẹn vẹn chỉ là bình thường, nếu là không có đặc thù cảnh ngộ, hiển nhiên cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian đến nay, liền đi tới hôm nay một bước này. Chỉ là đối phương tu tập công pháp thực sự quá tà môn, cho Trần Minh cảm giác 10 phần không tốt. Môn ma công này, là ta tại một chỗ di tích bên trong tìm tới, bắt nguồn từ một vị thượng cổ ma chủ, uy lực tuyệt cường, cũng có thể người vì lô đỉnh, tu hành tốc độ tuyệt nhanh. Nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế mở miệng nói ra, nhưng là mỗi tu hành một lần, ta cùng ma chủ giao lưu liền sẽ càng sâu một lần, đến cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng càng phát ra xâm nhập, hóa thành ma đầu. Đối mặt Trần Minh, hắn thản nhiên nói, hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình vấn đề, còn không có bị ma tính chiếm cứ toàn bộ. Đây là đoạt xá độ hóa chi pháp. Chỉ là đại khái nghe một chút phần này pháp môn nội dung, Trần Minh liền lắc đầu, có chút quả quyết nói ra, đợi ngươi đem môn ma công này luyện đến chỗ cao thâm, ngươi liền sẽ bị ma chủ thật sâu ảnh hưởng, cuối cùng tự thân trở thành đối phương lô đỉnh, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ ở trên thân thể ngươi đoạt xá chúng sinh. Phương thức tốt nhất chính là từ bỏ môn ma công này, thừa dịp hiện tại một đao đem tự thân tu vi chặt đứt, làm lại từ đầu. Nghe được cái này tuyệt hạng, Triệu Kế trên mặt lộ ra cười khổ, sau đó lắc đầu, ta ngược lại là muốn dạng này, chỉ tiếc. Hắn đem tự thân cảnh ngộ nói thẳng nói ra, nói cho Trần Minh tự thân bây giờ có cảnh đã đến khẩn cấp trước mắt. Có đại địch muốn gây bất lợi cho ta, ta nhất định phải nhanh tấn thăng thông thần, mới có thể tại người kia trên tay mạng sống, không phải coi như không trở thành lô đỉnh, cũng muốn chết thảm tại người kia trên tay. Đã như vậy, nghe đến đó, Trần Minh lâm vào trầm tư, sau đó đem một môn pháp quyết giao cho đối phương. Hắn đem chính mình thôi diễn ra đại thụy tâm kinh giáo sư, nhường Triệu Kế tu tập, để tránh cho tự thân bị ma công ảnh hưởng. Pháp môn này chỉ có thể kéo dài nhất thời, tương lai ngươi nếu là thoát khỏi quẫn cảnh, vẫn nhất định phải tìm cơ hội đem tự thân ma công chém dụng, không phải sớm muộn sẽ có nguy hiểm. Hắn như thế giải thích, về phần Triệu Kế có nghe hay không, lại là một chuyện khác. Sau đó thời gian, bọn hắn cứ như vậy trao đổi, đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian là Triệu Kế đang hỏi, mà Trần Minh đang trả lời. Ly biệt sắp đến, đối mặt Triệu Kế, Trần Minh cũng không có tàng tư, bất luận là bí cảnh bên trong lấy được mấy ngàn bí cảnh, vẫn là chủ thế giới bên trong tích lũy, hoặc là binh gia chiến trận chi pháp, đến thời khắc này toàn diện đều không có tàng tư, từng cái truyền thụ mà ra, nhường Triệu Kế rất là thở dài, gặp nhau hận muộn. Đương nhiên, tại cùng Triệu Kế giao lưu bên trong, Trần Minh tự thân cũng thu hoạch không ít. Triệu Kế lấy được không chỉ là ma công, còn có vị kia ma chủ bộ phận ký ức, cho nên biết được không ít bí văn, đối Trần Minh đến nói cũng là một cái rất tốt bổ sung. Viễn cổ thời điểm, trên mặt đất có thần nhân cái thế, mỗi một vị thần nhân đều đủ để lực gánh ngũ nhạc, quyền phái tinh thần. Nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế mở miệng nói ra, những này thần nhân bên trong người mạnh nhất, bị trở thành thần hoàng, thống trị mênh mông thương khung, dấu chân trải rộng rất nhiều thiên địa. Hậu thế tiên thiên nhân tộc tổng thần người trên thi thể sinh ra, kế thừa thần nhân thần mạch, mặc dù không như thần người trời sinh cường đại, nhưng cũng có được mênh mông tiềm lực, trong đó người mạnh nhất bị trở thành đế hoàng. Lại đến đằng sau thì là thượng cổ, người huyết mạch tiến một bước biến hóa, đại đa số người trên người thần mạch biến mất, thần tộc bắt đầu kết thúc, nhân đạo đang thịnh, chư tử song hành, khai sáng một phương mới thượng cổ đạo thống. Cái này một thời đại người mạnh nhất được xưng là tổ. Coi là thật mênh mông, nếu có cơ hội, thật muốn đi những thời đại này nhìn xem những này đỉnh phong cường giả bộ dáng. Trần Minh mở miệng, cảm thán nói: "Ta kế thừa ma chủ ký ức, biết được một vài thứ." Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Triệu Kế mở miệng nói ra: "Thượng cổ lúc, một trận đại chiến đánh tan hoàn chỉnh thế giới, làm cho một phương mới tiểu thế giới chậm rãi thai nghén mà ra, chúng ta chỗ thế giới, nói không chừng đi chính là một phương tiểu thế giới. Thế giới cùng thế giới ở giữa, có truyền tống tế đàn thông hành, nếu là có thể tìm được, có lẽ có thể tiến về thế giới khác nhìn xem." Hắn mở miệng như thế nói. Lập tức, Trần Minh động tác cứng đờ, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ta chỗ đi quá khứ thế giới, vốn là không phải cũng là một thể. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, có chút không ức chế được dâng lên. Trần Minh trước mắt hết thể trải qua ba cái thế giới, nhưng bất luận là thế giới nào, trong đó tựa hồ cũng có võ đạo truyền thừa tồn tại, mà không phải còn lại cái gì lực lượng. Loại này chí mạng trùng hợp, tới một mức độ nào đó, đã có thể nói rõ một vài thứ. Bất quá, trùng hợp mặc dù tồn tại, nhưng giờ này khắc này, Trần Minh nghi ngờ trong lòng cùng vấn đề chú định không có cách nào đạt được đáp án. Chứ những này bí văn bên ngoài, từ Triệu Kế trong miệng, hắn còn biết không ít những vật khác, mặc dù tại võ đạo tiến bộ bên trên không có quá lớn ích lợi, nhưng ở trình độ nào đó, cũng coi như được lúc thu hoạch không ít. Tại loại này giao lưu bên trong, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rất nhanh, 2 tháng về sau, một chỗ yên tĩnh đình viện, trung quanh bài trí cùng cảnh vật vẫn là trước đó bộ dáng, không có chút nào cải biến qua. Tại đình viện trước đó, một trụ rất dài thơm ở nơi đó đốt, phía trên theo thiếu đốt, có từng điểm hương khí không ngừng toát ra, làm lòng người tỉnh bình tĩnh, tâm tính bình thản. Trần Minh lặng lặng ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí. Giờ phút này, hắn thay đổi một thân trường sam màu xanh, trên thân cũng bị tỉ mỉ quản lý qua, không có chút nào mùi máu tanh, ngược lại là nhìn qua 10 phần bình thản, lạnh nhạt, có một loại Phật gia chí thánh ý vị, làm cho người động dung. Trường sam là chế thức, không phải cái khác, chính là Thiên Phong phái ngoại môn đệ tử trang phục. Trần Minh tất nhiên quyết định đem cái này một bộ thân thể chôn ở Thiên Phong phái bên trong, liền quyết định lấy Thiên Phong phái đệ tử thân phận mà rời đi, cho nên mặc vào ngoại môn đệ tử trang trí, cứ như vậy lặng lặng ở nơi đó ngồi. Tại phía trước, Triệu Kế thân ảnh lặng lặng hiện lên. Hắn đứng ở Trần Minh đối diện, đi qua 2 tháng thời gian giao lưu, giờ phút này trên người u ám chi khí có chỗ chậm lại, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn qua Trần Minh, tựa hồ là muốn đem Trần Minh thời khắc này bộ dáng một mực nhớ kỹ, để cho mình không quên mất. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Trần Minh khí tức bình thản kéo dài, thân cao hùng vĩ, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua cũng không giống như là một cái sắp chết một người bộ dáng, ngược lại là lộ ra rất khỏe mạnh. Nhưng bất luận là Trần Minh hay là Triệu Kế đều biết, hắn đã không có cứu, giờ phút này thân thể trạng thái, vẹn vẹn chỉ là Trần Minh khóa lại một điểm cuối cùng sinh cơ thôi, cũng không thể biểu thị cái gì. Tại chỗ bình tĩnh rất lâu, thẳng đến một lúc sau, một tiếng vang giòn từ trước người truyền đến. Triệu Kế vô ý thức quay người nhìn lại, trông thấy bên cạnh cái kia một nén hương, không biết lúc nào đã dập tắt, phía trên hương hỏa bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại màu xám trắng tàn hương. Nhìn qua cái này màn, hắn sững sờ, sau đó lại quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy Trần Minh hai mắt nhắm chặt, giờ phút này trên thân một điểm cuối cùng khí tức đều đoạn tuyệt, triệt để mất đi một điểm cuối cùng sinh cơ. Lưu đại ca, cảm thụ được Trần Minh sinh cơ đoạn tuyệt, nhìn qua Trần Minh thi thể, Triệu Kế sắc mặt vô cùng phức tạp, giờ khắc này trong lòng cảm xúc sôi trào, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Dù là trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính đến giờ phút này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là có một luồng không hiểu khó chịu. Đục. Phương xa, Thiên Hỏa Chi Thành bên trong, Từ Thanh trong tay cầm trường kiếm rơi xuống, trong mắt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt. Làm sao? Trước người cùng hắn đối luyện thiếu nữ nghi hoặc, không rõ người trước mắt vì sao đột nhiên như thế. Không có gì. Từ Thanh nhặt lên trường kiếm, đem trên mặt nước mắt biến mất, sau đó nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Thiên Phong phái chỗ cái hướng kia, ta có một cái rất trọng yếu thân nhân rời đi. Rất trọng yếu cái chủng loại kia. Hắn thì thào nói, đôi mắt bên trong mang theo thâm trầm đau thương, nhường thiếu nữ trước mắt nhìn nhất thời có chút đau lòng. Tại thường nhân chỗ nhìn không thấy sáo phạm, một đầu kim sắc thần long đống nhiên mở ra, phát ra rít gào trầm trầm, thanh âm bên trong mang theo thật sâu buồn bã sắc, sau đó bịch một tiếng hướng phía thiên khung bay đi, dần dần bước lên càng ngày càng cao. Bay thẳng đến mua đến giữa không trung, phương xa truyền đến một trận dị dạng long ngâm, sau đó một đầu toàn thân mang theo nồng đậm sát khí, bá mạnh vô song hắc long bay lên, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm cùng kim long đối mặt, đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm căm thù. Trong chốc lát giao phòng, kim long trong mắt hiện lên cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau cùng hắc long bước lên, toàn thân trên dưới một luồng tử khí lộ ra, hóa thành một đoàn thuần túy màu tím, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc long trên thân cũng giống như thế, trên thân mấy khối lân phiến tiêu tán, hóa thành thuần túy tử khí, biến mất không thấy gì nữa. Đây là hai đầu thiên mệnh chi long trên thân mang khí vận cùng thiên mệnh, nếu là bị phàm nhân thu hồi đến, đủ để nghịch thiên cải mệnh, cải biến tự thân cảnh ngộ, cực kỳ chân quý. Tại làm xong những này về sau, hai đầu khí vận chi long đối mắt nhìn nhau đồng dạng, sau đó riêng phần mình rời đi, trở lại chủ nhân của mình trên thân. Chương 160, trở về. Ngoại giới đèn đuốc còn đang tiêu đốt. Một mảnh tinh thất bên trong, điểm điểm hài cốt rơi xuống mặt đất, trên mặt đất tích lũy ra rất dày một lớp bụi. Tại một tấm trên giường lớn, một cái vóc người gầy gò thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trở về. Từ trong yên lặng khôi phục, nương theo lấy phân thân chết đi, Trần Minh ý thức dần dần khôi phục, tại lúc này một lần nữa trở lại bản thể bên trên. Lực lượng quen thuộc lần nữa dâng lên, tại thể nội, nương theo lấy Trần Minh ý thức khôi phục, nguyên bản yên lặng thân thể bắt đầu sinh động, thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào, một lần nữa chập trùng, lao nhanh. Dường như giang hà cuồn cuộn hướng về phía trước, một trận thanh âm trầm thấp trên người Trần Minh không ngừng vang lên, lốt buốt, giống như là toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy đồng dạng. Một luồng lực lượng vô danh hiện lên ở thân thể bên trên, sau đó, Trần Minh sững sờ, vô ý thức giơ cánh tay lên. Đối với trước đó hóa thân thân thể hùng vĩ, to bằng cánh tay cầu thả, Trần Minh bản thể cánh tay 10 phần tinh tế, cũng 10 phần trắng nõn, nhìn qua không giống như là một cái tập võ có thành tựu võ giả, ngược lại giống như là một cái công tử văn nhã, mang theo một luồng văn nhược khí tức. Mà giờ khắc này, tại Trần Minh trên cánh tay, một điểm màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn đang lóe lên, phía trên có một cỗ lực lượng đang sôi trào, đang nổi lên, loan thoáng ở giữa, tại Trần Minh trên cánh tay ngưng tụ ra một cái phức tạp Phật tự đồ án, nhìn qua thần thánh mà vĩ ngạn. Đây là. Nhìn qua trên cánh tay Phật tự đồ án, Trần Minh rất nhanh phát giác được không đối, lực lượng của ta. Tại hắn trước khi rời đi, bản thể của hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là tiên thiên, còn chưa tới quá mức kinh khủng tình trạng. Nhưng là bây giờ, cùng hắn trước khi đi so sánh, trong cơ thể hắn lực lượng gần như tăng trưởng mấy lần, đã siêu việt bình thường tiên thiên phạm chủ, tiếp cận tiên thiên đại thành tình trạng. Kinh người như thế biến hóa, lập tức liền nhường Trần Minh phát giác, vì đó nghi hoặc. Làm hắn khiếp sợ hơn, là hắn trong thân thể tồn tại một cỗ lực lượng, giờ phút này ngay tại thần tốc lưu chuyển lên, tại thân thể của hắn bên trong thần tốc tuôn ra, mang đến cho hắn một luồng giống như đã từng quen biết bàng bạc lực lượng. Phật lực. Đại tịch diệt Phật chủ Phật lực. Phát giác được trên người không đúng, Trần Minh cúi đầu xuống, nhìn về phía mình nguyên lực giao diện. Nguyên lực 6014 24. Võ học, Đại Bi ấn, Đại Sở Võ Kinh đệ nhị trọng, có thể tăng lên, Thử Thế Dược Vương Kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, Đại Niết Bàn trải qua đệ tam trọng, Thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Đại Tịch Diệt Phật huyết, cao đẳng, Đại Tự Tại Phật huyết, cực kỳ yếu ớt. Phật huyết. Nhìn qua trước mắt lờ mờ quen thuộc nguyên lực bảng, Trần Minh thần sắc có chút hoảng hốt. Trước mắt giao diện thuộc tính bên trên để lộ ra tới nội dung quả thực có chút nhiều. Đi qua thời điểm, Trần Minh luôn cho là phân thân thực lực cùng huyết mạch là không cách nào mang về, nhưng là hiện tại xem ra, cái này nguyên lực dị năng xa so với Trần Minh tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, vậy mà có thể trực tiếp đem phân thân thực lực cùng huyết mạch cùng nhau mang về. Ở trong đó để lộ ra nội dung quá nhiều, chỉ ít biết rõ điểm này về sau, lần tiếp theo thời điểm, Trần Minh liền không cần lại bó tay bó chân, có thể buông tay buông chân đối phân thân tiến hành cường hóa. Trừ điểm này bên ngoài, trước mắt nguyên lực giao diện bên trên còn có một cái khác tin tức lộ ra. Đại Càn thế giới cùng thế giới kia Phật, huyết mạch đầu nguồn vậy mà không phải cùng một cái a. Nhìn qua huyết mạch cái kia một cột bên trên biểu hiện ra hai loại khác biệt Phật huyết, Trình Mẫn thật sâu hấp khẩu khí, giờ khắc này có một loại nhìn thấy bí văn cảm giác. Từ thanh chỗ một cái kia thế giới, Phật giáo huyết mạch đầu nguồn không hề nghi ngờ là Đại Tịch Diện Phật chủ, mà Đại Càn thế giới bên trong, nơi này Phật huyết mạch đầu nguồn lại là Đại Tự Tại Phật chủ. Cùng là Phật chủ, hai cái này đến cùng có gì khác biệt? Lại có gì chỗ tương tự? Đủ loại nghi hoặc tại Trần Minh trong đầu không nhiều, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Bởi vì ở trên người hắn, một luồng phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường cảm giác từ trên thân dâng lên, tại thân thể bên trong, tựa hồ có hai cỗ tính chất giống nhau, nhưng lại có bản chất khác biệt lực lượng ngay tại chập trùng, tại Trần Minh thân thể bên trong bộc phát. Kia là hai cỗ khác biệt Phật huyết mạch, giờ khắc này ở bản năng dẫn dắt hạ tựa hồ có một loại nào đó biến hóa, cả hai tương dung, sinh ra đủ loại phản ứng. Rất nhanh, Trần Minh liền biết rõ kết quả của chuyện này là cái gì. Ở trước mắt nguyên lực giao diện bên trên, nương theo lấy hai cỗ Phật huyết tương dung, đại biểu cho Đại Tự Tại Phật chủ huyết mạch ngay tại biến mất, bị Đại Tịch Diệt Phật chủ huyết mạch hoàn toàn áp chế, hòa tan vào. Đối với đã là cao đẳng Đại Tịch Diệt Phật huyết, Trần Minh thể nội Đại Tự Tại Phật huyết dù sao quá mức yếu ớt, cho dù đầu nguồn bản chất chưa hẳn kém, nhưng ở giờ phút này cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ, trực tiếp bị trấn áp đi xuống. Sau đó, tại Trần Minh thể nội, nguyên bản mênh mông Phật lực bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản sôi trào ngũ tạng cũng bắt đầu lắng lại, dần dần khôi phục bình thường. Cảm thụ được điểm này, Trần Minh thật sâu thở phào, lúc này mới có thời gian suy nghĩ lần này được mất. Lần này Đại Tịch Diệt thế giới chuyến đi, hắn thu hoạch không cạn, không chỉ có thu hoạch được đại lượng dị vực võ học, càng thu hoạch được đại bi ấn một thức này Phật chủ võ học. Mặt khác, thân ở dị giới 2 năm, dài dằng dặc thời gian đến nay huyết chiến bát phương, hắn lại sở võ kinh thần tốc viên mãn, giờ phút này đã tiếp cận tầng thứ 3 khoảng cách. Nhiều nhất qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể nếm thử đem môn võ học này thôi diễn đến cấp bậc cao hơn. Lặng lặng tại nguyên chỗ đãi một hồi, yên lặng đem trong đầu đủ loại suy nghĩ đè xuống, cuối cùng, Trần Minh đứng dậy, đi ra tràn đầy cho bụi phòng bế quan. Ngoài cửa, theo cửa chính rộng mở, một trận lạnh thấu xương ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào Trần Minh trên thân, cái kia quen thuộc cấm áp làm cho Trần Minh đều có chút thất thần. Thẳng đến tại nguyên chỗ đứng hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục đi đến phía trước, muốn hiểu một cái gần nhất tin tức. Tại cái kia thế giới đi qua 2 năm, thế giới này vẹn vẹn đi qua thời gian nửa năm a. Một lát nữa, trở lại chính mình ở trong cung điện, Trần Minh cúi đầu, lâm vào trầm tư. Khác biệt thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đối với điểm này, sớm tại thật lâu trước đó hắn liền rõ ràng, bây giờ càng là xác định điểm này. Thời gian nửa năm, hoàng lăng trung quanh cũng không có biến hóa quá nhiều, trung quanh các nơi lộ ra đều 10 phần bình tĩnh, rất nhiều khách khanh nên bế quan thì bế quan, nên trấn thủ trấn thủ, từng cái nhìn qua cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Đối với Trần Minh đến nói, hoàn cảnh này không thể nghi ngờ là hắn chỗ vui với nhìn thấy. Có người nhanh chân hướng về phía trước, cho dù có số ít người là thật tâm hưởng thụ quá trình này, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là bị thế cục bức bách, cho nên không có cách nào dừng lại. Đối Trần Minh đến nói, hắn đã bắt một tay bài tốt, cứ như vậy bình bình đạm đạm đi xuống, tương lai đỉnh phong vị trí chắc chắn sẽ có một viên, cần gì phải đi bước lên lớn như thế phong hiểm chém giết. Thế gian đều là địch cái gì, vẫn là để A Thanh dạng này thiên mệnh chi tử đi làm đi, ta bộ xương già này, vẫn là yên tĩnh nằm sẽ tốt. Nhìn qua trước mắt lờ mờ quen thuộc cảnh sắc, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng quay người rời đi. Chương 161, thần bí nữ hải. Nửa năm không thấy, hoàng lăng bốn phía tựa hồ cũng không có quá nhiều cải biến. Cái này cũng có trách. Đại Càn hoàng triều trấn áp hàng ngũ, đến nay đã có hơn 800 năm, từ xưa đến nay một mực là thế này vô thượng bá chủ, không người dám tại khiêu khích. Cho dù là mấy chục năm trước, Nam Thánh môn làm loạn, thế càn quét phương nam mấy chục châu, cũng vẹn vẹn chỉ là di họa phương nam, xa xa không có đến tác động đến hoàng lăng tình trạng. 800 năm đến đều không có quá lớn cải biến, kẻ hèn mọn này thời gian nửa năm, tự nhiên cũng cải biến không bao nhiêu đồ vật. Một đường từ hoàng lăng chung quanh đi qua, khi đi ngang qua một mảnh rừng trúc lúc, Trần Minh sững sờ. Hắn đứng tại một mảnh làm bằng đá trên bậc thang, chính một bậc thang đi lên đi, mà nơi xa là một mảnh tử trúc lâm, phía trên đủ loại màu tím giòn trúc, ở nơi đó tràn đầy sinh trưởng. Chỉ là một sát na này, Trần Minh lại có chút ngây người, ở phía xa trong rừng trúc nhìn thấy cái nào đó thân ảnh. Tại cái kia phiến màu tím trong rừng trúc, một người mặc áo tím tiểu nữ hài đang ở nơi đó đứng, mặc trên người một đầu màu tím váy dài. Nữ hài nhìn qua tuổi không lớn lắm, đại khái tại 10 tuổi chi phối, chính là ngây thơ sán lạn niên kỷ. Nàng đưa lưng về phía Trần Minh, chính ngắm nhìn phương xa, tựa hồ ngay tại quan sát đến cái gì. Ngươi là? Nhìn qua nữ hài bóng lưng, Trần Minh chần chờ một lát, sau đó mới mở miệng lên tiếng. Nghe thấy thanh âm, nữ hài thân thể run lẩy bẩy, sau đó xoay người lại, chính đối Trần Minh. Đang nhìn thấy nữ hài bộ dáng một khắc này, Trần Minh sững sờ. Từ nữ hài trên bóng lưng đó có thể thấy được, đây đại khái là cái 10 tuổi chi phối nữ hài, nhưng nữ hài ngay mặt lại có vẻ 10 phần cổ quái. Trên má của nàng mọc đầy lít nha lít nhít sẹo mụn, ngũ quan cũng có chút vặn mèo, mặc dù dung mạo nhìn qua hoàn toàn chính xác non nớt, nhưng lại hoàn toàn không có một điểm nhỏ nữ hài đáng yêu, ngược lại làm cho người liếc nhìn lại, liền cảm thấy cực kỳ chán ghét. Ngươi có thể trông thấy ta? Nhìn qua Trần Minh, nữ hài tựa hồ có chút ngoài ý muốn, một đôi coi như bình tĩnh hai con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hai tròng mắt của nàng rất đặc biệt, cũng không phải là người bình thường màu đen, mà là một loại thâm trầm màu tím, cho người ta một loại thâm thúy mông lung cảm giác, giống như là tầm mắt lập tức mông lung, loan thoáng ở giữa, trông thấy rất nhiều không biết tên sự vật. Bị hai tròng mắt của nàng nhìn chăm chú lên, Trần Minh trong lòng rung động, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, ngươi là vị nào trưởng lão hậu bối? Tới nơi này làm gì? Hắn hỏi như vậy nói, nhưng là làm cho người kỳ quái là, cô bé trước mắt lại cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn. Tại chỗ nhất thời lâm vào trầm mặc, thẳng đến một lúc sau, nữ hài bước đi bước chân, từ cái kia phiến tử trúc lâm bên trong đi ra, hướng về Trần Minh đi tới. Giờ khắc này, có một loại rất cảm giác huyền diệu phát sinh. Tại ngạc nhiên ở giữa, Trần Minh phát giác, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên mông lung, mọi loại sự vật dần dần tan biến, chỉ để lại cô gái trước mắt thân ảnh không ngừng hướng về phía trước. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, một dòng nước cấm tại dâng lên, đại biểu cho nguyên lực thần tốc tăng trưởng. Tam mị, vẫn là cái gì khác đồ vật. Cảm thụ được trên người nguyên lực tăng trưởng, Trần Minh dưới tay phải ý thức đè thấp, phóng tới trên lưng trường đao bên trên, nhưng sau đó lại lần nữa buông xuống. Cô bé trước mắt cứ việc bộ dáng đặc biệt, nhưng cũng không giống như là tà mị bộ dáng. Càng thêm mấu chốt chính là, xuyên thấu qua Phật huyết tự phát cảm ứng, tại trên người đối phương, Trần Minh cũng không có cảm nhận được cái gì ác niệm, chỉ có một mảnh thuần túy vui sướng cảm xúc. Cảnh sát chung quanh bắt đầu treo ngược, ở trước mắt, tiểu nữ hài tốc độ chạy rất nhanh, cũng rất tự nhiên. Một luồng cảm giác khác thường bắt đầu tràn ngập, sau đó Trần Minh chỉ cảm thấy, ở trước ngực, một điểm cảm giác nóng bỏng bắt đầu hiện lên. Cảm nhận được điểm này, hắn sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn trông thấy ở trước ngực, một đạo xích hồng màu tím ấn ký nổi lên, nhìn qua thần bí mà mỹ lệ, mang theo một loại tĩnh mịch tiên lặng cảm giác. Nương theo lấy cỗ này ấn ký thành hình, Trần Minh chỉ cảm thấy trên thân không hiểu nhiều một luồng liên hệ, không khỏi nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng, đây là cái gì? Đây là ta bản mệnh ấn ký. Nữ hài mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào mang theo chút vui sướng, giờ phút này sắc mặt nhìn qua có chút phấn chấn, vậy mà thật có thể. Rốt cuộc là ý gì? Trần Minh nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục truy vấn. Tư lạc. Một loại dị biến đột nhiên sinh ra. Nương theo lấy Trần Minh trên người ấn ký thành hình, trên người cô gái bắt đầu phát ra một trận dị hưởng, sau đó toàn bộ thân ảnh cũng bắt đầu hóa hư, nhìn qua có chút mờ đi. Lực lượng của ta nhanh tiêu hao tận. Cảm thụ được trên người dị dạng, nữ hài sững sờ, nhìn qua Trần Minh mở miệng nói ra, lực lượng hao hết về sau, ta liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi phải cẩn thận, gần nhất khoảng thời gian này, nơi này sẽ có nguy hiểm, có rất mạnh người muốn tới nơi này. Nàng mở miệng nói ra, theo thân ảnh không ngừng hư hóa, toàn bộ thanh âm nghe vào cũng càng ngày càng nhỏ, giống như là lúc nào cũng có thể biến mất đồng dạng. Cuối cùng, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, nàng toàn bộ thân ảnh hư hóa biến mất, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lặng lặng nhìn qua cái này màn, từ đầu đến cuối mắt thấy nữ hài biến mất toàn bộ quá trình, Trần Minh nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cơ hồ không biết nên nói cái gì. Nữ hài lai lịch xem xét liền không hề tầm thường, vừa rồi cái kia ấn ký cũng thế, nhìn qua rất như là một loại nào đó nghi thức, nhường Trần Minh trong lúc nhất thời nghĩ đến một vài thứ. Nhất là đối phương nói tới câu nói sau cùng, càng là làm cho Trần Minh mười phần để ý. Gần nhất khoảng thời gian này, sẽ có rất mạnh người tới nơi này. Cẩn thận suy nghĩ đối phương câu nói sau cùng, Trần Minh lâm vào trầm tư. Cô gái này, đến cùng là cái gì? Nhìn qua nữ hài biến mất địa phương, nhìn trước mắt cái này một mảnh hạo đãng tử trúc lâm, Trần Minh nhíu nhíu mày, trong lòng lúc nhất thời có đủ loại nghi hoặc trong đầu quanh quẩn. Mấy ngày sau, tại một chỗ tàng thư thất, Thiên Địa Linh, đem từng quyển sách hoàn toàn lật ra, nhìn xem trên tay quyển này sách, Trần Minh Lâm vào trầm tư. Thiên địa có linh, che phàm thiên địa đồ vật đều có linh tính chỗ, làm linh tính tính gộp lại tụ tập đến cực hạn, liền có cơ hội thai nghén thiên địa linh. Quyển sách này nội dung dừng ở đây, bên trong đủ loại miêu tả, ngược lại là cùng Trần Minh trải qua có chút tương tự. Thiên địa linh du đang giữa thiên địa, dưới đại đa số tình huống không thể gặp, chỉ có tại cực thiểu số trường hợp, đụng tới phù hợp linh tính người lúc mới có thể chủ động xuất hiện, cùng nó phát sinh khế ước. Phù hợp. Nhìn tới nơi này, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng không biết, hắn cùng tiểu nữ hài kia có cái gì phù hợp chỗ. Bất quá quyển sách này miêu tả liền đến này là ngừng. Kỹ lưỡng hơn địa phương, ví dụ như thiên địa này linh đến cùng có chỗ lợi gì, lại là vì cái gì cùng người khế ước, những nội dung này đều không có viết, mà là giao cho người phía sau tìm vào đi. Trần Minh cũng không rõ ràng, tiểu nữ hài kia đến cùng là coi trọng hắn cái gì, lại là ra ngoài mục đích gì đến cùng hắn tiến hành khế ước. Bất quá đại khái có thể xác định là được, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ ít từ trong quyển sách này có thể nhìn ra được, sách này tác giả đối với cái gọi là thiên địa linh, không thể nghi ngờ là cực kỳ tôn sùng. Chương 162, Hoàng Lăng chi bí. Thiên địa linh, cái đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì? Đem trên tay bưng lấy sách buông xuống, hồi tưởng đến trong sách vợ châu viết lấy nội dung, Trần Minh nhíu nhíu mày, trong đầu có rất nhiều nghi hoặc hiện lên, lại chú định không có cách nào thu hoạch được giải đáp. Hắn ngược lại là muốn tìm kiếm một cái mặt khác nguồn tin tức, nhưng là lật khắp nơi này võ điện, cũng không thể tìm tới phần thứ hai tương quan nội dung ghi chép. Điều này cũng làm cho Trần Minh trong lòng nghiêm nghị, trong lòng có chỗ hiểu ra, biết được loại này chủ đề, hơn phân nửa việc quan hệ bí ẩn, nếu không tương quan tin tức sẽ không như thế khan hiếm. Bất quá tại trước mắt, càng quan trọng hơn không phải cái này, mà là mặt khác một tin tức. Nếu là đối phương vì thiên địa linh, như vậy lời nói, tính chân thực hẳn là không giả. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, trong lòng trong lúc nhất thời nghĩ đến từ xa, tiếp tục chờ tại Hoàng Lăng sẽ có phong hiểm. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó không khỏi có chút chần chờ. Hoàng Lăng bình tĩnh thời gian đã quá lâu, đại càn khai quốc hơn 800 năm, cho dù trên đường có lớn nhỏ phản loạn, nhưng Hoàng Lăng nhưng xưa nay chưa từng bị tác động đến qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh trạng thái. Mà như thế, đến phiên Trần Minh chính mình lúc, cái này Hoàng Lăng liền sẽ có nguy hiểm. Loại tình huống này, quả thực làm cho người cảm thấy chần chờ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Trần Minh vẫn là rất nhanh xuống quyết đoán. Loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bất luận như thế nào, mạng chỉ có một, vẫn là cẩn thận là hơn. Hoàng Lăng sở định, che phàm trấn thủ Hoàng Lăng người, hàng năm đều có thể hồi hương một tháng thăm người thân, lấy thăm viếng tộc nhân. Yên lặng đứng ở nơi đó, Trần Minh lâm vào trầm tư, ta đến Hoàng Lăng, mặc dù vẫn chưa tới một năm, nhưng cũng nhanh, cũng thỏa mãn hồi hương thăm người thân điều kiện. Lại hồi hương về sau, nhìn xem tình huống đi. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền quay người, hướng về vừa đi. Trở lại chỗ ở của mình, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Tại phủ đệ của hắn bên ngoài, một thiếu niên đang lặng lặng đứng tại cái kia. Thiếu niên niên kỷ nhìn qua không lớn, đại khái liền 15-16 tuổi tả hữu, cả người nhìn qua mắt ngọc mày ngài, tài trí bất phàm, trên thân thì hất lên một kiện rộng rãi đạo bào, một bộ đạo đồng cách ăn mặc. Trần Sư Thúc thấy Trần Minh từ ngoại giới đi tới, tiểu đạo đồng trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía trước 2-3 bước đi tới, đối Trần Minh thật sâu cúi đầu, Thanh Phong Quán Đức Thanh, gặp qua Trần Sư Thúc. Thanh Phong Quán. Nhìn qua trước mắt tiểu đạo đồng, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, Minh Vi là gì của ngươi? Chính là tôn sư. Đức Thanh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, tiểu đạo lần này đến, chính là sư phụ nâng ta tới, cho Trần Sư Thúc ngài tiện thể nhắn. Hắn nhìn qua phóng rất mở, cứ việc niên kỷ vẹn vẹn chỉ là 15-16 tuổi tả hữu, nhưng đối mặt trước mắt Trần Minh lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, một chút cũng không có bởi vì Trần Minh nhìn qua cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu mà có chỗ lời biếng, ngược lại nhẹ nhàng hữu lễ, mười phần hữu lễ tiết, đem Trần Minh bày ở trưởng bối vị trí bên trên. Minh Vi lặng lặng nhìn qua Đức Thanh, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi, hắn nhường ngươi mang lời gì? Sư tôn nói, ngày ấy từ biệt, hắn tại Thanh Phong Quán chúng mười phần tưởng niệm, gần nhất nếu như có rảnh, còn xin đến Thanh Phong Quán bên trong một lần, chúng ta so quét dọn giường chiếu đó lấy. Đức Thanh sắc mặt cung kính, cử chỉ thoải mái, như thế mở miệng nói ra, nhất cử nhất động ở giữa nhìn qua mười phần tự nhiên. Minh Vi lặng lặng nghe Đức Thanh, Trần Minh sắc mặt thay đổi, giờ khắc này nháy mắt liên tưởng đến một vài thứ, hắn biết rõ cái gì. Thời gian quá mức trùng hợp, chân trước có ngày địa chi linh cảnh báo, chân sau Minh Vi liền phái người tới, mời hắn đi Thanh Phong Quán chúng làm khách. Loại này trùng hợp, không thể không khiến Trần Minh suy nghĩ nhiều, hoài nghi Minh Vi bên kia biết rõ một chút nội tình, thậm chí rất có thể biết được lần này Hoàng Lăng sắp phát sinh biến cố chuẩn xác tình huống. Hoàng Lăng đứng tại chỗ, hắn tự lẩm bẩm, một hồi lâu về sau mới lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt Đức Thanh mở miệng nói ra, ta biết. Ngươi lại trả lời cái ngươi sư phụ, nói cho hắn biết, ta ít ngày nữa liền tiến về Thanh Phong Quán, đi lên đến nhà bái phỏng. Như thế rất tốt. Thấy Trần Minh như thế hồi phục, Đức Thanh cười cười, sau đó mới mở miệng nói ra, như vậy, tiểu đạo xin được cáo lui trước, xin mời Trần sư thúc tự tiện. Một đường cẩn thận. Trần Minh gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ là để một bên trong viện người hầu đưa đối phương vào đường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua Đức Thanh thân ảnh rời đi, hồi lâu sau, Trần Minh mới xoay người, chọn rời đi. Hoàng Lăng bên ngoài, một vùng núi non đứng vững. Đức Thanh lặng lặng đi trên đường, từ trong Hoàng Lăng một đường đi ra ngoài. Dọc theo đường bên trên, không ít người hướng về hắn trông lại, trong tầm mắt hoặc mang theo cảnh giác, hoặc mang theo thân mật, không đồng nhất mà động. Dù sao cũng là Hoàng Lăng trọng điểm, chung quanh từng tấc một đều có người tại trấn giữ, cho dù là nhìn như không người hoang vu khu vực, trên thực tế cũng không ít người tại cái kia nhìn chằm chằm. Ngày bình thường, cho dù là một cái côn trùng, nếu là muốn bay vào Hoàng Lăng chỗ sâu cũng không có khả năng, chớ nói chi là Đức Thanh cái này một người sống sờ sờ. Từ ngoại giới cùng nhau đi tới, hắn liền một mực bị người giám thị, một mực bị chằm chằm đến bây giờ. Thẳng đến hắn rời đi Hoàng Lăng phạm vi, từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì khác người cử động, chung quanh nguyên bản nhìn chăm chú nhân tài buông xuống cảnh giác, đem lực chú ý từ trên người hắn thu hồi. Từ trong Hoàng Lăng một đường đi ra, Đức Thanh mặt mang ý cười, cuối cùng đi đến một tòa vô danh trên núi nhỏ. Trên núi có một tòa tiểu đình, giờ phút này bên trong đang ngồi lấy một người, là cái ăn mặc trắng thuần đạo bào lão đạo, mặc dù nhìn qua râu tóc bạc trắng, nhưng người vẫn rất có tinh thần, cả người tràn ngập một loại sức sống, khiến người ta cảm thấy tinh lực thân phận tràn đầy. Như thế nào? Nhìn qua trước người từ Hoàng Lăng chỗ cùng nhau đi tới Đức Thanh, Minh Vi cười cười, nhìn qua hắn mở miệng hỏi. Đã đem lời nói truyền đạt cho Trần Sư Thúc, nhìn Trần Sư Thúc bộ dáng, cũng đã minh bạch sư phụ ngươi ý tứ. Đức Thanh gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, chỉ là, sư phụ ngươi tất nhiên bản thân đến, vì sao không được tự mình đi thấy sư thúc, ngược lại để đệ tử ra mặt, quanh co lòng vòng đối Trần Sư Thúc tiến hành cảnh báo. Cũng coi là hoàn toàn bất đắc dĩ đi. Minh Vi thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Thái thượng đạo mưu đồ sự tình, thiên hạ bảy tông tám mạch đều tham dự trong đó, ta gió mát phái thân là trong đó nhất mạch, cũng ở bên trong lẫn vào không ít. Ta dù cùng triều đình không ít đại quan thân thiện, nhưng việc này nếu như chuyện xảy ra, chắc chắn dẫn tới sóng to gió lớn, ta gió mát cử đi xuống đều sẽ bị tác động đến, là lấy không thể không cẩn thận. Có thể như thế nhắc nhở một câu, đã là cực hạn. Hắn khẽ than nói, cho dù tâm cảnh sớm đã viên mãn, đến thời khắc này cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đã đến một bước này a. Nghe Minh Vi nói như thế, Đức Thanh nhẹ nói, một đôi tròng mắt thuần túy mà sáng tỏ, không biết giờ khắc này suy nghĩ cái gì. Sư phụ, chúng ta nhất định muốn cùng đại càn đối người ta. Hồi lâu sau, hắn nhìn xem Minh Vi, mở miệng như thế hỏi. Ai? Minh Vi thật sâu thở dài, nhìn qua Đức Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng, chậm rãi nói ra, không phải chúng ta muốn cùng đại càn đối nghịch, là cái này đại càn bức bách quá đáng. Ngươi cũng đã biết, lúc trước đại càn thái tổ khai quốc, vì sao muốn đem Hoàng Lăng định ở chỗ này? Hắn chỉ nơi xa lờ mờ có thể thấy được Hoàng Lăng, có chút hờ hững mở miệng hỏi. Đồ Nhi không biết. Đức Thanh lắc đầu, rất thành thật mở miệng hồi đáp. Hoàng Lăng nơi đây, chính là thượng cổ hoàng núi vị trí, trong đó gần thiên địa linh, chính là thiên địa đầu mối then chốt, vạn linh khóa mang. Minh Vi sắc mặt hờ hững, chỉ vào xa xa Hoàng Lăng, mở miệng nói, đại càn thái tổ đem Hoàng Lăng xây dựng ở đây, chính là coi đây là điểm, đem cái này thiên xuống linh mạch trấn áp, làm thiên địa nguyên khí không được trấn, tuyệt chúng ta tiến lên con đường. Chương 163, bí ẩn. Đại càn thái tổ đem Hoàng Lăng xây dựng ở đây, chính là coi đây là điểm, đem cái này thiên xuống linh mạch trấn áp, làm thiên địa nguyên khí không phân trấn, tuyệt chúng ta tiến lên con đường. Tiên tính cái đỉnh nhỏ, Minh Vi sắc mặt lạnh lùng, đại càn Hoàng Lăng một lập, nguyên bản sắp phun trào thiên địa nguyên khí lập tức bị chỗ trấn, để vốn nên xuất hiện phồn hoa chi thế không biết chuyển rời bao lâu thời gian. 800 năm trước lúc một khắc này, đại càn thái tổ xuất thế thời điểm, thiên địa nguyên khí vốn đã khôi phục, thiên nhân đều ra không chỉ một vị, có thể nói phồn hoa đến cực điểm. Nhưng tuế nguyệt thay đổi cho tới bây giờ, 800 năm về sau hôm nay, liền quy nguyên đều nhìn không thấy mấy tôn, chớ nói chi là trên đó tông sư. Đây đều là vì cái gì? Sắc mặt hắn lạnh lùng, dù là tâm tính tường hòa, nhưng ở đây trong lòng đồng dạng có một luồng hầm hực chi khí, cần phát tiết. Sư phụ 10 tuổi tu hành, không đủ 30 tuổi liền là tiên thiên, nếu là đổi lại 800 năm trước, thiên nhân không dám hy vọng xa vời, nhưng tông sư có kỳ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế nào? Sắc mặt hắn lạnh lùng, thở nhỏ tu luyện, tấn thăng tiên thiên, nhưng sau đó quy nguyên một cửa ải, lại gắng gượng ép sư phụ 100 năm, phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Minh Vi tiếng nói lạnh lùng, trong đó mang theo một luồng khí, đối nó có mãnh liệt bất mãn. Cả người con đường phía trước, phí thời gian 100 năm, cái này có thể nói ngăn đường mối thủ, không thể không khí. Minh Vi chỉ là biểu hiện như thế, đã là tu dưỡng có nhà, đổi lại tính khí nóng này chút, có lẽ trực tiếp xông lên đi liều mạng cũng không nhất định. Đức Thanh nghe được miệng đắng lưỡi khô, dù chỉ là nghe, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, cái kia. Tất nhiên Hoàng Lăng xây dựng nguy hại to lớn như thế, lúc trước lại vì sao để đại càn thái tổ đem xây thành? Đây quả thật là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lấy Hoàng Lăng lực lượng ức chế thiên địa nguyên khí, đây là đại sự kinh thiên động địa, chỉ là ngẫm lại liền có thể biết rõ đến cùng lớn bao nhiêu lực cản, tất nhiên sẽ dẫn tới cam thủ bị người ngăn lại. Hắc, vì cái gì không được ngăn cản? Minh Vi cười lạnh, chúng ta làm sao không nghĩ ngăn cản, không biết làm sao cánh tay không lay chuyển được đuổi, có lòng không đủ lực. Thanh Nhi, ngươi cho rằng lúc trước đại càn thái tổ là như thế nào đang bị? Hắn im lặng đứng dậy, phát ra thở dài, đại càn thái tổ từ nhỏ bé bên trong quật khởi, ngẫu nhiên đạt được thượng cổ đế hoàng để lại chi đạo ẩn, nộ quá hoa thiên con trường, năm không đủ 50, cũng đã cái thế vô địch, là thiên nhân chí cảnh, dù là khắp nơi tìm thiên hạ, cũng tuyệt không một người là hắn đối thủ. Thái tổ tính cách bá mạnh, lúc trước quật khởi thời điểm, chúng ta nói mạch đã từng ý đồ ức chế thế, bảy phái tám mạch tổng nâng phương nam đắp vương, trợ đắp vương cùng đại càn thái tổ chinh chiến. Nhưng mà một trận chiến phía dưới, đại càn thái tổ một người một quyền, quá hoa thiên con trường quét ngang, phương nam đắp vương bỏ mình, nói mạch chín đại thiên nhân cùng nhau đủ vẫn, căn bản không địch lại. Hắn thật sâu thở dài, như thế đi xem, hắn muốn làm cái gì? Căn bản không người có thể phản đối. Thái tổ bá mạnh, nhưng trước kia chinh phạt quá mức, tung ai hùng cái thế, cũng chỉ sống 300 năm. Nhưng sau đó Thái tông cũng không phải nhân vật đơn giản, dù không bằng đại càn thái tổ, nhưng lực lượng một người đồng dạng áp sập thiên hạ, làm cho người không dám đứng dậy. Mãi cho đến 800 năm sau hôm nay, hoàng đình thế suy, chúng ta mới tìm được cơ hội, có cơ hội đem cái này vây ở người trong thiên hạ trên đỉnh đầu gông xiềng cứ trừ. Nhìn qua nơi xa lờ mờ có thể thấy được Hoàng Lăng, Minh Vi nhàn nhạt mở miệng, mấy chục năm trước, Thái thượng đạo làm loạn, chính là chúng ta thăm dò. Vào lúc đó, đại càn hoàng đình thế lực đã suy, chỉ là một cái thái thượng đạo chủ, vậy mà mấy năm còn không chấn áp được, đến nay vẫn có dư nghiệt tồn tại. Lúc trước cường thịnh hoàng đình, cho tới bây giờ, còn lại thế còn có thể còn lại bao nhiêu? Vì lẽ đó, chúng ta lần này chính là phải thừa dịp hoàng đình suy yếu, đem Hoàng Lăng phá hủy. Đức Thanh nhíu mày, mở miệng như thế hỏi, đại càn hoàng đình đứng lặng hơn 800 năm, đại tông tạ thế cũng bất quá 200 năm trước, việc này coi là thật có thuận lợi như vậy. Hắn không thể không vì thế sầu lo. Võ đạo lộ ra thăng thế giới, 800 năm thời gian xa xa không có một số người trong tưởng tượng dài như thế. Phàm là tiên thiên võ giả, số tuổi thọ đều tại ngàn năm trên dưới, nếu là sống lâu, sống 2-3 ngàn tuổi cũng không phải không có khả năng. Đại Càn Thái Tổ cùng Thái Tông đều vì thiên nhân, mặc dù thật sớm ngã xuống, nhưng cả hai tiếp nhận, cũng chí ít cầm giữ hoàng đình 600 năm. Bây giờ Càn Thiên còn vì đời thứ ba, mặc dù không bằng Thái Tổ Thái Tông, nhưng cũng ai hùng xuất chúng, dung nhan bất phàm, tu vi coi như không được đến thiên nhân, cũng chí ít vì tông sư chi cảnh. Lại thêm Đại Càn Thái Tổ năm đó để lại thủ đoạn khác, ở trong đó nước muốn so người bình thường suy nghĩ còn muốn sâu bên trên rất nhiều. Vô sự, Minh Vi ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa hoàng lăng, khe khẽ thở dài, chúng ta tất nhiên quyết định động thủ, chính là có tất thành nắm chắc. Đại thế chuyện gì, tuyệt không phải một tòa hoàng lăng có khả năng triệt để trấn áp, Đại Càn Thái Tổ năm đó sở hạ thủ đoạn càng khốc liệt, trấn áp thời gian càng là lâu dài, sau đó nghênh đón phản phệ cũng liền càng cường đại. Đây là thiên phát sát cơ, mượn từ chúng ta chi thủ mà thi triển, tuyệt không phải Đại Càn có khả năng đánh. Qua khoảng thời gian này, Đại Càn có hay không còn có thể tồn tại, điểm này ta không xác định, nhưng cái này hoàng lăng lại là nhất định hủy không thể nghi ngờ. Hắn nhìn qua xa xa hoàng lăng, lặng lặng mở miệng nói xong. Đức Thanh trầm mặc, đối trước mắt chủ đề cảm thấy có chút kiềm chế cùng nặng nề, không biết nên nói cái gì. Mà trông lấy hình dạng của hắn, Minh Vi trong lòng lại là thở dài, đỉnh phong đại thế sắp đến, ta quan tâm không phải hoàng lăng, mà là Thanh Nhi ngươi à. Đỗ Nhi, xem như ta Thanh Phong quán bên trong dấu đạo chủng, tương lai ngươi phải đối mặt, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Trong lòng của hắn khẽ than, tâm tình trong lòng cũng có chút ba động. Đối niên kỷ còn nhẹ đệ tử, có một số việc hắn cũng không có nói thẳng ra, vẫn giữ lại rất lớn một bộ phận bí ẩn. Có đôi khi, một ít chuyện biết quá nhiều chưa hẳn liền tốt. Bảo trì trước mắt trạng thái này, không ngừng hướng lên tiến lên, cái này liền mười phần không tệ. Trần Tiểu Hữu, tiếp xuống đại thế tạm dừng không nói, dưới mắt một kiếp này, mong rằng ngươi có thể an ổn vượt qua đi. Hắn lắc đầu, trong đầu hiện lên Trần Minh thân ảnh, trực tiếp quay người, mang theo Đức Thanh rời đi. Đem trên tay đồ vật buông xuống, Trần Minh đem hành lý trên lưng, một mình cưỡi ngựa, đi ra ngoài. Ngày ấy cùng Đức Thanh từ biệt về sau, hắn liền hạ quyết định quyết đoán, từ trong hoàng lăng bước ra rời đi. Lấy thân phận của hắn, dù là hồi hương thăm người thân, cũng có xe đội tùy hành hộ tống. Nhưng như vậy không chỉ có phô trương, hơn nữa lãng phí thời gian, Trần Minh không thích, cho nên không có lựa chọn như thế rời đi, trực tiếp thông báo một tiếng, liền từ trong hoàng lăng rời đi. Không đủ đến lúc này, Trần Minh mới phát hiện, nguyên lai khoảng thời gian này, chọn rời đi cũng không chỉ hắn một người. Từ biệt nửa năm, Trần Minh đệ phong thái vẫn như cũ. Đường cái bờ bên kia, hai người cưỡi hai con ngựa ở nơi đó đứng, trong đó lớn tuổi cái kia một người đối Trần Minh cười chắp tay một cái, nhìn qua hết sức cao hứng. Hai người này không phải mặt khác, chính là qua cùng nhau trấn thủ hoàng lăng Giang Lâm cùng Giang Khúc hai huynh đệ, giờ phút này vừa lúc ở nơi này đụng tới. Chương 164, Ma huyết. Giang Minh cũng là phong thái vẫn như cũ. Nhìn qua Giang Lâm, Trần Minh trong lòng bất động, mang trên mặt lễ phép tính mỉm cười, nhìn qua đối phương vừa chắp tay, ngược lại là nửa năm không thấy, Giang Minh bây giờ đây là. Nha. Thấy Trần Minh nói như vậy, Giang Lâm tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, có chút giật mình mở miệng nói ra, trong nhà sự vụ phức tạp, không dối gạt Trần huynh đệ của ta hai người ở chỗ này đóng quân, bây giờ đã có trọn vẹn mấy năm. Mấy năm thời gian, đến nay chưa từng hồi hương, bây giờ suy nghĩ một chút, thực là không nên. Hắn cười khổ nói ra, đoạn trước thời gian, trong nhà của ta có người gửi thư, xương gia mẫu năm trước bị bệnh, bây giờ chính bị bệnh liệt giường, cũng không rõ hướng như thế nào. Như thế tình huống, thân làm con, không thể không hồi hương thăm viếng. Trần huynh đệ đâu? Trần Minh nháy mắt mấy cái, đến lúc này, trên mặt hiện lên một tia buồn bã sắc, đoạn trước thời gian, trong nhà gửi thư, nói là gia phụ đống cảm thấy phong hàn, bây giờ đã tê liệt tại giường. Hắn cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra thật sâu đau thương. Trần huynh đệ cắt nhân thiên tướng, tôn phụ nhất định không sơ suất. Thấy Trần Minh bộ dáng như thế, Giang Lâm mở miệng an ủi, trên mặt biểu lộ vô cùng thành khẩn, để đối diện nhìn qua Trần Minh cũng không khỏi khẽ miệng giật một cái. Thế đạo này, thật đúng là người thành thật tuyệt tích, đâu đâu cũng có âm hiểm. Nhìn qua trước mắt Giang Lâm một mặt thành khẩn bộ dáng, Trần Minh khẽ miệng giật một cái, đến lúc này cơ hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt Giang Lâm, hắn qua cũng từng gặp qua, nhưng khi đó không cảm thấy có cái gì. Bây giờ lại nhìn, có khả năng nhìn thấy cảnh tượng lập tức có chỗ khác biệt. Từng mảnh nhỏ mây đen tại bao phủ, từng sợi khí tức bắt đầu bốc lên, sau đó lại tiêu tán. Tại Trần Minh trong lòng dâng lên suy nghĩ một khắc này, trong cơ thể hắn Phật huyết bắt đầu tự phát sôi trào, một chút kim sắc Phật lực quẩn quẩn mà lên, bị xúc động ra, để hai con mắt của hắn bên trong dâng lên điểm điểm kim sắc. Từng đợt quang huy lấp lóe, tại Trần Minh trong tầm mắt, trước mắt Giang Lâm hình tượng biến đổi, nguyên bản bao phủ ở trên người hắn, để mà ngụy trang tầng kia khí tức bị tầng tầng lộ ra trong đó hình dáng. Kia là một luồng thâm trầm ma tính, ẩn ẩn mang theo chút điên cuồng, cùng Giang Lâm bây giờ trầm ổn hiền hòa hình tượng hoàn toàn không hợp, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại. Trong đó tại điên cuồng, bây giờ biểu hiện ra hết thảy, vẻn vẹn chỉ là để mà che giấu ngụy trang. Thậm chí thực lực của đối phương cũng xa xa không phải đối phương biểu hiện ra như vậy suy nhược, ngược lại cực kỳ cường hãn, ma khí bước lên xuống, làm cho này khắc Trần Minh đều ẩn ẩn có loại tim đập nhanh cảm giác, hiển nhiên đồng dạng là một tôn tiên tiên đại thành người, mà lại là lấy ma đạo pháp môn tu tập mà thành tiên tiên đại thành. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh cúi đầu xuống, có chút mịt mờ nhìn về phía Giang Lâm sau lưng, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói Giang Khúc. Làm cho Trần Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối với toàn thân khí tức điên cuồng, xem xét liền không phải cái gì tốt con đường Giang Lâm đến nói, Giang Khúc khí tức trên thân ngược lại là phá lệ thuật khiết. Trong đó một luồng bất khuất chi khí bay thẳng mà lên, thi triển hết bản tính. Người này tâm niệm đại thành, thần phách ngưng kết, tu vi dù hơi yếu một bậc, nhưng một khi bộc phát, chỉ sợ sẽ không so huynh yếu hơn bao nhiêu. Nhìn qua Giang Khúc, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt một màn này nếu là nói ra chỉ sợ có thể kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Thế gian này tông sư khó kiếm, quy nguyên khó tìm, tiên thiên đại thành người, tới một mức độ nào đó liền đã là đỉnh phong, dù là khắp nơi tìm thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không thấy bao nhiêu. Trần Minh tùy ý hành động, hết lần này tới lần khác liền đụng tới hai cái. Nếu là lại tính đến Trần Minh chính mình, chính là dòng ra ba cái tiên thiên đại thành, nói ra đã đủ để cho ra đầu run lên. Chính là Trần Minh chính mình, giờ phút này tâm tình cũng không coi là nhiều tốt, chỉ cảm thấy cái này hoàng lăng nước so với hắn tưởng tượng còn muốn càng sâu. Trần huynh đệ tất nhiên muốn về Sương Châu, không bằng cùng ta hai người huynh đệ một khối đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở trước mắt, Giang Lâm mặt mang mỉm cười, một mặt nhiệt tình mở miệng nói xong, chợt nhìn ngược lại là mười phần nhiệt tâm. Nhìn qua Giang Lâm cái kia một mặt nhiệt tình mỉm cười, Trần Minh trên mặt lộ ra chút chần chờ, sau đó cười từ chối nhã nhặn, cái này không, tiểu đệ tại hồi hương trước đó, còn có chút nhàn sự muốn làm, sẽ không quấy rầy Giang huynh. Đã như vậy, cái kia vi huynh liền không bắt buộc. Giang Lâm chắp tay một cái, một mặt nhiệt tình, Trần huynh đệ một đường cẩn thận. Được. Trần Minh gật đầu, sau đó cùng nó tách ra, thần tốc đi đến một cái khác cái ngã ba bên trên. Ở trong quá trình này, tinh thần của hắn tinh lực độ cao tập trung, động tác nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực tại mọi thời khắc đều đang chăm chú sau lưng tình cảnh, không có chút nào buông lỏng. Đi đường gần nữa, một luồng không hiểu cảm giác từ phía sau đánh tới, giống như là có một đầu mãnh hổ ngay tại gần sát, tuần sát, Trần Minh theo bản năng thân thể siết chặt, sau đó lại lần nữa bung ra, điềm nhiên như không có việc gì đi thẳng về phía trước. Trong lòng của hắn làm tốt một trận chiến chuẩn bị, nếu như đối phương quyết ý xuất thủ, vậy hắn không còn cách nào khác, chỉ có ngang nhiên rút đao, cùng đối phương làm đến một trận. Trải qua trước đây thế giới, hóa thân lưu trường lệnh huyết chiến tứ phương về sau, hắn sớm đã thủy biến, bất luận phía trước ai ở đây, cũng dám ngang nhiên rút đao tiến lên. Nhưng có can đảm chinh chiến, không có nghĩa là chính là hiếu chiến, nhất là trước mắt trường hợp này, hoàn toàn không cần thiết như thế. Trần Minh lặng lặng hướng về phía trước, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, xem ra đối sau lưng sự tình không có nửa phần cảm ứng. Giang Lâm huynh đệ cũng không có xuất thủ, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi, không có xuất thủ làm những gì. Trong lòng ngươi lên sắc ý, vì cái gì? Tại Trần Minh thân ảnh biến mất về sau, lặng lặng đứng tại Giang Lâm sau lưng, Giang Khúc thanh âm vang lên. Trên người hắn có một luồng ta rất bài xích khí tức. Giang Lâm nhàn nhạt nói xong, trên mặt nguyên bản nhiệt tình dáng tươi cười khởi rơi, toàn thân chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng, mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được, cái kia một luồng dường như thiên địch bình thường khí tức. Vậy tại sao không động thủ? Giang Khúc bình tĩnh, cứ như vậy nói thẳng, lấy ngươi tính cách, nếu là cảm giác được loại vật này, làm sao có thể không hạ thủ? Ngươi không rõ. Đối Giang Khúc nghi hoặc, Giang Lâm chỉ là quay người nhìn xem Trần Minh rời đi cái hướng kia, không có trực tiếp cho ra đáp án, cứ như vậy hồi đáp. Tại thường nhân nhìn không thấy địa phương, hai tay của hắn đang khe khẽ run rẩy, trong đôi mắt chỗ lấp lóe là thật sâu nghiêm trọng. Mới một sát na kia, hắn không phải là không muốn xuất thủ, nhưng ở sắp xuất thủ một sát na kia, trong cơ thể hắn máu cho hắn truyền đạt một hình ảnh, loáng thoáng ở giữa cho hắn một loại dự cảm không tốt. Tình huống lúc đó, nếu như ta thật xuất thủ, chính là có tam đệ tại, ta cũng sẽ chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nghiêm trọng, sau đó cũng không nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Trước người, trông thấy Giang Lâm động tác, Giang Khúc không có hỏi nhiều, trực tiếp đuổi theo, cùng rời đi. Một mảnh vắng vẻ trong tiểu trấn, Trần Minh thân ảnh lặng lặng xuyên qua. Bây giờ khoảng cách rời đi Hoàng Lăng đã qua một ngày thời gian. Một ngày thời gian, hắn cũng không hề rời đi quá xa, chỉ là khó khăn lắm đi vào Hoàng Lăng phụ cận Di Sông, chuẩn bị ở đây tu chỉnh một lát, sau đó lại rời đi. Ở đây chờ một hồi, run sợ một hồi cảm giác từ trong lòng dâng lên. Kim sắc Phật huyết sôi trào, Trần Minh toàn thân nở rộ kim quang, hùng hậu khí huyết dường như nộ long gào thét, phát ra trận trận huyết mang. Hắn Phật huyết tại tự phát khôi phục, căn bản không có cách nào tự chủ khống chế, toàn thân trên dưới Phật lực cũng bắt đầu khuấy động. Có đồ vật để ta Phật huyết lên phản ứng, là cái gì? Trần Minh ngẩng đầu, trong hai con ngươi một vệt thần quang hiện lên, lại như sáng tỏ sao trời, sau đó biến thành kim sắc. Hắn đem thể nội Phật lực vận chuyển tới hai con ngươi, ngắn ngủi để hai con ngươi có được đặc biệt tầm mắt, có thể nhìn thấy bình thường lúc không cách nào nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó, Trần Minh trông thấy một màn kinh người. Chương 165, Tông sư chi uy. Mênh mông khắp nơi phía trên. Ngày xưa bình tĩnh Hoàng Lăng hôm nay đã thành phế tích, hùng vĩ huy hoàng kiến trúc thành khoảng không, hết thảy huy hoàng lịch sử, toàn bộ nước chảy về biển đông. Đại can 800 năm. Một người thân ảnh độc đấu, một thân áo xanh, từ bậc thang xuống đi đến. Đây là cái nhìn lên trên rất trẻ trung nam tử, phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa mang theo cổ đại khí vận, để người chấn kinh. Tại cái hông của hắn, một cái kim sắc nhạc sơn đao treo lơ lửng, chính phát ra kêu khẽ, trong đó linh tính bản năng bắt đầu khôi phục, dường như tại khát vọng chinh chiến. Nơi này, ta từng tới, đã từng chiến đấu qua, thủ hộ qua buồn cười nhất chính là, hôm nay muốn tới tướng này hủy diệt, đồng dạng cũng là ta. Trung Câu từ bậc thang từng bước một đi đến, theo từng bước một tiến về phía trước, khí thế trên người càng thêm khủng bố, một đôi tròng mắt nếu như sao trời, nhìn như nhu hòa, kỳ thực cao xa, tựa như viễn cổ thần nhân, làm cho người vô pháp thân cận. Trung Câu, một tiếng nói giản mua vang lên, ở chỗ này quấn quanh, hoành tuyệt vài dặm, thật lâu không dứt 300 năm không thấy, ngươi lại vẫn dám đến này. Có gì không dám? Trung Câu ngẩng đầu, mang trên mặt vĩnh cửu bình tĩnh cùng tĩnh mịch, mãi mãi cũng là bộ kia thản nhiên bình tĩnh bộ dáng hoàng binh đã vỡ, Thái Tông đã qua đời, mà ta còn đâu, nơi đây người phương nào có thể ngăn ta? Loạn thần tặc tử, thật cho là không người có thể chế. Cái thanh âm kia lạnh lẽo, tiếp tục vang lên, hôm nay ta coi như ghép đi bộ xương già này, cũng muốn đưa ngươi cái này phản đồ chém xuống. Ngươi không thể. Trung Câu lắc đầu, năm đó ngươi ta năm thịnh, ngươi còn không phải đối thủ của ta, huống chi bây giờ tuổi già người yếu, huyết khí đã suy. Nhanh chóng tối lui, nghệ tình năm đó tình cũ, ta không giết ngươi. Hắn bình thản nói, trong lời nói có một luồng đại khí phách, đúng là hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt. Lớn mật. Lúc này, trung quanh thủ vệ Hoàng Lăng cường giả động, có người nhịn không được xuất thủ, một cái đại thủ chụp tới, Trưởng Phong Lôi cuốn nguyên khí đè xuống, để không gian xung quanh đều lên một trận gợn sóng, dường như không chịu nổi sắp sụp đổ. Từ nguyên khí hô chấn đến xem, cái này hiển nhiên cũng là một vị tiên tiên, thậm chí dù là tại tiên tiên bên trong đều tính không được yếu, không phải không đến mức có này đi xem. Trung Câu sắc mặt bình thản, không có dư thừa động tác, cứ như vậy vô cùng đơn giản một cước hướng về phía trước bước ra, sau đó toàn bộ thiên địa đều nháy mắt thay đổi. Một trận nguyên khí ngưng thực hướng về phía trước, xuyên qua chín ngày, làm cho người hồi hộp huyết khí xông thẳng tới chân trời, giống như là muốn trực tiếp đem cái này thiên đều cho xé rách, từ từ vô biên thần phách xông ngang hướng về phía trước, tại một cái trong chốc lát, liền làm phía trước xuất thủ vị kia tiên thiên hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ thân hình đều tại đất ra, trực tiếp lâm vào trọng thương. Đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, nguyên khí mãnh liệt xuống, người kia thân thể trực tiếp nổ tung, liền một điểm phản ứng cũng còn chưa kịp làm ra, toàn bộ thân hình tựa như là một cái dưa hấu đồng dạng bị gắng gượng đập nát, huyết nhục hài cốt nát một chỗ. Như thế chẳng cảnh, để người chung quanh thấy mà ngơ, trong lòng có một loại khủng bố dâng lên, dù là đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, nhưng đối mặt như thế hung tàn chẳng cảnh vẫn là không khỏi chần chờ. Đây là một vị tiên thiên, nếu là phóng tới ngoại giới, là đủ để trấn áp một châu, khai sáng một phương thánh địa nhân vật, dù là khắp nơi tìm toàn bộ đại càn cũng tìm không thấy bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại chết như thế dứt khoát. Chỉ là một chiêu mà thôi, vị này tiên thiên cứ thế mất mạng, liền Di Ngôn cũng không kịp nói ra. Trung Khâu một thân áo xanh, tóc đen rối tung, động tác thong dong, dường như một tôn từ thượng cổ đi tới thần nhân, cứ như vậy lặng lặng từ bậc thang xuống đi đến, một đôi tròng mắt nở rộ kim sắc quang huy, trong đó ẩn ẩn có phù văn lấp lóe, cứ như vậy nhìn về phía phía trước, hai con ngươi lúc khép mở, nhìn xuyên hết thể chân thật cùng hư ảo. Còn có ai? Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía phía trước, tông sư một phái khí độ. Phía trước thủ vệ Hoàng Lăng đám người lạnh lùng trông lại, cũng đã không người dám tùy tiện xuất thủ. Người trước mắt thực lực quả thật thế gian hiếm thấy, một vị tiên thiên tại trước mặt, không thể so với một con gà mạnh lên bao nhiêu, đơn độc xuất thủ chính là đường đến chỗ chết. Thân và ý hợp lại, chiếu rọi thiên địa, ngươi không ngờ khôi phục tông sư tu vi. Trước đây âm thanh giản mùa kia lại nói trong lời nói mang theo kiên kỵ, còn có chút không thể tin được. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. 800 năm đến, thiên địa áp bách một ngày so một ngày nặng, người trước mắt không chỉ có không bị đến ảnh hưởng, ngược lại nghịch thế mà lên, đến tông sư chi cảnh, thực sự quá huyền bí, làm cho lòng người bên trong dâng lên một luồng mê muyến cảm giác. Người vẫn là không hiểu. Trung Khâu than nhẹ, nhìn qua đối diện, ánh mắt mang theo chút thương hại, không nói thêm gì nữa, trực tiếp một tay đè xuống, đẩy trời huyết khí dâng lên, thần phách lôi cuốn lấy vô biên nguyên khí, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Hắn một trường gỗ rơi, bàn tay ra như rồng, đúng là đem toàn bộ Hoàng Lăng phạm vi đều muốn bao phủ ở bên trong, một kích phía dưới liền muốn đem Hoàng Lăng đẩy ngã, đem cái này đứng lặng hơn 800 năm Hoàng Lăng phá hủy. Ngươi dám?